Chương 941, cổ đại thi thể. Thiên Long huyết mạch. Như ý hồ lô. 1. Chương 941, cổ đại thi thể. Thiên Long huyết mạch. Như ý hồ lô. 1. Nam cương nơi đây quanh năm ở bước, độc trùng manh thu hoành hành, thập vạn đại sơn bên trong, cất giấu vô số bí mật. Nghe nói vu cổ chi thuật đầu nguồn, vu thần một phần thân thể liền vẫn lạc tại Nam cương bên trong, phong ấn tại nơi này, Nam cương bộ tộc tu hành cổ thuật, cũng thường xuyên tiến vào thập vạn đại sơn chỗ sâu bắt những cái kia cường đại cổ trùng, từ nhỏ ôn dưỡng luyện chế thành bản mệnh cổ. Nơi đây nguyên bản liền ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Khoảng cách Nam cương gần nhất tu chân thế gia Phùng gia cùng Nam cương bộ tộc kết giao sâu nhất, Ly Sơn đạo cung mở ra tin tức truyền khắp thiên hạ. Phùng gia liền sớm liền xuất trong gia tộc cao thủ đi vào thâm sơn, tìm được Ly Sơn đạo cung tung tích. Ly Sơn đạo cung là một tòa 10 phần hùng vĩ đạo cung, ở vào rời núi phía trên, rời núi truyền thuyết là đại hạ thời kỳ một tòa cổ lao tông môn tu hành, đã từng đi ra mấy vị phi thăng tiên nhân, tiếng tăm lừng lẫy, cũng không biết vì sao, về sau bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, cái này cường đại luyện khí tông môn cũng vẫn lạc mai danh nhận tích. Ly Sơn đạo cung mở ra thời điểm, cần ngọc phù mới có thể tiến vào. Những ngọc phù này tại tu tiên tông môn cường thịnh thời điểm, là trong môn đệ tử thân phận ấn ký, lưu truyền trên thế gian cũng không tại số ít, mà Phùng gia trong tay vừa vặn liền có như thế một hối. Không chỉ là Phùng gia tu sĩ, thế gia bên trong Sở gia cũng tới đến nơi đây. Sở gia chia làm Nam Bắc hai chi, Giang Nam một chi tu hành kiếm thuật, trong gia tộc cao thủ mỗi người tu một ngụm bản mệnh kiếm, đi cổ đại kiếm tiên từ đường. Một cái khác chi lúc trước do lão tổ Sở gia dẫn người tiến về Nga Mi Sơn, ở trên trời trụ cột ngoài bí cảnh cùng Quách gia liên thủ phong tỏa bí cảnh, cuối cùng lão tổ Sở gia cùng Sở gia cao thủ toàn bộ ngã xuống tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Đến tận đây, những nay cổ lão tu chân thế gia làm việc cũng thu liễm rất nhiều, còn nữa, những ngày này cũng nhận triều đình không ít gõ, theo bọn hắn hiện hiện mặt nước, triều đình cũng tìm được rất nhiều thế gia tung tích, bọn hắn trên thế gian có sản nghiệp, có cũng đến đỡ nhỏ tông môn tu hành, trên thực tế, phía sau vẫn là do tu chân thế gia. Trừ Sở gia bên ngoài, Tây vực tông môn thần bí Hoan Hỷ tông cũng tới ở đây, ba nhà này là sớm nhất đi vào Ly Sơn đạo cung trước tu hành thế lực. Tông môn tu hành mặc dù nhận triều đình quản thúc, có thể những ngày tu hành thế gia, nhất là cổ lão gia tộc tu chân, làm việc vẫn như cũ cực kỳ bá đạo trừng dương. Thế lực bao phủ một châu chi địa, cực kỳ khó chơi. Bây giờ, theo đại tranh chi thế đến, gia tộc tu chân nhau nhau nhập thế, đã đưa tới triều đình bất mãn. Đại lý tự những năm này phát triển cấp tốc, thu nạp thiên hạ cao thủ, đã có thật nhiều người đang ngó chừng những này gia tộc tu chân, rất cường đại tán tu đều cho rằng cản quốc. Triều đình thế lực suy nhược, đại lý tự làm cường đại nhất phía quan phương tổ chức, nguyên bản có một vị tam cảnh cao thủ tọa chấn, đủ để rung động thế gian. Thế nhưng là theo trên thế gian rất nhiều ẩn tàng thế lực cổ lão nhau nhau nhập thế, tam cảnh cao thủ tựa hồ cũng không phải như vậy hiếm thấy. Dẫn đến rất nhiều tán tu đối với triều đình lòng tính sợ dần dần biến hóa, nếu không có vương triều khí vận che chở, có lẽ thế gian này đã sớm biến loạn, cũng có thật nhiều cường đại tán tu bị đại lý tự chiêu nhập dưới trướng, triệt để cam tâm tình nguyện là cản quốc phía quan phương làm việc. Rất nhiều hưu thức chi sĩ đều cho rằng lúc này đã cùng lúc trước khác biệt. Theo ẩn tàng tam cảnh cao thủ dần dần nổi lên mặt nước, một chút thế lực cường đại cũng bộc lộ tài năng, có lẽ không lâu liền sẽ cùng cản quốc triều đình có một trận không thể tránh khỏi giao phong, cái này sẽ là đối với hoàng quyền cực lớn chủ kích. Năm gần đây, rất nhiều động thiên phúc địa nhau nhau mở ra, đồng thời mở ra phương thức không hoàn toàn giống nhau, có cần cầm tín vật tiến vào, có thậm chí trực tiếp là môn hộ mở rộng, còn có phảng phất có linh trí bình thường sẽ chọn người tu hành tiến vào. Thế nhưng là đại lý tự lại cơ hồ xưa nay không chủ động phái cao thủ thăm dò động thiên phúc địa, tỉ như lần này Ly Sơn đạo cung mở ra, rất nhiều tu hành thế lực nghe tin lập tức hành động, ẩn tàng một chút cường đại tán tu thậm chí tây vũ tái bắc nam cương cao thủ cũng nhao nhao khởi hành chạy tới Ly Sơn đạo cung, nhưng làm triều đình phía quan phương tổ chức đại lý tự nhưng lại chưa phái người tiến về. Điểm này để rất nhiều người tu hành biểu thị rất không hiểu, bởi vì thăm dò động thiên phúc địa sẽ mang đến cực lớn giá trị, tích chứa trong đó công pháp, đan dược, cổ lao đan phương, hoặc là một chút cường đại tài nguyên, đều có thể lớn mạnh một cái tông môn. Ly Sơn đạo cung đột ngột xuất hiện tại Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong, tiên quang lượn lờ, tiên khí mờ mịt, trung quanh có cây khôi phục, bàng bạc sinh trưởng, tất cả dược liệu tại khu vực này, tuổi thọ liền sẽ trở nên 10 phần đã lâu, trong đó dược lực 10 phần bàng bạc. Theo Ly Sơn đạo cung như thế, một tòa đại sơn nguy nga cũng xuất hiện trên thế gian, đó là đã từng rời núi, liên miên chập trùng, nguy nga hùng kỳ. Tam đại thế lực ở chỗ này biết rõ không cách nào độc chiếm cái này Ly Sơn đạo cung, liền cùng một chỗ thăm dò, muốn cướp tại thế lực khác cao thủ đi vào trước đó, nhiều thu hoạch được một chút bảo vật, tìm kiếm được cổ lão tiên nhân lưu lại bảo tàng. Rất nhiều cao thủ, đệ tử, trưởng lão đều tại Ly Sơn đạo cung di tích chỗ đào móc, những ngày này bọn hắn tử thương vô số, thế nhưng là cũng đào được không ít bảo vật. Đào được. Rời núi bên trong truyền đến tiếng kêu hưng phấn, có người tu hành hoan thiên hỉ địa hướng trưởng lão thông báo, người này thân hình cực cao, trên người áo choàng cắt may phù hợp tu thân, là gia tộc tu chân Sở gia Bắc chi tử đệ, phương Bắc Sở gia chi nhánh. Lấy tu hành luyện khí công pháp làm chủ, không tu kiếm thuật, mà là cổ lão luyện khí sĩ pháp môn, chỉ bất quá truyền thừa có thiếu, bởi vậy, gia chủ Sở gia đối với những tông môn cổ lão này trong di tích ghi lại luyện khí công pháp thăm dò, cực kỳ coi trọng. Trưởng lão qua tuổi lục tuần, thế nhưng là hạc phát đồng nhan, một đôi mắt lăng lệ không gì sánh được, nghe vậy cũng là cực kỳ mừng rỡ, chúng ta móc ra một bộ cổ đại đại tu hành giả thi thể. Nhất tới gần Nam Cương gia tộc tu chân Phùng gia cùng Tây vực Hoan Hỷ tông nghe vậy nhao nhao dẫn người đến đây, Tây vực Hoan Hỷ tông cao thủ ra hết, so lúc trước bất kỳ lần nào thăm dò động thiên phúc địa càng thêm đệ tâm. Theo trong động thiên phúc địa rất nhiều bí mật dần dần chảy ra, bọn hắn biết, đơn độc bất kỳ một thế lực nào cũng không có thăm dò hoàn chỉnh loại này cổ lao bí cảnh năng lực, nhất định phải liên thủ mới có thể thu hoạch được to lớn lợi ích. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại trong bí cảnh đào móc ra cổ đại đại tu hành giả thi thể, Sở gia nhất định phải chia sẻ. Không sai, Sở gia nếu là dám độc chiếm bộ thi thể này, đó chính là đắc tội chúng ta song vương. Vui vẻ thân ở trên, nếu là có người như vậy bội bạn, trời lục chi. Phùng gia gia chủ cùng Hoan Hỉ Tông tông chủ dẫn người đi vào Sở gia chú chát địa điểm, chỉ vừa mới bước vào nơi đây, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, sền sệt để cho người ta buồn nôn. Sở gia người tu hành ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, to như vậy một cái doanh địa vậy mà không có một cái nào người sống. Ở trung tâm một tòa ngọc quan bị mở ra, trong quan tài ngọc không có vật gì. Không tốt, Sở gia đây là đem Ly Sơn đạo cung bên trong tà ma móc ra. Đi mau. Đám người quá sợ hãi, lần trước Hoắc Đồng Sơn động thiên mở ra, bọn hắn tiếp xúc đến cao tầng thứ bí mật, cũng kiến thức trong tiên cung cường đại ngụy tiên thực lực. Lúc này, tại Ly Sơn đạo cung bên ngoài đào móc, không nghĩ tới Sở gia vậy mà hào chết không chết, đào ra một tôn tà ma. Đám người nhao nhao rút đi, lại bị một tên quần áo lộng lẫy thiếu nữ ngăn lại chỗ đi. Thiếu nữ tay áo dài bồng bềnh, mang theo vài phần phiêu miệu tiên khí, chỉ là quần áo kiểu dáng cực kỳ cổ lão. Thiếu nữ sau lưng tóc dài dùng một cây dây lụa màu xanh đơn giản buộc lại đứng lên, quần áo trên người trên có huyền điệu hình dáng trang sức. Đám người nhìn thấy thiếu nữ này, nhịn không được trong lòng nổi lên hàn ý, như rơi xuống hầm băng. Ngươi là ai? Hoan Hỉ Tông một tên trưởng lão trầm giọng quát. Thiếu nữ mỉm cười, miệng lại toát ra, đột nhiên đem tên kia Hoan Hỉ Tông trưởng lão nuốt xuống. Trưởng lão nửa bước tam cảnh tu vi, bây giờ đã đụng chạm đến tam cảnh bình chướng, tại nữ tử này trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ, mà lại thiếu nữ này động thủ phương thức cũng thật sự là quá mức dọa người. Trong lúc thoáng qua, ở đây Phùng gia tu sĩ cùng Hoan Hỉ Tông tu sĩ nhao nhao nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, bao quát trong đó hai tôn cảnh giới thứ ba dương thần cao thủ. Thiếu nữ chậm rãi hé miệng, đem một bộ thi thể nuốt vào, mỗi nuốt một bộ thi thể, khí tức của nàng liền trở nên hùng hậu một phần. Nàng phất phất tay, ngọc quan bỗng nhiên tách ra đạo đạo thần quang, trở nên tiểu xảo không gì sánh được, bay vào trong tay nàng. Mà lúc này, Ly Sơn đạo cung bên trong cũng có thật nhiều mộ danh mà đến tu sĩ tới chỗ này, chưa từng nhìn thấy thiếu nữ này nuốt Sở gia cùng Hoan Hỉ Tông tu sĩ chẳng cảnh. Một tên cao lớn lão giả, nhíu nhíu mày, ngươi là nhà nào đệ tử? Nơi này xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ cười không nói, trong lúc thoáng qua, mảnh doanh địa này bên trong liền lần nữa phát ra tiếng đều thảm thanh âm. Ngụy Thành Thanh bân xem, Lý Ngôn Sơ tại trong quan luyện quyền, trong bí cảnh học được tiên hoàng tám thức, sớm đã bị hắn dung hội quán thông, còn có bị hắn xưng là kìm cương bất hoại thần công công pháp luyện thể, cũng bị hắn lấy tuyệt thế thiên tư tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hắn lúc này luyện bộ này quyền chính là học được từ Đại Càn võ thánh tự viết bên trong ghi chép hoàn chỉnh hệ thống tu hành, chỉ là cần đại lượng tài nguyên. Chương 941, cổ đại thi thể, Thiên Long huyết mạch, Như Ý hồ lô. 2. Chương 941, cổ đại thi thể, Thiên Long huyết mạch, Như Ý hồ lô. 2. Không phải vậy phàm nhân ngay cả cửa thứ nhất rèn luyện màng ra đều làm có dễ, liền muốn hao tổn thân thể, rơi xuống khí huyết hư không ma bệnh, mà võ thánh tự viết bên trong liền ghi chép như thế nào đột phá đến võ thánh cảnh giới tâm đắc, cần đem tinh khí thần hòa làm một thể, kém một phân một hào đều không thể, mà lại trong đó đối với tinh khí thần ba cái yêu cầu cực cao, tinh giả chính là chỉ thân thể, thuần túy nhục thân, màng ra, cơ bắp gân cốt, ngũ tạng lục phủ, toàn diện cần rèn luyện đến đỉnh phong cảnh giới, khí giả chính là chỉ là võ giả cương khí. Cái này cương khí là cực kỳ bá đạo khí cơ, cũng là võ giả tu luyện tới hậu kỳ đằng sau cường đại nhất một môn thủ đoạn. Thần giả chính là chỉ nguyên thần, võ giả không tu nguyên thần, đây chẳng qua là sơ cấp tu hành. Tương phản, tại câu thông nội cảnh đồng thời cần câu thông thể nội nguyên thần, đem ngoại cảnh cùng nội cảnh toàn diện hòa vào trong nguyên thần. Trong đó ghi lại rất nhiều võ giả đang tu luyện ngoại cảnh thời điểm liền ý đồ đem ngoại cảnh dung nhập trong đó, một khi một bước này đi nhầm, vậy liền cả đời vô vọng ngưng tụ dương thần tinh khí thần ba cái đạt tới yêu cầu đằng sau muốn nếm thử hòa làm một thể, tinh cùng khí hòa khí cùng thần cùng, đem thân thể rèn đúc liền thành một khối kim cương bất hoại. Một bước cuối cùng liền muốn là lĩnh ngộ ra chính mình ý, một bước này cực kỳ phiêu miểu, không cách nào có thể theo. Mỗi người lĩnh ngộ ý nghĩa đều không giống nhau, một khi tinh khí thần dung nhập một thể, liền có thể thử nghiệm lĩnh ngộ chính mình ý, có thể thành là chân chính võ đạo nhân tiên. Võ đạo tu luyện sát thực gian nan. Lý Ngôn Sơ luyện qua quyền đằng sau cảm thán nói, hắn tu luyện bộ quyền pháp này có thể sống hiện gần cốt, không phải một môn cực kỳ cao thâm quyền pháp, tương phản đó là một môn cực kỳ thô thiển nhập môn võ học, chỉ là bị ghi chép tại võ thánh tự viết bên trong, mà lại là làm quyền pháp khúc dạo đầu. Càn Quốc vị kia võ thánh cho là đỉnh phong võ phu trừ nhục thân cường hoành bên ngoài, có bao hàm toàn diện khí độ, đem sở học hòa vào võ đạo bên trong, vô chiêu thắng hữu chiêu, như vậy lý niệm để Lý Ngôn Sơ không thể không hoài nghi, có phải hay không độc cô cầu bại xuyên qua đến Càn Quốc. Thúy Hoa xem hắn luyện quyền, ở một bên nói khẽ, tại sao ta cảm giác ngươi luyện bộ này quyền cùng ta Hắc Hổ đạo tâm thần long bái vi có dị khúc đồng công chi diệu. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, hảo nhãn lực, cái này đích xác là nhất là thô thiển công phu quyền cước. Lý Ngôn Sơ càng luyện tập liền càng cảm thấy trong đó mùi vị thực sự. Càn Quốc vị này võ thánh cho là chiêu thức chỉ là bên ngoài, trước tu ngoại cảnh lại câu thông nội cảnh, đem cương khí thể phách nguyên thần rèn luyện đến cực hạn trạng thái, hòa làm một thể, mặc kệ thấy cái gì chiêu thức đều có thể hoàn học hoàn dụng, đây mới là võ đạo cảnh giới, mà lại tiền nhân đường chỉ có thể tham khảo, không có khả năng bắt trước, không phải vậy tuyệt đối học không ra cái thứ hai võ đạo nhân tiên. Lý Ngôn Sơ cũng rốt cục hiểu rõ đến võ đạo nhân tiên tu hành khó khăn, chỉ bất quá đối với hắn mà nói, thể phách của hắn cương khí đều có thể xưng đỉnh phong, nguyên thần lại là tu luyện tiên đạo hệ thống, bản thân liền cực kỳ cường hãn, mà lại đã sớm thử nghiệm dùng tam muội chân hỏa đem tinh khí thần hòa làm một thể, bởi vậy khoảng cách đột phá đến võ tiên cảnh giới chỉ khuyết thiếu sau cùng dung hợp giai đoạn, còn có lĩnh ngộ ý cấp độ này dung hợp cũng không khó, dùng tam muội chân hỏa cũng tốt, mượn nhờ ngoại lực, thiên lôi tôi thể cũng được, đều có thể có minh sát phương hướng đi làm, chỉ có cái ý này thật sự là hư vô mà mịt. Thật không đi Ly Sơn đạo cung. Thúy Hoa ở một bên kích động. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, việc này hay là tạm thời làm thôi, gần nhất ta cùng Thanh Khâu kết thủ kết toán, không nên đi xa nhà. Lúc đầu nghe được Thúy Hoa tình báo đằng sau, Lý Ngôn Sơ muốn đi Ly Sơn đạo cung, tìm kiếm cái kia nam tử yêu tộc, vừa vặn sắp phong đi ra hai kiện mấy triệu công đức cấp bậc pháp bảo, cầm cái kia yêu tộc cao thủ luyện tập, thế nhưng là nghĩ lại, nếu như hắn không tại lúc, Thanh Khâu Hổ Tiên lại có cái gì mưu đồ, tìm tới cửa, Ngụy Thành chẳng phải là nguy hiểm, so với cái kia nam tử yêu tộc, tại phía xa Thanh Khâu Hổ Tiên, mới càng khiến người ta kiêng kỵ, bởi vậy, hắn liền quyết định chân thật lưu tại Ngụy Thành. Chỉ là Thúy Hoa đối với Ly Sơn đạo cung chỗ này di tích cổ xưa cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhất là nghe nói trong đó còn có trấn giáo tiên khí hỏa tiêm thương, càng là kích động, có thể Lý Ngôn Sơ không muốn đi xa, nàng cũng chỉ đành lưu tại Ngụy Thành, trong lòng thở dài, đây chính là tiên khí. Lần này như đi, có lẽ có tiên khí hỏa tiêm thương, có lẽ không có cơ duyên này, nhưng nếu không đi, khẳng định là không chiếm được. Thúy Hoa trong lòng cảm giác hơi có chút ngứa, lúc này, bà chủ hưng phấn đi vào trong quan, thành. Ta rốt cục luyện thành. Bà chủ mặt mày bên trong đều là hưng phấn, Thúy Hoa suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng meo một tiếng, bà chủ cúi đầu, ấy, Thúy Hoa. Thúy Hoa đi vào bà chủ dưới chân, tại nàng trên ống quần cọ sát một chút, cực kỳ thân mật, bà chủ xoay người ôm lấy nàng đưa nàng đặt ở tại chiếu nặng trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, hồi lâu không thấy, làm sao biến thành màu trắng. Cũng làm khó bà chủ một chút liền nhận ra Thúy Hoa khí tức, biến thành người khác còn tưởng rằng Lý Ngôn Sơ nuôi một cái khác nhỏ con. Thúy Hoa an tĩnh ốn tại bà chủ trong ngực, nhìn cực kỳ nhu thuận, cùng bình thường ngạo kiểu bộ dáng hoàn toàn khác biệt, meo. Thúy Hoa nhu thuận kêu một tiếng. Bà chủ cười đến run rẩy cả người, lần trước chỉ nghe hắn nói nệ huyết mạch thức tỉnh, không nghĩ tới bì mao cũng thay đổi thành màu trắng, như vậy cũng tốt, rất là đáng yêu. Thúy Hoa cực kỳ nhu thuận, meo. Bà chủ vô vỗ Thúy Hoa đầu, mỉm cười nói, ngươi huyết mạch này có chút ý tứ, trừ thượng cổ mèo chín mạng, làm sao còn có chân long huyết mạch. Lời vừa nói ra, Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt sửng sốt một chút, chân long huyết mạch. Ngươi nói Thúy Hoa trên thân một loại khác huyết mạch, chính là đến từ chân long. Bà chủ có chút lại cười nói, không sai, mà lại là cực kỳ cổ lao thiên long, cũng không phải là thế gian đồ vật. Lý Ngôn Sơ đã sớm thói quen bà chủ đối với những chuyện này ký ức lúc tốt lúc xấu, chỉ là lúc này không khỏi hơi xúc động, cái kia Thúy Hoa chẳng lẽ có thể gọi long miêu. Thúy Hoa hừ lạnh một tiếng, ngóc lên cái cằm quay đầu đi, chỉ là nhìn thấy bà chủ thời điểm lần nữa nhu thuận meo một tiếng, vốn tại bà chủ cao, đứng thẳng trong ngực. Bà chủ điên nhiên nói hôm nay long huyết mạch cực kỳ cường đại, Thúy Hoa ngày sau thành tiểu phi phàm. Nhẹ nhàng vô vỗ Thúy Hoa đầu, cười nói, có lẽ ngươi hay là cái gì cổ lao thế lực cường đại truyền thừa giả, thiên long huyết mạch rất tinh khiết ta. Thúy Hoa vốn tại bà chủ trong ngực cọ sát, không có chút nào cao lạnh cảm giác, nhu thuận nhắm mắt lại. Đợi ta vì ngươi luyện mấy cái đan dược giúp ngươi dung hợp thể nội huyết mạch, cho dù không có khả năng triệt để dung hợp, cũng có thể nhiều một ít huyết mạch chi lực. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, lại đang bà chủ trong ngực cọ sát, chân cũng duỗi thẳng, lộ ra cực kỳ thoải mái dễ chịu, thầm nghĩ, bắp đùi này ta ổn định. Nàng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, trong nháy mắt di tình biệt luyến, lắc đầu, vô dụng nam nhân. Lý Ngôn Sơ cảm ứng được Thúy Hoa ẩn nấp ánh mắt, lông mày dương lên. Gặp Thúy Hoa vốn tại bà chủ trong ngực, Lý Ngôn Sơ liền dò hỏi, tiên khí luyện thành. Bà chủ vũ mị cười nói, không sai. Thúy Hoa nghe vậy thân thể chấn động, tiên khí. Luyện ra một kiện tiên khí. Nàng lập tức cảm thấy bà chủ trong ngực thật ấm áp, thật là thoải mái, ai nha, ta liền không nên tại trong quan ở lại, Thái Bình khách sạn mới là nhà của ta. Thúy Hoa không khỏi tỉnh lại một chút chính mình, nam nhân cái gì, mặc dù lớn lên đẹp trai, nhưng vẫn là không bằng đi theo bà chủ có tiền đồ. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới, Thúy Hoa đã ngâm đâm đâm phản bội. Bà chủ trước bố trí xuống tiên tiên nguyên từ đại trận che đậy khí tức, trong lật tay từ trong hư không cầm ra một cái hồ lô, trong nháy mắt có từng đạo tiên quang toát ra đến, tiên khí tung hành, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt lan tràn tại cả tòa núi trong rừng, ngay cả Lý Ngôn Sơ cũng không thể vận chuyển pháp lực ngăn cản. Thúy Hoa vốn tại bà chủ cao ngất trong ngực, hai cái móng đuốt che mắt, kém chút bị trên hồ lô này tiên quang đâm bị thương, Lý Ngôn Sơ vận chuyển pháp lực ngăn cản cỗ này đáng sợ tiên khí uy áp, ngạc nhiên hỏi, bảo vật này đến tột cùng có tác dụng gì? Bà chủ giải thích nói, hồ lô này là ta luyện chế ra kiện thứ nhất tiên khí, công năng cường đại, có thể công, có thể phòng, bao quát vạn vật. Lý Ngôn Sơ cười nói, khẩu khí thật lớn. Bà chủ ngóc lên chiếc cằm thon hừ hừ, cái này tiên khí là trưởng thành hình, có còn lại bảo vật cũng có thể dung nhập trong đó, ta vì nó lấy tên như ý hồ lô. Trưởng thành hình. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, bà chủ lời nói để hắn cực kỳ động dung. Chương 942, bí thư. Nữ vương. Thanh Khâu nguy cơ. Phong Hỏa Luân. Một, chương 942, bí thư. Nữ vương. Thanh Khâu nguy cơ. Phong Hỏa Luân. Một, như ý này hồ lô trên không trung tản ra cường đại uy áp, khí tức cường hành đến cực điểm, cùng Lý Ngôn Sơ nắm giữ trong tay còn lại mấy món tiên khí khác biệt, như ý hồ lô là bà chủ dùng kiểu nghi đỉnh hao phí vô số vật liệu luyện ra được, mà lại bà chủ còn đem nắm giữ cường đại tiên đạo phù văn cũng khắc họa tiến vào trong đó, không riêng gì đơn thuần lợi dụng kiểu nghi đỉnh tăng thêm vật liệu, bởi vậy, lúc này như ý hồ lô cực kỳ cường hành. Bà chủ nghĩ nghĩ, đem túi càn khôn còn cho Lý Ngôn Sơ, ngày sau, như lại tìm được bảo vật có thể lại thêm vào như ý này trong hồ lô, gia tăng uy năng. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, tốt. Cứ như vậy, như ý này hồ lô hạn mức cao nhất coi như cực cao. Dù sao đây là một kiện có thể trưởng thành hình bảo vật. Túi càn khôn vốn chính là Lý Ngôn Sơ bảo vật trong tay, lúc này tiếp nhận túi càn khôn Lý Ngôn Sơ dùng thần thức quét qua, lập tức sửng sốt, trong đó, trừ đan dược, giải rác mấy món đặc thù pháp bảo, tất cả tiên liệu, tất cả pháp bảo, tất cả linh thạch đều biến mất không thấy gì nữa, trống rỗng, cũng bị mất. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Bà chủ nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi cho rằng tiên khí dễ luyện như vậy, nếu không phải ta đến tế luyện, cho dù cái này Cửu Nghi đỉnh dùng tất cả vật liệu, cũng ra không được một kiện tiên khí. Lý Ngôn Sơ rất tán thành, tiên khí có thể trấn áp quốc vận, tại đại hạ thời kỳ chỉ có những cái kia đi ra tiên nhân tông môn mới có thể có được, nếu như tùy tiện liền có thể bị người luyện ra, như vậy thế gian tiên khí đã sớm sẽ không giải rác mấy món. Thúy Hoa cảm thấy giật mình, thầm nghĩ, cái này còn đi cái gì Ly Sơn đạo cung đả sinh đả tử, cứ như vậy luyện ra một kiện tiên khí, còn cần đi đoạt sao? Trong lúc nhất thời, Thúy Hoa thế giới quan nhận lấy to lớn trùng kích. Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành rèn luyện võ đạo, hắn cương khí thể phách nguyên thần đều luyện đến cực hạn, chỉ cần dùng tam muội chân hỏa đùng khô thể phách liền có thể. Chỉ là con đường tu luyện, khi nắm khi bông, trừ tu luyện võ đạo bên ngoài, Lý Ngôn Sơ mỗi ngày cũng tu luyện hoàng đỉnh đạo trải qua, lĩnh hội tiên thuật thần thông, cùng trong tay chém dao đao kiếm bắt quái, cùng cường đại tiên khí câu thông ôn dưỡng, thành lập liên hệ, nhật trình an bài rất bài toàn. Dù vậy, mỗi ngày trong đêm còn muốn đi Thái Bình khách sạn bên trong ngủ lại. Bà chủ phong tình bạc trùng, vũ mị cho người, mà lại làm ra quần áo tu bổ vừa người, kiểu dáng cực kỳ mới lạ, ban đêm tháo, lửa không lớt. Ban ngày Thúy Hoa không có việc gì liền theo bà chủ bên người, cọ một cọ bà chủ ống quần, biểu thị thân cận, không có cách nào, bà chủ cho thật sự là nhiều lắm. Luyện chế hai viên cực phẩm dung huyết đan, để Thúy Hoa huyết mạch tiến hành bộ phận dung hợp, thực lực của nàng so với nàng vừa tới đến Ngụy Thành thời điểm tăng lên tối thiểu gấp đôi, cũng không phải tại dược lực bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào, mà là Thúy Hoa bản thân huyết mạch cường đại, dung hợp huyết mạch, liền có thể tăng cao tu vi. Kế đồng phục y tá đằng sau, bà chủ lại làm ra áo sơ mi trắng, màu đen váy băng mông, tại toàn bộ cản quốc không thể nghi ngờ là cực kỳ mới lạ kiểu dáng. Đương nhiên cũng không có người có thể nhìn thấy, trừ buổi tối Lý Ngôn Sơ. Đối với tu tiên giả tới nói, hoàn mỹ phục khắc một kiện vật phẩm không đáng kể chút nào, chỉ cần trong đầu tổn tưởng thần thức, một người khác liền có thể hoàn mỹ nhìn thấy. Vào đêm sau, bà chủ mặc vào một thân trang phục nghề nghiệp, màu đen nửa người váy phát họa ra động lòng người đường cong, áo sơ mi trắng tiếp nhận không nên có áp lực, lột quần áo vấn ra, tối thiểu là cái e cấp chiến sĩ, tóc dài ở sau gót nhẹ nhàng kéo lên, cả người lộ ra lánh diễm tươi đẹp, thỏa thỏa nữ vương phạm. Bà chủ làn da thổi qua liền phá, có ánh sáng long lanh, ẩn ẩn có một tầng thần quang. Phổ thông nữ tử ngũ quan tuy đẹp, dáng người cho dù tốt, cũng sẽ không có được loại này bờ UFF gia trì, bà chủ đẹp đến mức phạm phất giống trên bức họa tiên gia thị nữ. Đương nhiên, lúc này bà chủ một thân trang phục nghề nghiệp, cực kỳ giống một cái cực kỳ lãnh diễm nữ bí thư, nhưng loại này cường đại khí chẳng, phạm phất lại là một tôn cao cao tại thượng nữ vương, luận làn da tầm quan trọng. Lý Ngôn Sơ mỗi ngày cùng bà chủ kịch liệt tác chiến, bà chủ thay đổi cái này một thân đằng sau, càng là tiếp nhận một tôn đỉnh phong võ phu kịch liệt trùng kích, Lý Ngôn Sơ không rõ ràng bà chủ tu vi, có thể bà chủ thể phách cho dù là khác hẳn với thường nhân, cũng tuyệt đối không phải một tôn đỉnh phong võ phu đối thủ. Đến xuống nửa đêm, liền có khóc, âm thanh nhẹ giọng khóc thút thít. Lý Ngôn Sơ hào hứng cực đồng, bà chủ lười biếng nói, ngươi đây là muốn giết ta, đi ra. Lý Ngôn Sơ cười nói, mấy ngày này rèn luyện thể phách, xem ra hiệu quả phi phàm, bây giờ bị Thanh Khâu Hồ Tiên để mắt tới, càng cần hơn song tu, hảo hảo thực lực cường đại, không phải ta trầm mê ở sắc đẹp của ngươi, mà là tăng thực lực lên lửa xém lông mày. Bà chủ vũ mị trong con ngươi lộ ra một tầng thật mỏng sương mù, mười phần lười biếng, một đầu tóc đen tán tại sau lưng, phảng phất một đóa nở rộ hoa mẫu đơn. Đem Thanh Lam gọi trở về. Lý Ngôn Sơ nhất bản nghiêm chỉnh nói ra, việc này nệ không thể trách ta, song tu tăng thực lực lên cực nhanh, là ngươi nói, còn nữa Thanh Khâu Hồ Tiên để mắt tới Ngụy Thành, ai biết bước kế tiếp sẽ có cái gì động tác, cũng là vì tu luyện. Bà chủ vũ mị trừng mắt liếc Lý Ngôn Sơ, ôn nhuận như ngọc thân thể rúc về phía sau, chỉ tiếc, đỉnh phong võ phu thể phách, để cho người ta cường hãn để cho người ta khó có thể tưởng tượng, rất nhanh, nàng lại bị bày thành song tu tư thế. Thanh Khâu Phúc Địa, đây là một chỗ đặc thù động thiên phúc địa, là yêu tiên mở mà thành, Thanh Khâu Hồ tộc sinh hoạt tại trong đó, cường thịnh thời điểm, Thanh Khâu Hồ tiên cũng từng ở nhân gian chiếm cứ một mảng lớn khu vực, nhưng lúc này, Thanh Khâu Hồ tộc lại chỉ có thể sinh hoạt tại Thanh Khâu bên trong. Thế hệ này Thanh Khâu Hồ tiên tu vi cường hành, tinh thông nhu đồ, tại nàng trong đạo cung, có vài chục tên đều là tuổi trẻ đẹp nhất hồ tộc nam tử. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Thanh Khâu Hồ tiên là dáng vẻ trang nghiêm phụ nhân xinh đẹp, nhưng lúc này, phụ nhân này chính dựa nghiêng ở trên giường êm, vũ mị cho người. Thanh Khâu Hồ tiên không chỉ có nữ tướng, còn có nam tướng, chúng sinh chúng cùng nhau, cùng rất nhiều yêu vương đều có rất thâm hậu giao tình. Thế hệ này Thanh Khâu Hồ tiên đệ tử Hồ Nguyệt vẫn lạc ở bên ngoài, Thanh Khâu Hồ tiên nương nương có chút bi thống, cố ý đem phụng dưỡng trai lơ của mình số lượng giảm bớt, vốn là mấy chục trai lơ cùng một chỗ phụng dưỡng, bây giờ chỉ tuyển 10 cái. Trong cung điện có sáo trúc êm hai, tiên âm lượn lờ, hoàn toàn nhìn không ra là một tòa yêu tiên cung điện, rõ ràng chính là một tòa tiên nhân phủ đệ. Đột nhiên, Thanh Khâu Hồ tiên lại bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường hành khí tức, ánh mắt của nàng bỗng nhiên sắc bén, nhìn về phía bầu trời, Thanh Khâu Hồ tiên phản ứng nhanh nhất, trừ nàng bên ngoài, Thanh Khâu trong phúc địa cường đại hồ tộc cũng cảm ứng được đặc thù khí tức, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thanh Khâu phúc địa trên bầu trời xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, đó là một cái cự đại hồ lô. Hồ lô này đi vào Thanh Khâu trong phúc địa, so một tòa núi cao còn lớn hơn, khí tức bàng bạc cường hãn, có tiên khí lưu động, tản ra uy áp đáng sợ. Trong nháy mắt, Thanh Khâu bên trong tất cả cường đại yêu hồ cấp tốc cảm ứng được cỗ này uy áp đáng sợ, trên người pháp lực trở nên tối nghĩa không gì sánh được, tâm thần dự cảnh. Thanh Khâu hồ tiên nhíu mày, Thanh Khâu phúc địa ẩn thế ngàn năm, hôm nay chợt gặp phải như vậy biến cố. Tiên khí. Thanh Khâu Hồ Tiên thân hình biến mất tại trong cung điện, giá vân đi vào không trung, lúc này lại biến thành một cái dáng vẻ trang nghiêm phụ nhân xinh đẹp, khí tức thần thánh, quanh thân yêu lực sôi trào, phương nào đạo hữu. Thanh Khâu Hồ Tiên thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại toàn bộ Thanh Khâu bên trong. Đây là nàng Hồ Tiên cảnh giới thực lực đáng sợ, trong nháy mắt tràn ngập tại mỗi cái Thanh Khâu Hồ tộc trong lỗ tai, thế nhưng là Thanh Khâu Hồ Tiên cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Sơn Nhạc kia bình thường khổng lồ hồ lô, một mặt phảng phất tại Thanh Khâu bên trong, một chỗ khác phảng phất tại mở mịt trong tiên giới, đáng sợ tiên khí chấn áp Thanh Khâu trong phúc địa linh khí, từ trên trời giáng xuống, uy năng đáng sợ phảng phất muốn hủy diệt Thanh Khâu. Thanh Khâu Hồ Tiên ánh mắt khẽ biến, hùng hậu pháp lực phô thiên cái địa bình thường bọn tới cái kia ẩn chứa uy năng đáng sợ tiên khí. Pháp lực này không phải tam cảnh đỉnh phong có thể so sánh với, Thanh Khâu Hồ Tiên phô thiên cái địa pháp lực bên trong, ẩn chứa vô số biến hóa, hội tụ thành một đạo trường hạ, đột vào, khí thế hùng tráng. Chỉ tiếp tại cái này tiên khí trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, keng. Chưa đến trước người liền bị cái kia đáng sợ uy năng chấn động phá toái, Hồ Tiên bị khí tức này phản chấn, sắc mặt tái nhợt, nàng phất tay, nguyên khí giữa thiên địa hóa thành vô số chôi sắc bén trường kiếm, hàn quang ngoài ý kỳ, khí trùng đấu lưu, từng chôi trường kiếm phảng phất tỏa ra chư thiên tinh thần, ẩn chứa uy năng đáng sợ, Thanh Khâu Hồ Tiên tọa chấn chu thiên trong kiếm trận, thần sắc băng lãnh. Sắc lệnh. Nàng quát khẽ một tiếng, ngàn vạn kiếm khí cùng nhau bộc phát, phảng phất trong tinh thần tách ra sáng chói thần quang, muốn đối kháng cái này từ trên trời giáng xuống to lớn tiên khí. Tiên khí bên trong, đột nhiên hiện ra một vệt thần quang, kiếm khí gặp gỡ thần quang này đằng sau, trong lúc đó pha thoái, căn bản không chịu nổi một kích, Thanh Khâu Hồ Tiên bị tiên quang này chiếu sáng, thân hình không thể động đậy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng vận chuyển thể nội pháp lực, hùng hậu Hồ Tiên pháp lực trùng trùng điệp, lao nhanh không thôi, liên tiếp biến hóa mấy lần thần thông đằng sau, lúc này mới thoát khỏi thần quang hạn chế, nguyên thần của nàng không. Ngưng dự cảnh, phản phất đứng trước đại khủng bố bình thường. Hình hồ lô tiên khí, đến tột cùng là ai? Chương 942, bị thương. Nữ vương, Thanh Khâu nguy cơ. Phong Hỏa Luân 2, chương 942, bị thương. Nữ vương, Thanh Khâu nguy cơ. Phong Hỏa Luân 2, Thanh Khâu Hồ Tiên tinh thông thôi diễn, bói toán thiên cơ, thế nhưng là trong chốc lát, nàng lại phát hiện thiên cơ mơ hồ không rõ, nàng vừa mới bói toán liền bị đáng sợ phản vệ, phốc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi trên mặt đất, lập tức cỏ cây điên cùng sinh trưởng, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh tinh khí. Thanh Khâu trong phúc địa hồ tộc nhao nhao khiếp sợ nhìn lên bầu trời phía trên to lớn tiên khí, không tự chủ bị giảm xuống đất, sợ bị cái kia tiên khí uy năng đáng sợ cho đánh chết. Thanh Khâu Hồ Tiên vận chuyển pháp lực, sau lưng xuất hiện một tôn trăm trượng tiên hồ hư ảnh, trong chốc lát, toàn bộ Thanh Khâu trong phúc địa linh khí bị nàng điều động, hư ảnh này bộc phát ra khí tức đáng sợ, thế nhưng là tại cái này to lớn tiên khí phía dưới, vẫn như cũng là liên tục bại lui, hư ảnh không ngừng phá toái chốn bụi. Thanh Khâu Hồ Tiên sắc mặt càng tái nhợt, thể nội pháp lực cấp tốc sói mòn, cho dù là nàng điều động Thanh Khâu trong phúc địa bàng bạc linh khí, vẫn như trước không địch lại cái này không hiểu xuất hiện tại Thanh Khâu bên trong đáng sợ tiên khí. Tiên khí cũng không triệt để rơi xuống, hủy diệt Thanh Khâu, uy năng đáng sợ đem Hồ Tiên trọng thương đằng sau, liền biến mất ở Thanh Khâu trong phúc địa, chỉ là Thanh Khâu phúc địa trên bầu trời, phảng phất xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, phía sau là bóng tối vô tận, hư không đổ sụp. Lúc này, Thanh Khâu Hồ Tiên cung điện đã triệt để hóa thành cho tàn, trong cung điện, Thanh Khâu Hồ Tiên quần áo không chỉnh tề, khí tức suy bại, cả người phảng phất trong nháy mắt già mấy trăm tuổi, sinh ra tóc trắng thơ, làn da cũng biến thành tràn đầy nhăn nheo, từ một cái dáng vẻ trang nghiêm phụ nhân xinh đẹp biến thành một cái tuổi già sức yếu lao phụ nhân. Đến tột cùng đắc tội người nào, vậy mà suýt nữa để Thanh Khâu có tai họa ngập đầu. Thanh Khâu Hồ Tiên vừa sợ vừa giận, tuy nhiên lại không còn dám bói toán thiên cơ, vừa rồi bói toán thiên cơ loại kia đáng sợ phản xạ, suýt nữa để nàng nguyên thần gặp phải không thể nghịch trọng thương. Gần nhất chỉ là để Hồ Nguyệt đi một chuyến nhân gian ngụy thành tìm tiểu đạo sĩ kia, yêu cầu thanh đồng thần thụ. Thanh Khâu Hồ Tiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cả người như rơi xuống hầm băng. Ngụy Thành, bà chủ cũng không dám lại tùy tiện nếm thử mới làng ra, đem váy bao mông áo sơ mi trắng thu vào, nàng đưa tin cho Phương Thanh Lam mấy lần, Phương Thanh Lam tiếp tại Đông Hải Luyện Kiếm, cũng không đáp lại. Thanh Lam là chỉ nhìn không lên, còn không bằng để Thúy Hoa hảo hảo hóa hình, Thúy Hoa biết điều như vậy, ngược lại là cái nhân tuyệt tốt. Bà chủ thầm nghĩ. Bà chủ đối với Lý Ngôn Sơ nói lên việc này, ta làm sao liên lạc không được Thanh Lam? Lý Ngôn Sơ nghe vậy, lông mày dương lên, sẽ không ra chuyện gì đi. Hán đội vàng cầm lấy ngàn dặm phụ truyền tin cho Phương Thanh Lam đưa tin, rất nhanh liền đạt được đáp lại. Một đạo nhàn nhạt màn sáng hiện lên ở Lý Ngôn Sơ trước mặt, trong màn sáng là Phương Thanh Lam khuôn mặt thanh lãnh kia, tử thế vô song kiếm tiên phong thái. Thế nào? Phương Thanh Lam bình tĩnh nói, ngữ khí lạnh nhạt, cực kỳ thanh lãnh. Lý Ngôn Sơ nói tỷ tỷ ngươi tìm không được ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện. Bà chủ từ Lý Ngôn Sơ bên người chen chúc tới, một đôi xinh đẹp mắt hạnh trừng đứng lên, ta cho ngươi phát bao nhiêu lần tin tức, vì sao không để ý tới ta? Phương Thanh Lam bình tĩnh nói, ấy, ta làm sao chưa lấy được? Bà chủ đôi nói ta cho ngươi gửi tin tức không trở về, hắn phát liền về, ngươi có còn hay không là muội muội ta? Phương Thanh Lam thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Nơi này tín hiệu không tốt. Bà chủ, Lý Ngôn Sơ ở một bên buồn cười, cái này không phải liền là ta cho ngươi gửi tin tức không có về, ngươi lại phát vòng bằng hữu. Bà chủ đẹp mắt chân mày cau lại, sớm đi trở về, ta gần nhất học được mấy cái món ăn mới, vừa vặn cho ngươi nếm thử. Phương Thanh Lam nói dùng ngàn dặm phụ truyền tin tìm ta, chính là vì chuyện này. Bà chủ Lý Trực Khí chẳng nói, nếu không muốn như nào? Ta tỷ tỷ này cỡ nào xứng trước, làm món ăn mới, còn muốn để cho ngươi nếm một chút. Phương Thanh Lam có chút suy nghĩ một lát, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, không phải nói muốn đi Ly Sơn đạo cung. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, mở miệng nói, ngươi không phải không đi sao? Phương Thanh Lam nói ta không nói đi, ta chỉ là hỏi ngươi vì cái gì còn chưa có đi. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút nói, gần nhất cùng Thanh Khâu Hồ Tiên kết thù kết toán, không nên đi xa nhà, không có việc gì ngươi đừng trở về, miễn cho bị Hồ Tiên nhớ thương lên. Phương Thanh Lam lúc đầu sắc mặt có chút lạnh, nghe vậy nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ liền nói lên việc này tiền căn hậu quả, cũng bạch ra hắn hoài nghi Thanh Khâu Hồ tiền cố ý thiết lập ván cục để hắn giết Lục Vị Yêu Hồ. Phương Thanh Lam nghe vậy, nhẹ gật đầu, đống nhiên nói ra, ta cái này trở về. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, mới vừa rồi là hắn nói không đủ rõ ràng sao? Bà chủ ở một bên chen miệng nói, giữa trưa về nhà ăn cơm. Phương Thanh Lam nhàn nhạt gật đầu, tốt. Bà chủ sụ mặt, đi, trên đường cẩn thận chút. Lời còn chưa dứt, Phương Thanh Lam liền dập máy thông tin. Bà chủ khí mày liễu dựng thẳng, quay đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ta dặn dò nàng cẩn thận chút, nàng vậy mà trực tiếp treo. Tức chết ta rồi. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, thấy lúc này đã cúp máy thông tin, hắn liền nói ra, chính là, tối thiểu cũng nên chờ ngươi nói xong lại treo. Bà chủ nhẹ gật đầu, tức giận bất bình, ta canh đồng làm không có khả năng luyện thêm kiếm, càng luyện tính tình càng lạnh, không đối, là xấu tính. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Lúc này, Phương Thanh Lam thân ở tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, ánh mắt tiến tĩnh, nhìn về phía cái kia tiên khí vờn quanh Ly Sơn đạo cung di tích, không hài lòng hừ lạnh một tiếng. Bà chủ còn tưởng rằng nàng tại Đông Hải luyện kiếm, Lý Ngôn Sơ cũng cho rằng như thế, ai nghĩ đến, Phương Thanh Lam đã trước một bước đi vào Ly Sơn đạo cung. Thanh Câu Hồ Tiên. Phương Thanh Lam nhíu mày, khí chất càng thanh lãnh, có chút suy nghĩ một lát, nàng lắc đầu, hay là về nhà trước ăn cơm đi. Bên hông Nam Minh Ly Hỏa kiếm ra khỏi vỏ, lơ lửng ở không trung, Phương Thanh Lam ngự kiếm mà đi, trên bầu trời lướt lên một đạo bạch hồng, khí tức mờ mịt, phảng phất một tôn thanh lãnh thiên tử. Ly Sơn đạo cung bên trong, một cái vóc người nam tử khôi ngô, một cái lao giả áo xám đến chỗ này, vóc người này nam tử khôi ngô mắt như lãnh điện, một thân áo bào đen, cực kỳ uy nghiêm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ khí thế toát ra đến. Lão giả áo xám trong hai con ngươi ẩn chứa thần quang, khí tức hùng hậu đến cực điểm, cũng không thua tại nam tử khôi ngô này. Nam tử khôi ngô này là lúc trước được tại Lý Ngôn Sơ giao thủ Tần Dã. Nam Nhạc tiên sinh, Ly Sơn đạo cung bên trong thật sự có tiên khí hỏa tiêm thương. Tần Dã thanh âm hùng hậu, bên người người mặc lão giả áo xám mỉm cười nói, không sai, không chỉ có hỏa tiêm thương, còn có phong hỏa luân, nếu là có thể tìm được cái này hai kiện tiên khí, đối phó đạo nhân trẻ tuổi kia mới là vạn vô nhất thất. Tần Dã ánh mắt sắc bén, nếu không phải hắn nắm giữ tiên đạo trấn ma phù văn, coi như không sử dụng cái này hai kiện tiên khí, cũng chưa chắc sợ hắn. Lão giả áo xám cười nói, đó là tự nhiên, Vĩnh Chấn Sơn Hà bí thuật chính là tiên giới lưu truyền tới nay chuyên môn trấn áp yêu ma, không biết cái này trẻ tuổi đạo nhân tại sao lại học được, thật sự là kỳ quái. Tần Dã hừ lạnh một tiếng, bây giờ, thế gian này động thiên phúc địa các loại bí cảnh trăm hoa cảnh mở, có lẽ là hắn nhập trong bí cảnh học được. Được tôn xưng là Nam Nhạc tiên sinh, lão giả áo xám khẽ bước cằm, trên thân người này thiên cơ bị che đậy, có lẽ là một vị nào đó đại năng quân cờ, nếu là thật sự muốn giết hắn, cái này hai kiện tiên khí nhất định được thứ nhất mới có thể. Tần Dã đứng chắc tay, tự tin mà cường đại. Tại Ly Sơn đạo cung bên trong, không có tiên khí thì thôi, nếu có tiên khí tất vì ta đoạt được. Hai người lời còn chưa dứt, đột nhiên xuất hiện trước mặt một thiếu nữ này quần áo trên người cực kỳ cổ lão, phía trên treo lên huyền điệu hình dáng trang sức, quanh thân có đạo vận nhàn nhạt bộc lộ, tóc dài dùng một cây màu xanh dây lụa buộc lên, lộ ra cực kỳ sạch sẽ. Thiếu nữ chậm rãi hướng hai người tới gần, đi vào trước người hai người ba trượng ngừng lại, Tần Dã một đôi kiếm mi bật lên, ngươi là người phương nào? Được tôn xưng là Nam Nhạc tiên sinh, lão giả áo xám trong hai con ngươi thần quang vận đẳng, nhìn về phía thiếu nữ này, đột nhiên thần sắc khẽ biến, không đối, nàng không phải người, chính là vực ngoại thiên ma. Thoại âm rơi xuống, thiếu nữ đột nhiên mở ra miệng rộng nuốt đi qua, cái này cực kỳ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái thiếu nữ, lúc này lại phảng phất một tôn đáng sợ ma vật bình thường. Nam Nhạc tiên sinh thân hình trong nháy mắt lướt đi mấy trăm dặm, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dã thần sắc lạnh lùng, trên mặt không hề sợ hãi, vực ngoại thiên ma. Hắn trong hai con ngươi chiến ý sôi trào, nhìn về phía quần áo này cổ lao thiếu nữ, trong chốc lát, khí huyết như biển. Chương 943, thời cơ, thi từ lực lượng. Thời khắc mấu chốt đâm lưng. Một, chương 943, thời cơ, thi từ lực lượng. Thời khắc mấu chốt đâm lưng. Một, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn, không ngừng tại Ly Sơn đấu cung bên trong vang lên, lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng chung quanh quyết tán, núi đá cây rừng đều hóa thành một mịn, mấy đạo nhân ảnh trên không trung không ngừng giao thoa tách ra, tựa như hai đạo lưu quang bình thường, trên người có huyền điệu văn. Quần áo cổ lao thiếu nữ thân thể ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, phất tay giơ chân ở giữa, đất rung núi chuyển, phảng phất có thể xé rách hết thể trước mặt, thế nhưng là vóc người này thôi. Nô nam tử yêu tộc Tần Dã, trên người có màu xanh bảo giáp, nhục thân khí huyết đồng dạng cường hành, trong tay hồn thiết côn càng là yêu tộc thần binh, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Song phương trong chốc lát giao thủ mấy chục nhớ, bạo phát ra đáng sợ thanh thế, đất rung núi chuyển. Tần Dã thần sắc lạnh lùng, đột nhiên nhảy lên thật cao, từ trên trời giáng xuống, trong tay hồn thiết côn hóa thành bách trượng lớn nhỏ, phảng phất có thể đánh nát cả tòa Ly Sơn. Dung mạo nhẹ nhàng khoan khoái tú mỹ thiếu nữ cũng không né tránh, thân thể chung quanh có đáng sợ ma văn hiện hiện, nàng vị trí khu vực, cỏ cây núi đá đều trở nên hoang đường bị dị, lộ ra một loại chẳng lành khí tức, trong chốc lát liền nên đón tiếp lấy, cùng cái này hồn thiết thần binh đâm vào một chỗ. Phanh! Tựa như phong lôi bình thường quay cùng đáng sợ khí lang hướng chung quanh quyết tán, trong nháy mắt lan tràn vài dặm, phản phất một đóa mây hình nấm nổ tung. Tần Dã lông mày giơ lên, không nghĩ tới cái này Nam Nhạc tiên sinh trong miệng vực ngoại thiên ma, vậy mà bằng vào nhục thân chống đỡ được chính mình thần binh, lập tức vận chuyển phong phú yêu lực, huyết khí sôi trào. Trong tay hồn thiết thần bình trong lúc đó trở nên nóng hổi không gì sánh được, tựa như dung nham bình thường, không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng về phía trước đục vào, có một cỗ khí thế một đi không trở lại. Lúc này, bằng vào hai tay ngăn lại cái này hồn thiết thần bình thiếu nữ, không tự giác bị nguồn lực lượng này đụng lui về phía sau, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe, phảng phất rơi xuống một mảnh mưa lửa bình thường. Thiếu nữ này bị đụng lùi lại bách trượng mới khó khăn lắm dừng lại thân hình, trên thân cái kia cố quỷ dị ma văn ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ, hồn thiết thần binh trở nên nóng hổi như dung nham bình thường, cũng không có làm bị thương thân thể của nàng. Thiếu nữ hai tay bỗng nhiên ấn xuống, đem cái kia nặng nề vô cùng hồn thiết thần binh đè xuống đất, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, hồn thiết thần binh đập xuống đất, xuất hiện một cái hố sâu, lập tức đá vụn bay ra, trên mặt đất trải rộng lít nha lít nhít vết rách. Tần Gia quát lạnh một tiếng, khí thế như hồng, song quyền đều xuất hiện, nổi trống bình thường trùng điệp đánh phía thiếu nữ này đầu. Thiếu nữ đột nhiên hé miệng, hóa thành miệng to như chậu máu, muốn đem Tần Gia nuốt vào. Tần Gia trong lòng run lên, song quyền đập ầm ầm tại một chỗ, trong chốc lát ánh lửa vàng khắp nơi, một đạo sóng lửa hướng chúng quanh quét tán, mà hắn cũng bằng vào nguồn lực lượng này hướng về sau bắt đi, đồng thời đem hồn thiết thần binh thu ở trong tay. Thiếu nữ thân hình giống như quỷ mị, đi vào Tần Gia trước người, một quyền liền đánh vào Tần Gia trên ngực, keng. Một tiếng vang thật lớn, Tần Gia trên người màu xanh bảo giáp tách ra huyền diệu thần quang, triệt tiêu lực lượng đáng sợ này, thân hình hướng về sau lướt lên một đạo bạch hồng, thiếu nữ thân hình càng nhanh, liên tiếp mấy quyền trùng điệp đánh vào Tần Gia trên thân. Đang đang đang, tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên, từng đạo mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng, dẫn tới hư không chấn động. Tần Gia trong tay hồn thiết thần binh hóa thành một đầu to lớn giao long, giữ tận uy vũ, bảo hộ ở bên cạnh hắn, lúc này mới đem thiếu nữ này bước lui, Tần Gia lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Nam nhạc tiên sinh thanh âm vang lên, phiêu phiêu miểu miểu xuất hiện tại Tần Gia bên hai, tôn này vượt ngoại thiên ma lai lịch bất phàm, không cần tới bật lộn, coi chừng bị lực lượng của nàng ăn mòn. Tần Gia trong lòng run lên, cẩn thận cảm ứng đi sau hiện, thể nội hoàn toàn chính xác có điểm xấu khí tức xâm lấn, hắn vận chuyển yêu lực, trùng trùng điệp điệp như sông lớn chảy xiết bình thường, xóa đi cái này khí tức chẳng lành. Không nghĩ tới vừa đến Ly Sơn đạo cung, vậy mà liền đụng tới tồn tại cường đại như thế. Tần Gia không lùi mà tiến tới, cũng không có hướng chân trời bắt đi, hai chân hơi quòng, đại địa ầm vang phát toái, như lưu tinh, đi vào Ly Sơn chỗ sâu. Nam nhạc tiên sinh lông mày dương lên, hắn là muốn tiến Ly Sơn đạo cung tìm kiếm chân giáo tiên khí hỏa tiêm thương đối phó cái này vực ngoại thiên ma. Ầm ầm, ầm ầm. Trên người có huyền điệu văn thức thiếu nữ thi triển cực hạn thân pháp, theo sát phía sau, trực tiếp giết tới. Tại trong Ly Sơn không ngừng có đá vụn bay ra, đất rung núi chuyển, từng đóa đáng sợ mây hình nấm nổ lên, nam nhạc tiên sinh nhíu nhíu mày, may mắn cái này vực ngoại thiên ma cũng không thôn phệ quá nhiều người, không phải vậy chỉ sợ chỉ có lục địa tiên xuất thủ mới có thể hàn phục. Lúc trước vực ngoại thiên ma vừa triển lộ khí tức thời điểm, nam nhạc tiên sinh liền trực tiếp rời khỏi, lúc này hắn cũng có ý tưởng tiến vào Ly Sơn chỗ sâu, dù sao nơi đây thế nhưng là có hai kiện trấn giáo tiên khí hỏa tiêm thương cùng phong hỏa luân. Đương nhiên, một cái tuổi trẻ nho sinh chậm rãi đi tới, nho sinh này khí tức trên thân mười phần cường hành, chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng thiên địa cấu kết, bàng bạc hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời. Nam nhạc tiên sinh nhìn thấy cái này đống nhiên xuất hiện nho sinh, trong lòng không khỏi trầm xuống, khí tức trên thân người này vậy mà thắng qua cái kia vực ngoại thiên ma. Hắn có chút bấm ngón tay thôi diễn một phen, trước mắt lại xuất hiện một đạo bàng bạc ý vị trụ, sáng chói không gì sánh được. Chỉ gặp nho sinh này sau lưng có một tôn hùng vĩ không gì sánh được nguyên thần, một tay cầm đao khắc, một tay cầm thẻ trúc, phảng phất thiên nhân bình thường, thân thể vô cùng to lớn. Hùng vĩ nho sinh nguyên thần hình như có nhận thấy, có chút túi đầu. Nam nhạc tiên sinh trong đầu phảng phất tiếng sấm bình thường, đang đang đang, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Trước mắt trùng thiên ý vị trụ biến mất không thấy gì nữa, tuổi trẻ nho sinh cũng chậm rãi đi vào cái này Ly Sơn chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Nam nhạc tiên sinh cái chán có mồ hôi lạnh chảy ra, như vậy bàng bạc khí vận, người này tuyệt không phải cảnh giới thứ ba cao thủ. Nho sinh, chẳng lẽ là hắn? Nam nhạc tiên sinh ánh mắt đại biến. Lúc này, trên trời lại có mấy đạo nhân ảnh bay tới, những người này khí tức cường hành, mặc trên người quần áo cũng không phải là càn quốc ngay sau đó lưu hành phục sức, mà là đại hạ thời kỳ phục sức, có nam tử áo xanh, song mi sắc bén như đao, cũng có tướng mạo phổ thông nam tử áo đen, một tên thiếu niên trong đó thần sắc lạnh lùng, có thể trên thân khí tức lại cực kỳ cổ lão. Những người này đến tột cùng là vừa vặn đến đây, hay là đã sớm trong bóng tối thăm dò? Nam nhạc tiên sinh tinh thông thiên cơ thôi diễn, có thể những cao thủ này trên thân đều có che đậy thiên cơ thần thông hoặc là pháp bảo. Ly Sơn đạo cung mở ra, quả nhiên đem những này ẩn thế cao thủ đều dẫn đi ra, nơi đây đại hùng. Nam nhạc tiên sinh suy nghĩ một chút, quay người đi ra ngoài, lướt đi mấy trăm trượng, liền phát hiện một vị lão nhân bên người đi theo một cái thiếu nữ mỹ mạo, thiếu nữ thanh lệ thoát tục, làn da trắng đoán, mặc trên người hồng hồng lục lục, thần sắc kiêu ngạo như khổng tước, cổ tay trên, cổ chân buộc lên dây đỏ, chu thân lộ ra cỏ cây lương khí. Nam nhạc tiên sinh tiến lên hành lễ, tiền bối, Ly Sơn đạo cung ngay ở phía trước, vì sao không tiến đi nhìn qua? Lão nhân râu tóc trắng mướt, đầu đội cổ quan, hai con ngươi lại sáng tỏ như thiếu niên, nhìn xem nam nhạc tiên sinh mỉm cười nói, vốn định tới đây nhìn bên dưới náo nhiệt, thế nhưng là nơi đây sát cơ vần quanh, sợ có gió tanh mưa máu, không bằng sớm rời đi. Nam nhạc tiên sinh nghe vậy chắc tay, quả nhiên là tiền bối, cái này su cắt tị hung bản sự hơn xa chính mình. Đầu đội cổ quan lão nhân đống nhiên nhìn xem nam nhạc tiên sinh mỉm cười nói, thời cơ sắp xuất hiện, bất quá trên người ngươi có huyết quang chi khí, không nên sẽ cùng yêu tộc kết giao qua sâu, sợ có hỏa sát thân. Nam nhạc tiên sinh trong lòng run lên, kinh ngạc nói, lại xuất hiện. Đồng thời, lão nhân kia một câu tiếp theo nói càng làm cho tâm hắn kinh lạnh mình. Hắn thôi diễn tự thân cũng không phát hiện có hỏa sát thân, chỉ là lão nhân kia thần thông quảng đại, tinh thông thiên cơ thôi diễn, tu vi tại phía xa trên hắn, để cho người ta không khỏi không tin. Nam nhạc tiên sinh trầm giọng nói, học sinh ngu dốt, mong rằng tiền bối nói rõ. Đầu đội cổ quan lão nhân cười ha ha, mang theo thiếu nữ bước nhanh rời đi, thanh âm quanh quẩn trên không trung, cực kỳ trong sáng, cửa thành cháy, và đến cá dưới ao. Thoại âm rơi xuống, hai người liền biến mất không thấy. Tinh thông thiên cơ thôi diễn quan tình chi thuật Nam Nhạc tiên sinh đứng tại chỗ, cảm giác trong lòng có hàn khí toát ra. Tiền bối là đang gọi ta rời xa phân tranh. Hắn chỉ là lần này Ly Sơn đạo cung mở ra, hay là có ám chỉ gì khác? Nam Nhạc tiên sinh trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đầu đội cổ quan lão giả cùng Tần Tình tiểu như không tức thiếu nữ mỹ mạo đi vào một chỗ yên lặng trong sân dã, nơi này sơn tuyển róc rách, chim hót hoa nở. Thiếu nữ ngạc nhiên nói, vì sao muốn để điểm hắn? Lão nhân mỉm cười nói, hắn thuật thôi diễn tu đến cảnh giới cực cao, ta cũng là thích tài. Thiếu nữ hừ một tiếng, cùng yêu tộc quấy cùng một chỗ, cũng không phải người tốt lành gì. Lão nhân nhìn về phía bầu trời, bình tĩnh nói, thế đạo này, người tốt người xấu khó nói rất. Thiếu nữ mỹ mạo nhíu đẹp đẽ cái mũi, ngóc lên cái cằm, nghe không hiểu người đang nói cái gì. Lão nhân quay đầu, mỉm cười nói, mệnh do trời định, sự tình lại tại người vì, người này mệnh trùng chú định có sát kiếp, ta để điểm hắn vài câu cũng không có gì đại dụng. Thiếu nữ dừng lại một lát, nói chúng ta thật không đi chỗ đó Ly Sơn đạo cung nhìn một cái. Chương 943, thời cơ. Thi từ lực lượng. Thời khắc mấu chốt đâm lưng. 2, chương 943, thời cơ. Thi từ lực lượng. Thời khắc mấu chốt đâm lưng. 2, bên trong có thể có hỏa tiêm thương, còn có phong hỏa luân, một khi thu hoạch được cái này hai kiện tiên khí, bay lượn ở thiên địa, cỡ nào phong cách. Lão nhân nhịn không được cười lên, Xuân Thu Lâm vị kia nho thánh đệ tử đều chạy đến Ly Sơn tới, mặc dù có tiên khí tồn tại, cũng đoạt không đi. Thiếu nữ nháy mắt, tâm bảo loại sự tình này, nếu như là có thể đánh liền quản dùng, mọi người liền đều không cần đoạt, muốn giảng cơ duyên. Lão nhân sững sờ, lập tức cười ha ha nói, có đạo lý. Nói xong liền đối với thiếu nữ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Thiếu nữ nhíu đẹp mắt lông mày, ra ra, ngươi có phải hay không đang chê cười ta? Đầu đội cổ quan lão nhân nghiêm túc nói, giữa trưa ăn cái gì đi? Thiếu nữ, Nguy Thành, lúc này chính tí tách đổ mưa to, bây giờ đã tiếp cận tháng 8, thời tiết vẫn như cũ có chút nóng, trận mưa lớn này làm cho cả Ngụy Thành trở nên thanh lương. Lý Ngôn Sơ ngồi tại Thanh Vân Quan dưới mái hiền, nhìn xem tí tách nước mưa rơi vào gạch xanh trên mặt đất, trong tay bưng lấy một khối dưa hấu, ngay tại gặm. Dưa hấu này thanh thúy ngọt ngào, cũng không có lên cát, Lý Ngôn Sơ không thích loại kia lên cát cảm giác. Hắn ngồi tại một cái băng ngồi nhỏ bên trên, bên cạnh ngồi xổm một con mèo nhỏ, Thúy Hoa trong tay cũng bưng lấy một khối dưa hấu, vì bất việc, Lý Ngôn Sơ cho nàng cắt cũng không nhỏ, bởi vậy, Thúy Hoa lúc này toàn bộ mặt đều chôn ở dưa hấu bên trong. Một người một mèo, phốc suy gặm dưa hấu, nhìn xem mưa. Phương Thanh Lam cũng ngồi ở bên cạnh họ, chỉ là nàng cũng không có giống người này một mèo một dạng gặm dưa hấu, mà là trong tay cầm một cây nước đá đang ăn, không sai, chính là băng côn, đây là Lý Ngôn Sơ làm ra. Là một cái cường đại tu tiên giả, Lý Ngôn Sơ tại thu được rất nhiều đại hạ luyện khí sĩ cất giữ công pháp đằng sau, rốt cục nắm giữ rất nhiều lực sát thương không lớn, tuy nhiên lại cực kỳ tinh diệu tiểu pháp thuật. Lúc này, Nam Minh Ly Hỏa kiếm tùy ý để dưới đất, Phương Thanh Lam ngụm nhỏ ăn băng côn, cùng bình thường thanh lãnh khí chất không quá giống nhau, rốt cục nhìn xem có chút nữ hài trẻ tuổi đáng yêu. Lý Ngôn Sơ nuốt xuống một ngụm dưa hấu, cảm khái nói, Ngụy Thành hướng mưa ấp bụi nhẹ, khách xá xanh mượt liêu sắc mới. Lời vừa nói ra, Thúy Hoa ngược lại là không có gì phản ứng, thế nhưng là Phương Thanh Lam lại bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, nghệ sẽ ngâm thơ. Ta chỉ là thi từ công nhân bút bác. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, bất quá hưng chi sở trí mà thôi. Phương Thanh Lam mặc dù là giang hồ nữ hiệp, về sau lại tu thành kiếm tiên, có thể ngự kiếm ở ngoài ngàn dặm, tiêu sái xuất trần, nhưng lại không hiểu được thi từ âm luật, có thể coi là như vậy, cũng có thể cảm giác được Lý Ngôn Sơ trong câu thơ này cố ý cái kia, tốt thi từ có được rung động lòng người lực lượng. Phương Thanh Lam lông mày dương lên, nói khẽ, phía dưới đâu? Lúc này ngay tại bùi đầu làm dưa hấu Thúy Hoa cũng bị hấp dẫn lực chú ý, thầm nghĩ, ngâm thơ. Nàng không hiểu thi từ, càng không có chú ý tới Lý Ngôn Sơ vừa rồi niệm câu gì, tuy nhiên lại cảm giác được Lý Ngôn Sơ lúc này bên người phảng phất có một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ, trang bức như gió, thường bạn thân ta. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía màn mưa nói khẽ, khuyên quân càng tận một chén rượu, rời khỏi phía Tây Dương Quan vô cớ người. Phương Thanh Lam thu thủy giống như trong mắt lộ ra dị sắc, thân thể mềm mại chấn động, lẩm bẩm nói, khuyên quân càng tận một chén rượu, rời khỏi phía Tây Dương Quan vô cớ người. Nàng tự lẩm bẩm, suy nghĩ thi từ bên trong ý vị. Làm một cái cầm kiếm giang hồ thanh lãnh nữ hiệp, loại này ly biệt ý cảnh trong nháy mắt liền lây nhiễm nàng. Phương Thanh Lam nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thán nói, không nhìn ra, ngươi lại còn có như thế tài văn chương. Ngươi khẳng định nhìn không ra. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ là vung mạnh đao mã phu? Ngươi không phải sao? Phương Thanh Lam theo thói quen muốn đổi hắn, thế nhưng là từ người ta trong miệng đã ra khỏi như vậy có ý cảnh thi tử, nhất là loại kia ly biệt ý cảnh, xúc động Phương Thanh Lam loại này giang hồ nhi nữ tâm tư. Lúc này, Phương Thanh Lam chỉ là nhẹ giọng hỏi, Dương Quan là cái nào? Ta nào biết được? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, là Tây Vực một cái thành nhỏ. Thoại âm rơi xuống, hắn vội vàng túi đầu gặm một cái dưa hấu này thật ngọt. Phương Thanh Lam nhẹ nhàng ngậm một ngụm băng côn, cái này băng côn chua chua ngọt ngọt, thấm vào ruột gan, để tâm cảnh của nàng cũng bình tĩnh rất nhiều. Trong màn mưa, một cái chống đỡ ô giấy dầu điện chuyển thân ảnh chậm rãi đến, ô giấy dầu bên dưới là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử tuyệt sắc, dáng người linh lung tinh tế, loại kia thành thục phong tình cực kỳ động lòng người, có một loại không nói được khí chất, phảng phất từ trong bức họa đi ra tiên gia thị nữ bình thường. Bà chủ cười nói, không nhìn ra, Lý đại đạo trưởng còn như vậy có tài văn chương, nếu là đặt ở Thái Bình tình thế, chẳng lẽ có thể đi thi cái công danh? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, tiểu đạo chính là người tu đạo, thi từ bất quá đạo giả tình thao, nhân gian phú quý công danh cùng ta như phụ vân. Bà chủ cười đến nhánh hoa run rẩy, đi vào dưới mái hiên, thu hồi ô giấy dầu, một trận mưa lớn, đem một cái trạm yêu trừ ma đạo sĩ vậy mà biến thành một cái người đọc sách, mưa rơi này có chút tà môn. ngươi là đến pha sao? Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, cười hỏi, ăn băng côn hay là ăn dưa hấu? Bà chủ nhìn thoáng qua trong tay cầm băng côn Phương Thanh Lam, cười nói, đến cây cả gem. Lý Ngôn Sơ từ phía sau một cái trong thùng gỗ rút ra một cây nước đá, đưa cho bà chủ. Bà chủ lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy một chút, lập tức lại đưa nó ngậm trong miệng, loại kia vũ mị phong tình, trong lúc lơ đãng toát ra đến, cực kỳ động lòng người. Phương Thanh Lam nói ra, không trong khách sạn đội vàng, làm sao có lòng dạ thanh thản tới? Bà chủ trừng mắt nhìn, ta quấy rầy các ngươi. Phương Thanh Lam hừ một tiếng, quay đầu đi. Thúy Hoa ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chuyên tâm gặm dưa hấu, suy nghĩ một chút, đi vào bà chủ bên chân, nhẹ nhàng cọ sát một chút, nghèo. Lại thân mật lại nhu thuận. Ly Sơn đạo cung, chói lọi chói mắt thần thông tại Thâm Sơn một phát, uy năng đáng sợ chấn thiên động địa. Một cái dài trăm trượng hồn thiết côn tỉnh thoảng ở trong núi bay múa, đem Ly Sơn đánh rung chuyển không thôi. Ly Sơn chính là một chỗ cổ lão tông môn di tích, rất nhiều nơi đã trở nên tàn phá, thế nhưng là trong đó lại có rất nhiều cấm chế cũng không tiêu trừ, lúc này lại tại những này đáng sợ sát phạt thần thông phía dưới, đều chôn bụi. Người mặc huyền điểu hình dáng trang sức thiếu nữ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, trên thân loại kia quỷ dị ma văn cùng bùng tiên địa này không hợp nhau, vị trí khu vực cỏ cây sẽ trở nên điên cuồng sinh trưởng, cực kỳ đáng sợ. Nàng tựa hồ để mắt tới dáng người này khôi ngô nam tử yêu tộc Tần Dã. Tần Dã vừa đánh vừa lui, một đường hướng Ly Sơn chỗ sâu tìm kiếm, rốt cục đi vào một chỗ hùng vĩ trong đạo cung, hai chân hơi cong, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, liền tới đến Ly Sơn đạo cung bên trong. Nghe đồn Ly Sơn đạo cung bên trong có cấm chế cường đại, người bình thường nhập Ly Sơn cũng tìm không thấy đạo cung chỗ. Tần Dã trên thân khí vận bằng bạc, sau khi tiến vào quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia người mặc huyền điệu hình dáng trang sức cùng khí tức cực kỳ cổ lao thiếu nữ đứng tại đạo cung bên ngoài. Xem ra đạo cung này là một chỗ che chở chỗ. Tần Dã trong lòng thở dài một hơi. Nữ tử này chính là vực ngoại thiên ma đoạt xá, chẳng biết tại sao nhục thân cực kỳ cường hãn, có thể đón đỡ hắn hồn thiết côn, khí tức kéo dài, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Rốt cục lại tới đây, như tìm được tiên khí hỏa tiêm hương, nhất định phải chém giết cái này vực ngoại thiên ma. Tần Dã một cái ý niệm trong đầu hiện lên, đột nhiên một cái kình thiên cự thủ từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào đạo cung phía trên. Đạo cung này bên trong có tiên âm vần quanh, tiên khí mờ mịt, trên thực tế lực lượng cường đại cũng không phải là đến từ Ly Sơn đạo cung bản thân, nơi đây cũng sớm đã bị công phá, cấm chế tổn hại, mười không còn một. Lúc này, cái này kình thiên cự thủ ẩn chứa đáng sợ thần thông uy lực, trực tiếp đem đạo cung sơn môn đánh nát. Tần Dã sắc mặt đột nhiên lạnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một tên nam tử áo xanh, theo đạo cung đại môn bị đánh vỡ, trên thân này có huyền điệu hình dáng trang sức tiểu nữ, liền lần nữa giết tới đây. Tần Dã trong mắt lập tức hiện lên nghiêm nghị sắc cơ, nam tử mặc áo xanh này khí tức trên thân rõ ràng là chính tông luyện khí sĩ, trong nháy mắt hắn liền hiểu tâm tư của đối phương, vì để cho mình cùng thiếu nữ đấu pháp, bởi vậy liền ngâm đâm 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 lưng chính mình. Đợi ta chém giết nàng này, cái thứ nhất liền không tha cho ngươi. Tần Dã tiếng như hùng trung, phảng phất kim thạch thanh âm, quanh quẩn tại Ly Sơn trong đạo cung. Nam tử mặc áo xanh này là lúc trước được tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, liên tiếp cùng Hôn Điên Lăng, Lạc Hồn Trung gặp thoáng qua đại hạ luyện khí sĩ. Lúc trước vừa vào Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, cưỡi ẩn chứa thượng cổ huyết mạch hổ ưng lăng không phi hành, cuối cùng bị Thần Sơn Phong Tuyết ngã ầm ầm trên mặt đất, lúc này lại đi tới Ly Sơn đạo cung bên trong, đoạt muốn cướp tiên khí. Chương 944, hiền giả thời gian. Thải Phượng tiên tử, thoát đi tiên giới. 1. Chương 944, hiền giả thời gian. Thải Phượng tiên tử, thoát đi tiên giới. 1. Mùng 2 tháng 8, ngày hoàng đạo, dễ xuất hành, kết hôn. Sáng sớm, Lý Ngôn Sơ liền tại Thanh Vân Quan ngồi xuống luyện khí, hoàng đình đạo trong kinh chính bình thản, luyện ra được pháp lực là cùng cảnh giới mấy lần, tiến cảnh chậm, nhưng là cực kỳ vững vàng, có thể tiêu diệt trong lòng sát ý, bình phục tâm ma, là một môn cực kỳ cao thâm công pháp. Lúc trước hắn tiếp xúc qua Cửu Tiêu Thiên Kình, mặc dù hoàng đình đạo trải qua ghi lại công pháp tiến cảnh sẽ không nhanh như vậy, nhưng đại đạo đơn giản nhất, Lý Ngôn Sơ thậm chí cảm giác công pháp này ẩn ẩn tại Cửu Tiêu Thiên Kinh phía trên. Bà chủ đem thôi diễn đi ra Thái Âm Tiên Kinh giao cho Lý Ngôn Sơ, đi lại ở trong ngọc giản. Cái này Thái Âm Tiên Kinh trong đó chỗ sơ suất đã bị ta sửa chữa, giao cho cái kia tuổi trẻ nữ quan tu luyện bạn vô nhất thất. Bà chủ phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tốt. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, hắn cũng không tự mình tiến đến Mao Sơn, mà là thi triển thần du thái hư. Liên tiếp mấy ngày lưu tại Ngụy Thành bên trong, Lý Ngôn Sơ đều không có cảm giác được có nguyên thần dự cảnh cảm giác, thanh câu hồ tiên phảng phất biến mất vô tung vô ảnh, chỉ là loại này lục địa tiên cấp độ tồn tại, Lý Ngôn Sơ không khỏi vô cùng kiên kỵ. Không có khả năng tùy tiện rời đi Ngụy Thành, thần du đến Mao Sơn chuyển thụ Quách Thải Phượng Thái Âm Tiên Kinh liền có thể. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn phi thường tò mò, thanh câu hồ tiên đến tột cùng trong bóng tối mưu đồ cái gì, vì sao một mực không có cái gì động tác, hay là nói đã có cái gì động tác, chính mình cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn thu liễm tạp niệm, khoanh chân ngồi tính toán, trong lúc thoáng qua liền tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Mao Sơn, mặc dù đã trải qua cực kỳ thảm liệt sơn môn biến cố, có thể lưu lại Mao Sơn đệ tử đều là phẩm tính thuần chính đạo môn thanh tu, cũng coi như giữ sinh lực, Mao Sơn chính là đạo môn chính thống, quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quách Thải Phượng bây giờ tại Mao Sơn bên trong địa vị trở nên 10 phần trọng yếu, nàng đã là âm thần đỉnh phong cao thủ, không kém gì Mao Sơn lưu lại trưởng lão, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi tiên tiêu số 1. Mặc dù dựa vào đại lý tự che chở, có thể cuối cùng không phải cái gì kế lâu dài. Mao Sơn cuối cùng vẫn là phải có chính mình tam cảnh cao thủ tọa trấn mới có thể. Một người trung niên đạo nhân trầm giọng nói. Một tên khác lao đạo thở dài, nói nghe thì dễ, mặc dù lúc này thiên địa gông xiềng bùng lòng, cần phải đột phá tam cảnh cũng không phải chuyện dễ, bằng vào ta các loại tư chất, chẳng biết lúc nào mới có thể có cơ duyên này. Đạo sĩ trung niên nói Thải Phượng tu vi đột nhiên tăng mạnh, theo ta thấy, Mao Sơn tương lai gánh có lẽ sẽ rơi vào trên người nàng. Quách Thải Phượng nói khẽ, Linh Hư sư thúc đối với ta mong đợi quá sâu, bước vào tam cảnh nói nghe thì dễ. Trong lòng của nàng bao phủ một mảnh mây đen, tự mình tu luyện Thái Âm Tiên Kinh, trong đó có rất nhiều sơ hở, cho dù là Hồng Vân Tiên Tử bỏ mình, ngày sau bước vào tam cảnh, có lẽ cũng sẽ sinh ra không cách nào dự tính biến cố. Đột nhiên, Quách Thải Phượng trong lòng truyền tới một thanh âm, một đạo thần thức truyền vào trong thức hải của nàng. Quách Thải Phượng hai mắt tỏa sáng, đối với hai vị này bị nàng coi là trưởng bối người nói khẽ, Linh Hư sư thúc, đệ tử có chút chuyện quan trọng, phải rời đi trước một chút. Lão đạo sĩ Linh Hư khẽ bước cằm, người đi trước chính là. Quách Thải Phượng rời phòng đằng sau, đi vào trên ngọn núi, phát hiện trên ngọn núi có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, là một cái phong thần như ngọc tuổi trẻ đạo nhân. Gặp qua Lý đạo trưởng, Quách Thải Phượng cung kính nói, trong lòng có chút lo sợ bất an. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, Thái Âm Tiên Kinh bên trong chỗ sơ xuất sơ hở đã bị thôi diễn phá giải, ta đem tân pháp chuyển cho ngươi, dựa theo này tu hành, vạn vô nhất thất. Quách Thải Phượng thân thể mềm mại chấn động, cung kính nói, đa tạ Lý đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, đem ngọc giản giao cho Quách Thải Phượng, đồng thời trong hai con ngươi lấp lóe linh quang nhìn về phía Quách Thải Phượng nguyên thần. Quách Thải Phượng trong nguyên thần quang mang càng nồng đậm, tại tiếp nhận ngọc giản trong nháy mắt, khí vận trở nên hùng hậu đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, đây mới là đại năng chuyển thế. Hắn cũng không tại Mao Sơn lưu lại, truyền thụ mới Thái Âm Tiên Kinh đằng sau, thân hình liền dần dần trở thành nhạn, tan biến tại giữa thiên địa, đường tu tiên tự giải quyết cho tốt. Quách Thải Phượng nghe vậy thân thể chấn động, đứng tại trên ngọn núi, gió núi thổi qua, phát họa ra độc lòng người dáng người. Nàng cũng không trở về chỗ ở, mà là tại ngọn núi tu luyện Thái Âm Tiên Kinh, lấy nàng nội tính thiên tư cùng nguyên bản cơ sở, rất nhanh liền sửa nguyên bản sơ hở, chạm đến tam cảnh bình chứng. Lý Ngôn Sơ rời đi ước chừng sau 3 canh giờ, Mao Sơn phía trên trong lúc đó phong vân biến ảo, một cỗ cường hành khí tức hướng ra phía ngoài bộc lộ, Mao Sơn rất nhiều cao thủ nhao nhao chấn động, thân hình lướt đi, hướng trên ngọn núi nhìn lại. Trên ngọn núi, một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ quan đứng lơ lửng giữa không trung, quanh thân tản ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, có hào quang năm màu bao phủ, trên trán cực kỳ thanh lãnh, trên thân khí chất phiêu miểu xuất trần. Tam cảnh. Mao Sơn Linh Hư đạo nhân cả kinh nói. Mao Sơn đệ tử nhận ra nữ tử trẻ tuổi này sau, đông cảm giác hết sức kích động, Quách Thải Phượng. Quách Thải Phượng vậy mà ngưng tụ dương thần, bước vào cảnh giới thứ 3. Nếu có tinh thông thuật vọng khí cao thủ ở đây liền sẽ nhìn ra, Mao Sơn khí vận dần dần hướng Quách Thải Phượng trên thân hội tụ, cùng người tu hành tầm thường bước vào cảnh giới thứ 3 khác biệt, Quách Thải Phượng vừa bước vào cảnh giới thứ 3, lập tức cảm ngộ rất nhiều thần thông bí pháp, trong thoáng chốc, nhớ lại rất nhiều ký ức, đạo tâm tươi sáng, khí tức trên thân liên tục tăng lên, rất nhanh tới tam cảnh sơ kỳ cực hạn, đợi cảnh giới vững chắc, trong đầu tự có phương pháp tu hành, thần thông quảng đại. Thải Phượng tiên tử. Quách Thải Phượng tự lẩm bẩm, nhớ lại bộ phận trí nhớ của kiếp trước, rất nhiều thần thông thuật pháp hạ bút thành văn. Nàng nhẹ nhàng bấm ngón tay suy tính, khí chất phiêu miểu, không nghĩ tới một thế này kiếp nạn cứ như vậy vượt qua. Quách Thải Phượng hoặc là nói Thải Phượng tiên tử có chút cảm thán, trong đầu hiện ra đạo nhân tuổi trẻ kia thân ảnh, ôn nhuận như ngọc, phiêu miểu xuất trần. Không biết là vị đạo hữu nào chuyển thế chi thân, vậy mà dẫn đầu thức tỉnh. Thải Phượng tiên tử nhẹ nhàng thôi diễn, lập tức nhíu nhíu mày, ấy, càng không có cách nào thôi diễn, là tu luyện che đậy thiên cơ pháp thuật. Nàng có chút suy tư một lát, liền từ bỏ thôi diễn, thân hình khẽ động, đi vào Mao Sơn tỏa lòng giếng trước, nhìn xem phía trên tiên đạo trấn ma phù văn, khẽ gật đầu, phía trên phù văn cường hãn như vậy, coi như thời gian thật đến, ma vực cũng vô pháp từ nơi đây xâm lấn nhân gian. Tỏa lòng đáy giếng có một mảnh to lớn lân phiến thổi qua, có quái vật khổng lồ tại dưới đáy du tẩu. Thải Phượng tiên tử cảm thán nói, đảo mắt 600 năm, một lần nữa sống ra một thế, hy vọng lần này cơ duyên thời điểm xuất hiện, có thể có cơ hội phi thăng. Nàng là đại hạ thời kỳ cuối lục địa thần tiên, năm đó con đường phi thăng bị người cắt đứt, cầu tên nhị ý đoạn tuyệt, vượt ngoại thiên ma xâm lấn động thiên phúc địa, thiên vật biến mất tung tích, mượn đại la tinh bản thôi diễn đến tận đây, một thế này kiếp nạn trùng điệp, suýt nữa bị ma vực yêu nhân hỏng tính mệnh, bây giờ rốt cục đi đến một bước này, nhất định phải bắt lấy cơ duyên phi thăng. Thải Phượng tiên tử ngồi xếp bằng, tỏa long giếng trước đó có huyền diệu đạo vận toát ra đến, trung quanh thiên địa linh khí nhao nhao hướng nàng bộc lộ tới, hình thành nhàn nhạt linh vụ. Thanh vân quan bên trong, Lý Ngôn Sơ đang tĩnh tọa tu luyện, quan tưởng tiên khí lạc hồn trung. Lạc hồn trung có rèn luyện nguyên thần công hiệu, tiếng trung vang lên, tịnh hóa tâm thần, có thể tiêu trừ tất cả tạp niệm trong lòng. Một con mèo nhỏ ở bên cạnh hắn nằm sấp, một bộ vô dục vô cầu dáng vẻ, còn có một cái có thể đạt tới vịt trong sân tới tới lui lui toàn bộ, ánh mắt cực kỳ thanh tịnh. Keng, hùng vĩ tiếng trung vang lên, Lý Ngôn Sơ nguyên thần nhận rèn luyện. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, có thể để người ta tiến vào ngộ đạo thời gian. Đơn giản tới nói, tựa như hiền giả thời gian, cái gì ân ân đoán đoán, tài nguyên gì bảo, cái gì soát công đức, căn bản không để trong lòng. Tu luyện kết thúc về sau, Lý Ngôn Sơ lúc này mới kịp phản ứng, lạc hồn chung có thể dùng, nhưng không thể lạm dụng, loại này vô dục vô cầu trạng thái, thật sự là quá mức đáng sợ, tối thiểu tu hành muốn tồn một tia lòng tiến thủ. Lý Ngôn Sơ cảm thán nói. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thúy Hoa, phát hiện Thúy Hoa nằm dạp trên mặt đất cực kỳ thoải mái dễ chịu, hai chân duỗi thẳng, lại câu lên, con mắt hiếp. Lý Ngôn Sơ quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Vừa rồi bảo xem lấy tu luyện, không có đem Thúy Hoa cho trời hỏng đi. Thúy Hoa hít mắt, rất dễ chịu, tiếp tục, đừng có ngừng. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, lời này làm sao nghe được có chút quen hay. Hắn thu hồi lạc hồn trùng, lựa chọn ôn dưỡng Như Ý Hồ Lô. Như Ý Hồ Lô trải qua bà chủ tế luyện đằng sau, uy lực càng thêm cường đại. Chương 944, hiển giả thời gian. Thải Phượng tiên tử thoát đi tiên giới. 2. Chương 944, hiển giả thời gian. Thải Phượng tiên tử thoát đi tiên giới. 2. Những ngày này hắn một mực tại cùng thành lập liên hệ, ôn dưỡng bảo vật này. Phương Thanh Lam đi vào quan trung, thanh lãnh khuôn mặt, có chút ngưng trọng thần sắc, Lý Ngôn Sơ nói thế nào? Phương Thanh Lam nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ con mắt, trầm giọng nói, vừa rồi ta tại lĩnh hội thất bảo kim tràng, tựa hồ rốt cục hiểu được thất bảo kim tràng bên trong bí mật. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, cười nói, đây là chuyện tốt ta, vì sao thần sắc ngưng trọng như thế? Phương Thanh Lam nói ta tại lĩnh hội thất bảo kim tràng thời điểm, tiến vào trạng thái ngộ đạo, phản phất tiến vào một mảnh không gian đặc thù, nghe được một cái thanh âm hùng vĩ. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, thanh âm gì? Phương Thanh Lam nhìn xem hắn chậm rãi nói, thanh âm kia đứt quãng, ta chỉ nghe rõ ràng bốn chữ, thoát đi tiên giới. Lý Ngôn Sơ sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, cái gì? Cái này thất bảo kim tràng là tại Nga Mi Sơn Kim Đính phía trên Thiên Xu trong bí cảnh thu hoạch được, là Kim Hoa cung chủ nhân quà tặng, nghe nói trong đó cất giấu trường sinh chi bí, lĩnh hội đằng sau có thể tiêu giao giữa thiên địa, trường sinh bất lão, có thể làm sao lại nghe được một thanh âm nói thoát đi tiên giới? Vì sao muốn thoát đi tiên giới? Lý Ngôn Sơ khiếp sợ nói ra. Phương Thanh Lam nói động thiên phúc địa vực bên ngoài thiên ma sầm lớn, thế nhưng là tiên giới lại chưa từng có người xuất thủ, phải chăng nói rõ tiên giới cũng ở kiếp nạn bên trong? Lý Ngôn Sơ nói việc này ta cũng ẩn ẩn đã đoán, trong động thiên phúc địa vực ngoại thiên ma tuy mạnh, nhưng nếu là muốn đem tiên giới chôn bụi, không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Hắn đã từng gặp được đại hạ thời kỳ nhất phẩm thành hoàng giả Truyện Vương, giả Truyện Vương nhắc qua lục địa tiên phía trên còn có thiên tiên, một tôn lục địa tiên có uy năng chỉ sợ cũng có thể hủy diệt càn quốc tu chân giới, lục địa tiên phía trên thiên tiên đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, căn bản là không có cách tưởng tượng. Tại ngày này tiên phía trên còn có hay không khác cảnh giới, cũng còn chưa thể biết được, thế giới này đầy trời tiên thần làm sao lại bị vực ngoại thiên ma đánh bại? Phương Thanh Lam nhíu nhíu mày, có lẽ trong động tiên phúc địa thiên ma chỉ là nhỏ yếu nhất loại kia. Lý Ngôn Sơ nói có loại khả năng này, chỉ là lưu truyền thất bảo kim tràng bên trong có trường sinh chi bí, tại sao lại cũng thoát đi tiên giới có quan hệ? Phương Thanh Lam thần sắc cực kỳ ngưng trọng, muốn trường sinh, cần thoát đi tiên giới. Nhưng tại nhân gian làm sao có thể đủ giải sinh? Hai người nhìn nhau, lâm vào trầm mặc. Thúy Hoa chen miệng nói, có phải hay không nể nghe lầm? Nàng cũng không có đem sự tình nghĩ quá phức tạp. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, đối với ngươi cũng nói thanh âm kia đứt quãng, không chừng là một đoạn đầy đủ, chỉ nghe bốn chữ này ý tứ có khả năng hoàn toàn khác biệt. Phương Thanh Lam trầm ngâm nói, có khả năng. Đột nhiên nghe xong tin tức này, thật sự là quá mức kinh người, bởi vậy ngược lại không bằng Thúy Hoa nhìn tấu triệt. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn về phía Thúy Hoa, thông minh. Thúy Hoa vui mừng, lúc đầu chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới lại đạt được hai người đến tán thành, nàng thận trọng nở nụ cười, chút lòng thành. Mấy người đi vào trong khách sạn, đối với bà chủ nói lên chuyện này, bà chủ cũng là cảm thấy hết sức tò mò, cái này thất bảo kim chẳng là xanh lam đi Nga Mi Kim Đính tìm kiếm được, hiển nhiên cực kỳ trọng yếu, đối với cái này ngươi có cái gì khác ấn tượng? Bà chủ suy nghĩ một chút hỏi. Phương Thanh Lam lắc đầu, không có, chỉ vì cảm thấy vật này có chút trọng yếu, mà lại tại Nga Mi bên trong. Bà chủ khẽ bước cằm, đem thất bảo kim chàng đưa cho ta nhìn một chút. Phương Thanh Lam lấy ra thất bảo kim chàng, thất bảo kim chàng chính là Phật môn chí bảo, bảo vật này giống như cờ không phải cờ, như hoa cái, trung tầng 7, mỗi một tầng đều có hàng ma pháp bảo, mái vòm có chấn ma xá lợi, ẩn chứa lớn lao uy năng, vừa lấy ra đằng sau Phật quang hiện lên, trong nháy mắt chiếu rọi cả viện. Bà chủ nhô ra xanh thẳm tay ngọc, đặt ở thất bảo kim chàng phía trên, ẩn cường đại Phật quang hàng ma bảo vật lập tức bình tĩnh lại, quang mang thu liễm, lần nữa phất tay, trong lúc thoáng qua, trước mắt mọi người liền phát sinh biến hóa, phảng phất đưa thân vào một mảnh rộng lớn hùng vĩ trong không gian, trước mắt tối tăm mở mịt một mảnh, vô biên vô hạn, không biết phương hướng. Không chỉ là bà chủ, Phương Thanh Lam cùng Lý Ngôn Sơ cũng đều bị kéo tới, liền ngay cả Thúy Hoa cũng bị kéo vào trong đó. Phương Thanh Lam kinh ngạc nói, không sai, đây chính là ta ngộ đạo thời điểm cảm ứng được vùng không gian kia. Thúy Hoa dọa đến trên người lông tóc không khỏi nổi lên, bay thẳng đến Lý Ngôn Sơ trong ngực ổ đứng lên, mảnh không gian này cho nàng cảm giác mười phần cổ lao hùng vĩ. Bà chủ ánh mắt yên tĩnh, hiếu kỳ nói, ta muốn nghe một chút đến cùng là thanh âm gì. Lý Ngôn Sơ, Phương Thanh Lam, tại mảnh này tối tăm mở mị không gian cổ lão bên trong ngây người hồi lâu, mấy người một mực không có nghe được thanh âm hùng vĩ kia. Lý Ngôn Sơ nói thanh âm kia có thể hay không không phải tuần hoàn phát ra. Mặc dù ngay từ đầu không rõ hắn nói ý tứ, thế nhưng là cũng rất dễ dàng lý giải, bà chủ trắng nõn trên khuôn mặt tuyệt mỹ nổi lên một vòng đỏ ửng, quên chuyện này. Phương Thanh Lam khỏe miệng có chút giật một cái, thầm nghĩ, không hổ là ngươi. Đối với mình tỉ tỉ tính tình, nàng rất là rõ ràng. Bà chủ phất phất tay, đám người liền rời đi mảnh này tối tăm mở mị không gian cổ lão. Lý Ngôn Sơ nhịn không được hỏi, ngươi bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì, là lục địa thần tiên? Hắn hơi kinh ngạc, bà chủ nắm giữ thủ đoạn khó tránh khỏi có chút quá mức cao cấp, Phương Thanh Lam cũng đem ánh mắt xem ở tỉ tỉ trên thân. Bà chủ lắc đầu, không phải, chẳng qua là một chút thần thông mà thôi. Nàng nói cực kỳ chăm chú, thu thủy giống như trong mắt lộ ra chân thành. Lý Ngôn Sơ khẽ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Chuyện này liên quan đến cấp độ bí mật, có chút cao, trong lúc nhất thời không cách nào tìm kiếm chân tướng phía sau, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Lý Ngôn Sơ trở lại Thanh Vân Quan bên trong, Thúy Hoa hiển nhiên bị vừa rồi một màn kia chấn kinh, vỗ tại Lý Ngôn Sơ trong ngực cùng rời đi, Phương Thanh Lam thì lưu tại Thái Bình trong khách sạn, nhìn xem nghiêng nước nghiêng thành tỷ tỷ, nói khẽ, thật không phải là lục địa tiên. Bà chủ mỉm cười, phong tình vạn trùng, ngươi đoán. Phương Thanh Lam cau mày, tức giận nói, dựa vào cái gì ngươi tu luyện nhanh như vậy? Nàng mỗi ngày luyện kiếm, tu vi bây giờ là tam cảnh trung kỳ, khoảng cách tam cảnh hậu kỳ còn có một số khoảng cách, chỉ là nắm giữ kiếm thuật cực kỳ cường đại, không có khả năng theo lẽ thường để phán đoán chiến lược. Bà chủ cười duyên nói, nam nhân. Phương Thanh Lam nhíu nhíu mày, nam nhân. Bà chủ điên nhiên nói, ngươi mỗi ngày luyện kiếm, ta mỗi ngày cùng hắn song tu, bây giờ cảnh giới viễn siêu ngươi, chẳng lẽ còn không thể nói rằng vấn đề? Phương Thanh Lam hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, thì ra là như vậy. Thân thể mềm mại của nàng trong lúc đó băng thẳng, nhìn về phía mình tỉ tỉ, ngựa khí kiên định, hôm nay ta muốn hắn theo giúp ta. Bà chủ lắc đầu, lập tức cự tuyệt nói, vậy không được. Phương Thanh Lam lạnh lùng nói, ta không có ở đây thời gian, ngươi đã chiếm hắn thời gian rất lâu, khó khăn trở về, ngươi cũng muốn cùng ta đoạn. Bà chủ đề nghị, bằng không cùng một chỗ. Phương Thanh Lam đỏ mặt lên, gắt nàng một tiếng, ngươi đang nói cái gì? Bà chủ có chút suy nghĩ một lát, thở dài, được rồi, ai bảo ngươi là muội muội ta, như vậy đi, sau đó tháng này hắn đều cho ngươi. Phương Thanh Lam thanh lãnh sắc mặt có chút động dung, nhíu mày, nói thật. Da mặt của nàng dù sao có chút mỏng, lúc này nhớ tới chính mình nói lời nói, không khỏi lộ ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, làm cái này thanh lãnh tiên tử nhiều hơn một phần linh khí, trở nên càng tươi sống. Bà chủ chứng trạc đàng hoàng gật đầu, thật, móc tay. Phương Thanh Lam quay đầu đi, không cần, quá ngây thơ. Bà chủ cầu khẩn nói, kéo một chút. Phương Thanh Lam có chút mềm lòng, gặp tỷ tỷ lần này như thế hào phóng, do dự vươn ngón tay, một cái khuynh quốc khuynh thành thục vũ mị, một cái thanh lãnh tuyệt sắc, hai người duỗi ra ngón tay móc tại cùng một chỗ. Bà chủ trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cũng nên để cho ngươi thể nghiệm cái gì gọi là cả ngày lẫn đêm. Phương Thanh Lam hồ nghi nhìn xem nàng, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi tựa hồ có chút mừng thầm. Bà chủ đội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói, tuyệt không có. Đêm xuống, Phương Thanh Lam đi vào Lý Ngôn Sơ gian phòng, vị này phong thái cử thế vô song thanh lãnh nữ kiếm tiên, trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, thân thể hơi có chút thẳng băng, cực kỳ khắc chế. Bà chủ đối với Lý Ngôn Sơ đề cập qua việc này, Lý Ngôn Sơ lúc này không kinh ngạc chút nào. Cùng Phương Thanh Lam nói một lát nói, hơi có chút không khí ngột ngạt lập tức liền biến mất không thấy, kỳ thật hai người nhận biết thời gian rất dài, Phương Thanh Lam tính tình lạnh, Lý Ngôn Sơ ngược lại có chút thích trêu chọc nàng. Chuyện kế tiếp chính là nước chảy thành sông, Phương Thanh Lam hai chân vẫn dài, làn da bóng loáng như ngọc, cùng bà chủ dáng người cũng không giống nhau, bụng dưới cực kỳ chặt chẽ, nhân ngư tuyến rất rõ ràng, cái mông cũng rất vẩy lên, mặc vào y phục là tay áo dài đồng bình nữ kiếm tiên, rút đi quần áo, chính là một cái quyến rũ động lòng người, hoặc sát sinh hương mỹ nhân, lại là mặt khác một phen tư vị. Lý Ngôn Sơ lúc đầu coi là gặp một cái thế lực ngang nhau đối thủ, nhưng đến ngày thứ hai buổi chiều, Phương Thanh Lam cũng khóc. Phương Thanh Lam nhìn xem cào nát ga giường, lúc này mới có chút giật mình, khó trách tỷ tỷ hảo tâm như thế, vị này ai có thể chịu nổi. Chương 945, rèn luyện thể phách. Thanh câu cố nhân. Sư đồ tình thâm. 1. Chương 945, rèn luyện thể phách. Thanh câu cố nhân. Sư đồ tình thâm. 1. Cùng Phương Thanh Lam song tu cảm giác lại cùng với bà chủ khác biệt, Lý Ngôn Sơ thể phách bây giờ bị đánh mại càng cường hành. Liên tiếp mấy ngày, hai người khí cơ giao hòa, Phương Thanh Lam tu vi đột phá tam cảnh trung kỳ, đạt tới tam cảnh hậu kỳ, cả người khí chất càng thanh lãnh. Mấu chốt nhất là, Lý Ngôn Sơ thể nội có một đạo bàng bạc khí bất trụ, Phương Thanh Lam phát hiện ở tại Lý Ngôn Sơ bên người, cả người kiếm đạo tu vi, kiếm thuật thần thông đều sẽ bị tăng cường, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng sẽ bị tăng cường, đối với cái này, Phương Thanh Lam cũng là hết sức kinh ngạc. Khi Lý Ngôn Sơ dùng kiếm bắt quái soi sáng ra chính mình khí vận trụ thời điểm, Phương Thanh Lam nhịn không được kinh hô một tiếng, kiếm vận. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, hỏi, cái gì gọi là kiếm vận? Phương Thanh Lam cả kinh nói, kiếm vận hư vô mà mịt, chính là kiếm đạo khí vận hội tụ tạo thành, sớm tại nhân gian biến mất, không nghĩ tới vậy mà tại trong cơ thể ngươi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy liền nói đến mình tại La Phủ Sơn bên trong kinh lịch, Phương Thanh Lam có chút thổ thức, nghe Lý Ngôn Sơ kể xong đằng sau, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt có chút cổ quái. Không đối, người rõ ràng đều không cần kiếm, tại sao lại có kiếm vận ra thân? Phương Thanh Lam một mặt chấn kinh. Ta làm sao biết? Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, không cần, không phải sẽ không dùng. Phương Thanh Lam, Lý Ngôn Sơ hỏi, kiếm vận ra thân có chỗ tốt gì? Phương Thanh Lam êm tai nói đơn giản một chút ứng dụng, Lý Ngôn Sơ chính mình bây giờ cũng đã nắm giữ một chút, tỉ như suy yếu kiếm khí của đối phương, tính nhắm vào tăng cường người nào đó kiếm đạo thực lực. Nghe xong Phương Thanh Lam lời nói đằng sau, Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút cảm thán, cái này không phải liền là phạm vi lớn mu em. Lý Ngôn Sơ không khỏi nghĩ đến, nếu là có mấy trăm kiếm tu ở bên cạnh hắn, chính mình hét lớn một tiếng kiếm đến lúc đó buộc phát thực lực là không phải ngay cả lục địa thần tiên cũng ngăn cản không nổi, còn có chỉ cần hắn thân ở trên chiến trường, ở bên cạnh hắn kiếm tu thực lực liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường, quả thực là mọi việc đều thuận lợi thần thông. Phương Thanh Lam cảm thán nói, khó trách mấy ngày nay ta kiếm tâm thông minh, lĩnh ngộ kiếm ý uy lực cũng nhận được tăng cường rất nhiều, nguyên lai là tại bên cạnh ngươi nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, vậy sau này nễ liền luôn đi theo bên cạnh ta, một trăm cho ngươi tăng phúc. Phương Thanh Lam yên nhiên nói luôn luôn lưu tại bên cạnh ngươi có chút khoa trường, bất quá ta gần nhất là sẽ không rời đi ngươi, ta hy vọng có thể nhất cử đột phá đến kiếm tiên cảnh giới. Lý Ngôn Sơ chắp tay biểu thị bội phục. Phương Thanh Lam nhưng trong lòng nghĩ đến, nguyên lai tỷ tỷ cũng không có gạt ta. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ gặp nàng ánh mắt có chút kỳ quái, liền hỏi, thế nào? Phương Thanh Lam mỉm cười nói, ngươi thật sự là cực kỳ cấp cao nhất lô đỉnh. Lý Ngôn Sơ, một lúc lâu sau, Phương Thanh Lam thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, xưa nay thanh lãnh bộ dáng, lúc này biến mất không thấy gì nữa, tóc đen tản mát ở sau lưng, cái kia khuôn mặt lãnh diễm trên trứng, lộ ra mê người đỏ ửng. Phương Thanh Lam chuyển, quá mức, cầu khẩn nói ta sai rồi. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ cũng không có buông tha nàng, vừa cười vừa nói, như thế chủ động lô đỉnh, ngươi còn không hài lòng? Phương Thanh Lam nhẹ nhàng cắn môi, nàng cùng bá chủ khác biệt, nghe vậy hừ một tiếng, uy hiếp nói, đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc ta. Sau một khắc, sắc mặt biến hóa, kinh hô một tiếng, giường lớn áp, rắc không ngừng. Sau hai canh giờ, thanh tịnh lịch sự tao nhã trong phòng truyền ra hữu khí vô lực thanh âm, lúc này ta thật biết sai. Một cái mang theo ý cười thanh âm vang lên, gọi ba ba.
Ngươi?
A, không cần. Thanh Câu Phúc Địa, đây vốn là một chỗ tràn ngập thiên địa linh khí phúc địa, nguyên bản Hồ Tiên ở lại cung khuyết cực kỳ xa hoa, chỉ là lúc này, Thanh Khâu Phúc Địa trên bầu trời lại có một cái to lớn lô đen, phảng phất chăn trời đánh sập một khối, đi qua mấy ngày cũng không có chữa trị, tòa kia cực kỳ xa hoa Thanh Khâu Hồ Tiên cung điện lúc này cũng đã là một vùng phế tích, một chỗ khác trong hành cung, Thanh Khâu Hồ Tiên ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa, điều dưỡng sinh tức, lúc này, nàng là một bộ tóc trắng xóa bộ dáng, nhìn cực kỳ già nua, cùng lúc trước cái kia vũ mị dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, tuổi thọ tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Thế hệ này Thanh Khâu Hồ Tiên cực kỳ dạ tâm, không nghĩ tới còn chưa ở nhân gian thu hoạch được khí vận, liền bị một kiện từ trên trời giáng xuống tiên khí trọng thương, thương tổn tới bản nguyên, ngay cả Thanh Khâu Phúc Địa phá toái đều không thể chữa trị. Hốt, hô, hốt, hô, mấy đạo tiếng hít thở tại trong cung điện vang lên, áp chế thống khổ, cái kia tiên khí hồ lô ẩn chứa uy năng đáng sợ, nguồn lực lượng cường đại kia đã thương tổn tới Thanh Khâu Hồ Tiên kinh mạch, tại thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi. Những ngày này, Thanh Khâu Hồ Tiên một mực không có khôi phục nguyên bản bộ dáng, cũng là bởi vì cái này tiên khí lực lượng áp chế, thật là đáng sợ tiên khí. Thanh Khâu Hồ Tiên mở mắt ra, chậm rãi nói ra, thần sắc cực kỳ thống khổ. Trong cung điện có một bóng người lượn lờ hiện hiện, huyền diệu khí tức từ bóng người này trên thân toát ra đến, Thanh Khâu Hồ Tiên lông mày dương lên, lập tức nhìn sang, bóng người từ hư ảo dần dần trở nên ngưng thực, đây là một cái cực kỳ đoan trang phụ nhân xinh đẹp, cùng Thanh Khâu Hồ Tiên một dạng dáng vẻ trang nghiêm, chỉ là phụ nhân này trên nét mặt mang theo thương xót, cùng Thanh Khâu Hồ Tiên đấy mắt loại kia lạnh lùng cảm giác khác biệt. Thanh Khâu Hồ Tiên khi nhìn rõ sở phụ nhân này tướng mạo đằng sau, thần sắc lại biến. "Là ngươi?" Đoan trang mỹ mạo phụ nhân khẽ cười nói, "Hảo đồ đệ, hứa cửu không thấy, vi sư rất nhớ ngươi." Thanh Khâu Hồ Tiên khí tức trên thân trong chốc lát bộc phát, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Chỉ tiếp thể nội có tiên khí trong hồ lô ẩn chứa uy năng đáng sợ, tại khí tức của nàng tăng lên đến đỉnh phong đằng sau, liền lần nữa không thể làm gì chế rơi xuống một chút. Thanh Khâu Hồ Tiên trầm giọng nói, "Ngươi còn sống?" Phụ nhân xinh đẹp mỉm cười nói, "Ta tự nhiên muốn còn sống, ngươi cũng không có nghĩ đến ta có thể lịch kiếp trở về đi." Thanh Khâu Hồ Tiên ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, "Đáng chết. Ngươi rõ ràng sát kiếp vượt quanh, nên thân tử đạo tiêu mới là, điều đó không có khả năng." Phụ nhân xinh đẹp mỉm cười nói, "Ngươi bị thương rất nặng a, là bị ai đánh?" Thanh Câu Hồ Tiên rõ ràng đối với cái này đoàn trang phụ nhân cực kỳ kiêng kỵ, rất nhanh kịp phản ứng, sắc mặt của nàng trầm xuống, "Ngươi đã sớm trở về, một mực tại Thanh Khâu phụ cận." Phụ nhân xinh đẹp thở dài, thần sắc bình tĩnh, "Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hay là thông minh như vậy, tựa như ta lúc đầu dạy ngươi thời điểm một dạng." Thanh Câu Hồ Tiên trong mắt hiện hiện cố chấp thần sắc, sắc ý nghiêm nghị, "Lão giả, nếu ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Thanh Câu chi chủ, chỉ có thể là ta." Thoại âm rơi xuống, nàng liền một trường gỗ ra, một cái do thiên địa linh khí hội tụ thành đại thủ hình thành, ẩn chứa trong đó ngũ hành chi lực, sinh sinh tương khắc, ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Mỹ phụ mỉm cười, bấm tay gảy nhẹ, một ngụm lóe ra thần quang phi kiếm phá không mà ra, trong nháy mắt đem cái này ẩn chứa ngũ hành chi lực đại thủ xoắn nát, không cần tốn nhiều sức. Mỹ phụ cười nói, xem ra cái kia tiên khí đưa ngươi thương đích thật rất nặng. Chợt, sắc mặt nàng đống nhiên trở nên lạnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Ánh mắt của nàng thương xót lại hiền lành, thế nhưng là tại đối mặt Thanh Khâu Hồ Tiên thời điểm, lại khó nén trong ánh mắt sát khí, ầm ầm, ầm ầm. Thanh Khâu Hồ Tiên trong cung điện bộc phát ra uy năng đáng sợ, cái này thiên điện trong nháy mắt liền biến thành phế tích, hai đạo lưu quang bay về phía bầu trời, riêng phần mình thi triển bảng bạc pháp lực đấu pháp, từng đạo đáng sợ thần thông vung ra, ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng. Thanh Khâu Hồ Tiên ở Thanh Khâu Phúc Địa bên trong, ngồi hưởng Thanh Khâu khí vận khí, lúc đầu thực lực phi phàm, thế nhưng là trước đó vài ngày bị cái kia tiên khí hồ lô đả thương, Thanh Khâu cũng bị trọng thương, bởi vậy, lúc này ngược lại không địch lại phu nhân xinh đẹp này. Nếu là Lý Ngôn Sơ ở đây, liền sẽ nhận ra mỹ phụ này, chính là hắn lúc trước thấy qua Hồ Nương Nương. Lúc trước Hồ Nương Nương tam thi đều bị Lý Ngôn Sơ chém tới, Hồ Nương Nương bản thể mới lấy thoát khốn, phá giải sắc cơ, Cao Dương huyện một trận mưa xuân, thẩm bổ không ít thịt của dân chúng thân hồn phách, phân biệt thời điểm, Hồ Nương Nương từng nói muốn trở về Thanh Khâu xử lý một ít chuyện, không nghĩ tới, tại cùng Thanh Khâu liên hệ thời điểm, lại nên đón một vị khác hồ tiên, đồng thời, cùng Lý Ngôn Sơ kết xuống thù hận. Đây là bởi vì Hồ Nương Nương lịch kiếp trở về, không có niềm tin tuyệt đối đối phó thế hệ này Thanh Khâu hồ tiên, cũng chính là nàng cái kia hiếu thuận hảo đồ đệ, liền một mực gần mà không phát, trước đó vài ngày, tiên khí hồ lô từ trên trời giáng xuống, phá vỡ Thanh Khâu Phúc Địa cấm chế, trọng thương thế hệ này Thanh Khâu Hồ Tiên, chương 945, rèn luyện thể phách. Thanh Khâu cố nhân, sư đồ tình thâm. 2, chương 945, rèn luyện thể phách. Thanh Khâu cố nhân, sư đồ tình thâm. 2, quan sát mấy ngày sau, Hồ Nương Nương mới quyết định xuất thủ, đoạt lại Thanh Khâu chi chủ vị trí. Ầm ầm, ầm ầm. Chói lọi chói mắt thần thông tại Thanh Khâu trên bầu trời bộc phát, Thanh Khâu hồ tộc nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía bầu trời, lại tới. Vừa mới đã trải qua cái kia tiên khí hồ lô suýt nữa hủy diệt Thanh Khâu Phúc Địa sự tình, những này hồ tộc đối với lại bộc phát một trận đại chiến 10 phần chấn kinh. Lúc này, trong hồ tộc tu vi cao nhất mấy người nhìn về phía trong bầu trời đấu pháp hai bóng người, nhưng đợi bọn hắn thấy rõ ràng cái kia mỹ mạo đoan trang phụ nhân thời điểm, vẫn không khỏi lập tức mở to hai mắt nhìn. Nương Nương, không có khả năng, Nương Nương không phải đã sớm vẫn lạc. Bọn hắn một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời phía trên cái kia mỹ mạo đoan trang hồ Nương Nương, trong nháy mắt suy nghĩ ngàn vạn. Trên bầu trời, thế hệ này Thanh Khâu hồ tiên cực kỳ giàn mua, theo không ngừng đấu pháp, thể nội tiên khí uy năng bộc phát, để khí tức của nàng dần dần suy bại, hóa thành lưu quang, liền muốn từ chân trời lỗ thủng lớn kia bên trong đào thoát. Chỉ gặp lịch kiếp trở về Hồ Nương Nương nhẹ nhàng bóp một cái pháp quyết, trong thiên địa, phản phất có một tấm vô hình lưới lớn bao phủ toàn bộ Thanh Khâu, đó là tiên hồ trong bí thuật ghi lại vô thượng thần thông. Thanh Khâu Hồ Tiên nhìn về phía bầu trời, trong lòng một mảnh lạnh bướt. Ngụy Thành, Lý Ngôn Sơ tại trong đạo quan khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một con mèo nhỏ trong sân cùng một cái có thể đạt tới vịt đánh nhau. Thúy Hoa thân hình cực nhanh, trên không trung lướt lên từng đạo tàn ảnh. Khả Tiểu Kim Ô thân pháp đồng dạng không chậm, hai người bọn họ tại trong đạo quan bay tới bay lui, một đạo bạch quang, một vệt kim quang vờn quanh xuyên thẳng qua, khi thì vòng quanh cây cột, khi thì bay vào phòng ở. Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở mắt ra, nói khẽ, không nên đem đồ vật đánh nát. Thúy Hoa cười nói, ngươi yên tâm, bằng tốc độ của ta, Tiểu Kim Ô cửa hàng này tuyệt đối không phải. A. Thúy Hoa bị một vệt kim quang va vào trên người, bất ngờ không đề phòng, toàn bộ thân hình bay ra, trên không trung nhẹ nhàng xoay chuyển, thân thể rơi trên mặt đất, cực kỳ nhẹ nhàng. Thúy Hoa giận dữ, tốt, không lấy chút bản lĩnh thật sự đi ra xem ra là không được. Sau một khắc, thân hình của nàng trên không trung nổ lên một đạo sáng chói bạch hồng, một trận con rùa quyền điên cuồng chuyển vận, đem Tiểu Kim Ô đánh khắp nơi tán loạn. Một tôn là trong thần thoại Kim Ô, mặt khác một tôn là thượng cổ yêu tộc đại thánh mèo chín mạng huyết mạch, đồng thời còn gồm cả tinh khiết thiên long huyết mạch. Hai người bọn họ tại Thanh Vân Quan bên trong bay đến bay đi. Thúy Hoa tâm đạo, đánh không lại Phương Thanh Lam, còn không đánh lại ngươi khở hàng này, ta nhất định phải bảo trụ địa vị của ta. Cố này không hiểu dục vọng thắng bại để Thúy Hoa tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hương hỏa phân thân bay ra, một cái màu quýt mèo còn trực tiếp đem Tiểu Kim Ô đè xuống đất. Thúy Hoa nhào tới, lại là một trận con rùa quyền. Hôm qua, Thúy Hoa cùng Phương Thanh Lam dựng lên một trận, Phương Thanh Lam tại đột phá cảnh giới thứ 3 hậu kỳ trước đó, tại không phân sinh tử tình huống dưới không làm gì được Thúy Hoa, thế nhưng là Phương Thanh Lam tại bị Lý Ngôn Sơ chuyển bận mấy ngày sau, cả người tinh khí thần phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, cảnh giới cũng đột phá đến tam cảnh hậu kỳ, kiếm thuật trở nên cực kỳ cường đại, mấy lần dùng thân kiếm đập vào Thúy Hoa trên ông, để Thúy Hoa có chút không thể làm gì. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, chuẩn bị nhắm mắt lại, lần nữa khoanh chân đổ ngồi, thật không nghĩ đến lúc này thần thức bỗng nhiên có cảm ứng, hắn nhẹ nhàng nói ra, đừng làm rộn, có khách nhân đến. Thúy Hoa nghe vậy động tác dừng lại, đem Tiểu Kim Ô phóng ra. Một cái mèo trắng nhỏ, một cái quất miêu, vận dụng tiên phú thần thông dò xét, ánh mắt nhìn về phía trong sân một chỗ, thầm nghĩ, hổ thẹn, vừa rồi đánh lấy lên đầu, vậy mà không có cảm giác được gì động. Trong hư không có một đạo khói hương lượn lờ dâng lên, cuối cùng hóa thành một đạo hư ảo bóng người ngưng thực đằng sau là một cái dáng vẻ trang nghiêm phụ nhân xinh đẹp. Thúy Hoa kinh hãi, nhớ tới những ngày này Lý Ngôn Sơ nói tới Thanh Khâu Hồ Tiên, trong nháy mắt đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, Thanh Khâu Hồ Tiên tới. Thúy Hoa trong hai con ngươi lóe ra thần quang, thầm nghĩ, muốn hay không phóng đại hình thể, dọa nàng nhảy một cái, lớn tiếng dọa người. Lý Ngôn Sơ đưa tay ngăn cản Thúy Hoa một chút, vị này ta biết. Mặc dù đồng dạng dáng vẻ trang nghiêm, đồng dạng là mỹ mạo phụ nhân, thế nhưng là trước mắt phụ nhân này chính là Lý Ngôn Sơ lúc trước nhận biết Hồ Nương Nương, hai người tướng mạo cũng hoàn toàn khác biệt. Hồ Nương Nương mỉm cười nói, đạo hữu hứa cựu không thấy, tu vi lại có chỗ tinh tiến, thật sự là thật đáng mừng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, lạnh nhạt nói, trước đó vài ngày gặp qua một vị Thanh Khâu Hồ Tiên, có chút nghi vấn, Nương Nương không nói trở về Thanh Khâu xử lý sự tình, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hồ Nương Nương mỉm cười nói, đạo hữu thấy Hồ Tiên chính là tiểu đồ, trộn ở Thanh Khâu chi chủ đại vị, thiếp thân vừa mới khôi phục, không cách nào tới đối kháng, gần đây mới ra tay hàng phục nàng. Thật sự là sư đồ tình thâm. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nhớ tới Thanh Khâu Hồ Tiên đưa Hồ Nguyệt đến Ngụy Thành chịu chết, không khỏi hơi xúc động, Thanh Khâu quả nhiên là cái truyền đạo thụ nghiệp nơi tốt. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi chăm chú pháp lực, lại thúc dục 700.000 công đức cấp bậc pháp bảo Thanh Tâm Ngọc Bội, gia chỉ thiên nhãn nhìn về phía vị này Hồ Tiên Nương Nương, thiên nhãn phía dưới cũng không cái gì biến hóa chi thuật. Hồ Nương Nương mỉm cười nói, đạo hữu vẫn là như thế coi chừng, thiếp thân tuyệt không phải liệt đồ biến hóa mà thành, nếu không tin, có thể dùng pháp bảo tiếp tục dò xét. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thầm nghĩ đối phương là biết mình người mang kiếm mắt quái, lần trước chính mình người mang một tấm có thể chạm giết nhất phẩm ngũ lôi phủ, liền bị vị này Hồ Nương Nương nhìn ra. Thanh Câu Hồ Tiên bây giờ thế nào? Lý Ngôn Sơ hỏi. Hồ Nương Nương lạnh nhạt nói, bị thiếp thân đánh rất yêu tiên chi cảnh, trọng thương đào tẩu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hồ Nương Nương đạo, nhiệt độ trộm ở Thanh Khâu Phúc Địa đã thành khí hậu, nếu không phải bị người trọng thương, thiếp thân chỉ sợ bây giờ còn không có cơ hội đoạt lại Thanh Khâu chi chủ vị trí, để nàng đào tẩu cũng đúng là bất đắc dĩ. Lý Ngôn Sơ nói trọng thương, trong lòng có chút kinh ngạc, Thanh Khâu Hồ Tiên chính là lục địa tiên cấp độ, làm sao lại bị người trọng thương? Hồ Nương Nương có chút mỉm cười, không sai, bị người thương tới bản nguyên, nếu không có như vậy, thiếp thân còn không cách nào đoạt lại Thanh Khâu. Lý Ngôn Sơ chắc tay, chúc mừng. Hồ Nương Nương tuy là lấy một đạo chiếu ảnh đến đây, nhưng nhìn đứng lên tựa như người sống, trên mặt nở rộ dáng tươi cười, khẽ không người, nếu không có đạo hưu giúp ta chém tới tăng thi, thiếp thân an đắc có hôm nay. Ngày sau đạo hưu chính là Thanh Khâu tôn quý nhất bằng hưu, có cơ hội đến Thanh Khâu làm khách, thiếp thân đính hôn từ chiêu đãi đạo hưu. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, tốt. Hắn lúc này còn có chút hoảng hốt, vốn cho rằng Thanh Khâu Hồ Tiên là đối thủ cực kỳ khó dây dưa, có được lục địa tiên thực lực, giỏi về mưu đồ bố cục, không nghĩ tới vậy mà liền như thế bị giáp. Lúc đầu Thanh Khâu là hắn đối thủ lớn nhất, bây giờ ngược lại ẩn ẩn trở thành trợ lực của hắn. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói khẽ, không có cách nào tìm được Thanh Khâu Hồ Tiên, chính là ngươi nghiệt đồ kia hạ lạc. Bây giờ Thanh Khâu Hồ Tiên hẳn là trước mắt vị này Hồ Nương Nương. Hồ Nương Nương nói ra, nàng bị ta chém xuống tiên nhân cảnh giới đánh thành trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng pháp lực, thế nhưng là nàng tình thông thôi diễn, tìm hắn hạ lạc cũng cực kỳ khó khăn. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, bần đạo hiểu sơ truy tung chi thuật, Nương Nương nếu có nàng vật phẩm tùy thân, bần đạo có thể thử một lần. Hồ Nương Nương mặc dù là đời trước Thanh Khâu Hồ Tiên, tinh thông cường hành bí thuật, thế nhưng là cùng Lý Ngôn Sơ dù sao cũng không phải là một hệ thống, am hiểu hơn thôi diễn tiên cơ. Hồ Nương Nương ánh mắt sáng lên, nói khẽ, đạo hữu chờ một lát. Nàng lần này đến đây cũng không tìm được cái gì vật phẩm tùy thân, chỉ là một đạo phân thân, thế nhưng là đến lục địa tiên cấp độ này, rất nhiều thần thông đạo pháp uy lực vô tận, bây giờ Thanh Khâu chi chủ Hồ Nương Nương trong tay lúc này thêm ra một khối ngọc bội, đây là nhiệt độ tùy thân chi bảo, quanh năm đeo ở trước ngực, bị ta chém xuống, đạo hữu chi bằng thử một lần. Mang ở trước ngực. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, tiếp nhận ngọc bội kia đằng sau lập tức vận chuyển truy tung đạo thuật, một đạo phiêu phiêu miểu miểu khí tức từ trong ngọc bội kia bay ra, bị hắn thu ở trong tay. Hồ Nương Nương thấy thế hớn hở nói, lại là đạo môn cổ pháp, đạo hữu chuyển thừa phi phàm. Lý Ngôn Sơ từ nơi sâu xa cảm ứng Thanh Khâu Hồ Tiên hạ lạc, như có như không, đứt quãng, hắn trầm giọng nói, ước chừng phương hướng là tại phương nam, khoảng cách quá xa, bởi vậy không cách nào chuẩn xác định vị. Hồ Nương Nương đạo, có manh mối thuận tiện, đợi thiếp thân chữa khỏi vết thương thế, liền tự mình đi phương nam tìm nàng. Lý Ngôn Sơ nói Nương Nương cũng bị thương. Hồ Nương Nương đạo, vì chém nhiệt độ kia, không thể không vận dụng bản nguyên, thiếp thân cũng là tu dưỡng mấy ngày. Bây giờ, trọng đoạt Thanh Khâu chi chủ vị trí, có thể nắm giữ Thanh Khâu khí vận, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Hai người lúc nói chuyện, một cái lô mạng thanh âm vang lên, là một người mặc đỏ thâm quan phục, dáng người khôi ngô nam tử trung niên, mọc lên râu quai nón sợi râu, Lý đạo trưởng chưa đi rời núi, thật sự là quá tốt rồi. Nam nhân chính là đại lý tự thiếu khanh từ Thiên Nam. Chương 946, Phong Hỏa Luân. Tiên thảo màu tím. Người cũng đừng chạy. Một, chương 946, Phong Hỏa Luân. Tiên thảo màu tím. Người cũng đừng chạy. Một, từ Thiên Nam thân hình khôi ngô, một đôi mắt sắc bén như lãnh điện, lúc này cảm khái cười nói, bây giờ Ly Sơn đạo cũng đã đánh thành hỗn loạn, bị cường đại khí tràn bao phủ, vì cái kia tiên khí hỏa tiêm thương, có thể nói là đem óc người đánh thành óc chó. Từ Thiên Nam tiếng như hồng trùng, không chỉ có như vậy, còn có một món khác đại sự phát sinh, Thanh Khâu Phúc Địa xảy ra chuyện, đương đại hồ tiên trọng thương trốn xa, đời trước Thanh Khâu hồ tiên chính là thế hệ này hồ tiên sư phụ, bây giờ đã trọng trưởng Thanh Khâu. Liên tiếp nói hai kiện đại sự, Từ Thiên Nam cực kỳ cảm khái, tính cách của hắn như gió như lửa, đi vào Ngụy Thành liền nhịn không được đến Thanh Vân Quan đến, cùng Lý Ngôn Sơ chia sẻ. Đương nhiên, lấy Lý Ngôn Sơ tu vi, cho dù đi Ly Sơn cũng tính tuyệt đối mệnh không ngại, chỉ bất quá lần này Ly Sơn cao thủ nhiều như mây, hắn cho là Lý Ngôn Sơ muốn đoạt đến tiên khí, chỉ sợ cũng không thể nào. Càn Quốc quả nhiên sẽ không chú ý có được hồ tiên thanh câu. Lý Ngôn Sơ cười nói, vần đạo những ngày này tại Ngụy Thành thanh tu, chưa từng nghĩ lại ra nhiều như vậy đại sự. Từ Thiên Nam đạo, không sai, bây giờ thế gian phong vân biến ảo, thanh khâu hồ tiên thần bí khó lường, bây giờ vậy mà ra loại đại sự này. Tên mõ giả kia hoàn toàn chính xác lợi hại, vậy mà đem thế hệ này thanh khâu hồ tiên chém xuống, đánh trọng thương đạo tẩu. Từ Thiên Nam là Càn Quốc đại lý tự thiếu khanh, chẳng yêu trừ ma người phụ trách, Thanh Khâu Phúc Địa chính là yêu tộc một cái cực lớn khu tụ tập, tự nhiên không có khả năng không coi trọng, nghe được Thanh Khâu xảy ra chuyện, tự nhiên cực kỳ vui vẻ, bởi vậy, lúc này nụ cười của hắn cực kỳ hào phóng, tùy ý bỗng nhiên, hắn chú ý tới quan trung còn có một cái dáng vẻ trang nghiêm phụ nhân xinh đẹp, tựa hồ cũng là một vị người tu hành, hắn hiếu kỳ nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi, vào xem lấy cùng ngươi chia sẻ, cũng không có chú ý tới vị đạo hữu này, không biết vị này là. Phu nhân xinh đẹp này trên thân mặc dù không có cường hành khí tức, có thể từ Thiên Nam tinh thông nhập lực, so bình thường tam cảnh cao thủ thần thức phải mạnh mẽ hơn nhiều, cảm giác được người này bất phàm, bởi vậy hỏi tới thời điểm liền gọi hắn là đạo hữu. Lý Ngôn Sơ còn chưa nói chuyện, Hồ Nương Nương mỉm cười, nói khẽ, tên mõ giả. Từ Thiên Nam phản ứng nhanh chóng biết bao, lập tức liền ý thức đến trước mắt cái này dáng vẻ trang nghiêm phụ nhân xinh đẹp chính là trọng đoạt Thanh Khâu chi chủ Hồ Tiên. Hắn từng điểm quay đầu, không dám tin nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, cổ có chút cứng ngắc, Lý Ngôn Sơ hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Từ Thiên Nam mặc dù tính tình cương liệt, nhưng lúc này cũng không nhịn được khỏe miệng co quắp một chút, vừa rồi nhất thời thất ngôn, hy vọng Hồ Tiên bỏ qua cho. Hồ Nương Nương mỉm cười nói, tên mõ giả danh tự này cũng không tệ. Từ Thiên Nam trong miệng càng phát khổ, như có gai ở sau lưng, tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay đến cùng Lý Ngôn Sơ chia sẻ này thiên đại tin tức, muốn hưởng thụ tại Lý Ngôn Sơ trước mặt có được tình báo ưu thế khoái cảm, vậy mà đầu đen rau muốn nổ đến bản nhân, vừa vặn đụng phải cái này Hồ Tiên Nương Nương. Hồ Nương Nương khẽ không người, nhẹ nhàng nói ra, đạo hữu đã có khách tới chơi, thiếp thân xin được cáo lui trước, ngày sau có việc có thể gọi thiếp thân đến đây. Nàng cũng không có tại Từ Thiên Nam trước mặt nhắc tới truy sát Thanh Khâu Hồ Tiên sự tình, thoại âm rơi xuống, một đạo linh quang từ Hồ Nương Nương thể nội bay ra, nương tụ thành một khối tiểu xảo ngọc bài, lóe ra huyền diệu quang mang. Khối ngọc bài này tính chất cực kỳ cổ lão, cầm ngọc bài này liền có thể gọi Hồ Nương Nương đến đây. Lý Ngôn Sơ biết đối phương ý tứ, nếu là tìm được nhiệt đồ kia hạ lạc, liền gọi ta đến, làm nàng. Lập tức Hồ Nương Nương thân hình liền từ từ tiêu tán, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Nàng rời đi về sau, Từ Thiên Nam lúc này mới cảm khái nói, thật sự là nói nhiều tất nói hớ. Lúc này tôn này thực lực cường đại lục địa tiên chiếu ảnh rời đi về sau, Từ Thiên Nam mới ý thức tới, cái này Thanh Khâu chi chủ đối với Lý Ngôn Sơ khó tránh khỏi có chút quá khách qua được ý. Lần trước Lý Ngôn Sơ mang Hồ Nương Nương đi qua kinh thành, lúc đó hắn cũng không có nhìn ra huyền cơ gì, không nghĩ tới hôm nay vị này Thanh Khâu chi chủ lại ẩn nhận ẩn nút. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Từ Thiên Nam, hỏi, Ly Sơn đạo cung xảy ra chuyện gì? Từ Thiên Nam đạo, mấy vị cao thủ mạnh mẽ tại Ly Sơn đấu pháp, không biết là ai thi triển thần thông, vậy mà đem toàn bộ Ly Sơn đạo cung bao phủ đi vào, lúc này đã vào không được người. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, đem toàn bộ Ly Sơn đạo cung bao phủ. Từ Thiên Nam khẽ bước cằm, không sai, nghe nói hỏa tiêm thương đã xuất thế, dẫn tới đám người tranh đoạt, có người còn tại trong đó phát hiện vực ngoại thiên ma tung tích, nhìn thấy nó cùng một tên nam tử yêu tộc đánh đuổi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cái kia nam tử yêu tộc binh khí có phải hay không hồn thiết côn? Từ Thiên Nam kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Lý Ngôn Sơ nói ra, trước đó vài ngày, Thanh Câu Hồ Tiên đệ tử muốn giết ta, bị ta truy sát, chạy trốn tới người này chỗ tìm kiếm che chở, cùng đấu pháp chưa phân thắng bại, bị hắn thoát thân rời đi. Chưa phân thắng bại. Từ Thiên Nam giật mình, khó trách yêu tộc này cao thủ có thể lực khiên vực ngoại thiên ma. Lấy Lý Ngôn Sơ thực lực tu vi, nam tử yêu tộc thực lực nhìn cũng là sâu không lường được. Từ Thiên Nam đông nhiên nghĩ tới điều gì, nhíu mày, cái kia nam tử yêu tộc tựa hồ đang Ly Sơn đạo cung bên trong có chỗ kỳ ngộ, tu vi phóng đại, tại Ly Sơn bị phong ấn trước đó, có người nhìn thấy vực ngoại thiên ma tựa hồ đã bị hắn áp chế, nghe nói là có chỗ đột phá. Có chỗ đột phá. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Từ Thiên Nam rời đi về sau, Lý Ngôn Sơ đi vào Thái Bình khách sạn bên trong, đối với bà chủ nói đến những chuyện này, bà chủ xinh đẹp cười nói, không nghĩ tới cái kia Thanh Khâu Hồ Tiên lại rơi vào tình cảnh như thế, kể từ đó cũng không cần lại kiêng kỵ nàng. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không sai, lúc đầu phòng bị âm thầm đến đây Ngụy Thành, bây giờ nếu cảnh giới bị chém xuống, đợi ta đi phương nam tìm kiếm nàng, nhân cơ hội này trước chém nàng. Bà chủ cười nói, vốn nên như vậy, thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng bệnh. Phương Thanh Lam lúc này cũng không luyện kiếm, nghe được việc này không lộ ra dấu vết, nhìn thoáng qua bà chủ, thầm nghĩ, Thanh Khâu Hồ Tiên chính là lục địa tiên cấp độ, tại sao lại vô duyên vô cớ bị người trọng thương? Lý Ngôn Sơ nói cái kia Thanh Khâu Hồ Tiên chỗ phương hướng tựa hồ cũng tại Nam Cương, đến lúc đó đi trước Ly Sơn đạo cung nhìn một chút, ai muốn đi? Bà chủ lắc đầu, ta không thích ra loại này xa nhà, hay là lưu tại trong khách sạn tốt. Phương Thanh Lam suy nghĩ một chút, Thanh Khâu Hồ Tiên nếu bị chém xuống cảnh giới, tuyệt không phải đối thủ của ngươi, mục tiêu của ta là lục địa tiên, không đi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, liền chỉ mang theo Thúy Hoa cùng Tiểu Kim Ô khống chế Hích Ma thần toa bay về phía bầu trời, hướng Nam Cương bay đi. Ly Sơn đạo cung, nơi đây đã bị một đạo đáng sợ thần quang bao phủ, lóe ra nhàn nhạt hồng quang, hình thành một cái cực kỳ huyền diệu cảnh tượng. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, ngăn cách tất cả tu sĩ dò xét, nếu là có người cẩn thận xem xét lời nói, liền sẽ phát hiện, một khi cưỡng ép xâm nhập trong thần quang này, liền sẽ gặp phải đáng sợ tiên hỏa, cái này tiên hỏa cho dù là tam cảnh cao thủ tiến bảo, cũng sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ly Sơn đạo cung trên bầu trời một cặp phong hỏa luân, phản phất treo lấy hai tòa tiên sơn bình thường, vô cùng to lớn, cái này đáng sợ tiên khí hiển hóa ra cực kỳ đáng sợ uy năng, đem Ly Sơn đạo cung trùng quanh phong ấn đứng lên, lúc này Ly Sơn đạo cung đã bị đánh ầm vang phá toái, biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Ầm ầm. Thân hình khôi ngô nam tử yêu tộc tần dã, lúc này quanh thân hiện lên lấy phong phú huyết khí, nóng rực không gì sánh được, hắn cùng lúc trước khí thế hoàn toàn khác biệt, trong khoảng thời gian này tại Ly Sơn đạo cung bên trong, hắn có chỗ kỳ ngộ, quanh thân bao phủ ngũ thải hà quang, tiên khí mở mịt. Hắn ở trong đó tìm được một gốc tiên chu màu tím, mang theo trên người liền có thể có được lực lượng mạnh mẽ, trong lúc nhất thời trấn áp đoạt xá thiếu nữ nhục thân vực ngoại thiên ma, trong khoảng thời gian này, cái này vực ngoại thiên ma ở trong núi du đãng, chưa bao giờ gặp được đối thủ, mặc kệ là những cái kia cường hành lớn hạ luyện khí sĩ, hay là ẩn thế lao quái vật, cũng không dám thẳng lướt phong mang của nó. Vực ngoại thiên ma nhục thân cường hành đến cực điểm, trung quanh lại có đáng sợ ma văn, có thể ảnh hưởng nhân thể pháp lực, lúc trước tần giã cũng là thâm thụ nó khổ, bây giờ đạt được tiên thảo màu tím đằng sau, có thể áp chế vực ngoại thiên ma khí tức, lúc này mới có thể thoát thân. Lúc này, hắn đang cùng một cái nữ tử áo lam đấu pháp, cái này thần bí nữ tử áo lam dung mạo cực đẹp, trong tay tế ra tứ tượng tháp, ẩn chứa uy năng đáng sợ, không ngừng đánh phía tần giã. Tứ tượng tháp chính là cực kỳ cường thịnh trọng bảo, dùng cho nệ người, trong nháy mắt liền có thể đem nó chôn bụi. Tần giã nhục thân cường hành, trên người có cái kia màu xanh bảo giáp, trong tay hồn thiết thần binh lại là cực kỳ cường hành yêu tộc thần binh, lại ra chỉ cái này tiên thảo màu tím lực lượng cực kỳ cường đại. Bởi vậy, nữ tử mặc áo lam này đã không phải tần giã đối thủ. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh lăng lệ từ trong phế tích giết đi ra, là một tên nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh hai tay hiện ra màu xanh, đỉnh đầu lơ lửng một viên kim đan, chỉ là kim đan rọi sáng ra tới quang mang cực kỳ quỷ dị. Hai tay của hắn đánh vào tần giã trên thân, đánh ra từng đạo đáng sợ gợn sóng. Tần giã nhục thân ngang ngược, huy động hồn thiết thần binh đánh tới hướng nam tử mặc áo xanh kia. Một vệt thần quang soi sáng ra, một người mặc áo đen gai đỏ trong tay nam tử giơ một khối bảo kính, ánh sáng có thể thấy được người. Thần quang này có thể hạn chế tần giã hành động. Ba người này tu vi cực kỳ cường đại, đều từng tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên hiện lộ ra thực lực đáng sợ. Lúc này đồng loạt vây công tần giã, vì cái gì chính là đoạt trên người hắn tiên thảo màu tím. Ly Sơn đạo cung bên trong ẩn chứa không ít cường đại cơ duyên. Lúc trước một mực lưu truyền sôi sùng sục chân giáo thần khí hỏa tiêm thương cũng không có người tìm được, nhưng là cái kia phong hỏa luân chẳng biết tại sao phá phong mà ra, hiển hóa ra uy năng, bao phủ cả tòa Ly Sơn, đáng sợ thần hỏa, không người nào có thể tới gần, cho dù là những này thần bí lớn hạ luyện khí sĩ cũng làm không được. Bởi vậy, phong hỏa luân mặc dù treo móc ở trên trời, có thể đám người trong lúc nhất thời không cách nào cắt đoạn, mà lúc này đoạt được màu tím tiên châu của tần giã liền trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù vây công hắn chỉ có ba người, nhưng tại chung quanh có thật nhiều đạo thăm dò ánh mắt. Chương 946, phong hỏa luân, tiên thảo màu tím, người cũng đừng chạy. 2, chương 946, phong hỏa luân, tiên thảo màu tím, người cũng đừng chạy. 2, những cao thủ này xưa nay đối với chuyện đời cũng không chú ý, một vị tu hành tại các loại phúc địa bảo địa tránh né thiên cơ, mà có thể làm cho bọn hắn động tâm chính là thiên khí, tiên duyên, tiên chu. Bất quá lúc này tần giã biểu diễn ra thực lực lại cực kỳ kinh người, lại lấy sức một mình chấn áp ba đại cao thủ, trong đó đối với nam tử áo xanh sát cơ thịnh nhất. Lúc trước hắn đi vào Ly Sơn đạo cung trong di tích, lúc đầu cái kia người mặc huyền điệu văn thiếu nữ đã không còn truy sát, tuy nhiên lại bị nam tử mặc áo xanh này phất tay đánh nát đạo cung, đem còn sót lại không nhiều cổ lão trận pháp phá vỡ, lúc này mới dẫn đến Tần Dã lần nữa cùng thiếu nữ kia dây dưa mấy ngày. Ầm ầm, hắn một quyền vung ra, đáng sợ huyết khí hình thành một đầu dao long bộ dáng, đem nam tử áo xanh thôn vệ. Nam tử áo xanh đỉnh đầu kim đan, chính là từ Hoắc Đồng Sơn trong động Thiên Ngụy Tiên Thân bên trên đoạt đến, lúc này tản ra quang mang cực kỳ lạnh lẽo, cũng không nhu hòa, tại kim quang này chiếu rọi phía dưới, cái này dao long dần dần phát toái, cái này hiển nhiên là cực kỳ bất phàm thần thông. Cùng lúc đó, hai tay của hắn ẩn chứa hào quang màu xanh, cũng là một môn truyền thừa cổ xưa. Khoác lông mang sừng xuất sinh cũng xứng đến nhân gian tranh đoạt tiên khí, ta nhìn nghĩa là không muốn sống lấy trở về. Nam tử áo xanh từ khi cùng hai kiện tiên khí gặp thoáng qua đằng sau, tâm tính liền phát sinh biến hóa vi diệu, đơn giản tới nói, chính là trở nên tương đối có thể đối. Vừa rồi động thủ thời khắc, hắn liền một mực tại miệng phun hương thơm, làm Tần Dã lên cơn giận dữ, đem hắn đánh vào trong núi, không nghĩ tới hắn lần nữa giết đi ra, vẫn như cũ như vậy. Tần Dã giận dữ, ngươi tên này quả thực là muốn chết. Hắn tiếng như tiếng sấm, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong sân dã phản phất có một đầu đáng sợ giao long khôi phục, tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Nam tử áo xanh thân hình thoát một cái, đỉnh đầu kim đan quang mang ảm đạm mấy phần, trong lòng không khỏi giật mình, tu vi của người này cường đại, tại trên ta, hồn thiết thần binh nặng nề cứng rắn, màu xanh bảo giáp khó mà phá phòng, lại thêm cái kia có được bảng bạc pháp lực tiên chu màu tím, quả thật kinh địch. Hắn bị lúc trước một ngụm này gầm nhẹ chấn động nguyên thần, vội vàng thu liễm tâm tư, toàn lực nên địch. Tứ tượng tháp hóa thành to bằng ngọn núi, đánh tới hướng Tần Dã, trung quanh trong nháy mắt bảo quang lấp lóe, Tần Dã huy động hồn thiết thần binh đập đi lên, một tiếng nổ vang, trong hư không tạo nên lực lượng đáng sợ gần sóng, như là sấm gió hướng bốn phía tán đi. Nữ tử áo lam lúc trước cướp đoạt tiểu kim ô, thúc giục tứ tượng tháp liền không ai đỡ nổi một hiệp, thân này mặc hắc y đai đỏ lớn hạ luyện khí sĩ, chính là lúc trước tìm được lão tổ Ngô gia nhân vật trọng yếu, nếu không có trong tay. Hắn bảo kính, nếu muốn tại mênh mông Hoắc Đồng Sơn trong động thiên tìm kiếm được cấp đi lạc hồn chung lão tổ Ngô gia, quả thực là muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, lúc đó cái kia lão tổ Ngô gia cũng là thuần thuần là Lý Ngôn Sơ có nổi. Lúc này, ba vị cao thủ các loại thần thông trên bầu trời chấn động, hùng vĩ thần quang bao phủ toàn bộ di tích, nhưng lại vẫn như cũ không đối phó được nắm giữ lấy màu tím tiên châu nam tử yêu tộc Tần Dã. Phanh! Tần Dã một gậy đem nam tử áo xanh đập bay, đồng thời đem hắn sau lưng ném ra một cái đáng sợ hố sâu, trong tay nâng bảo kính lớn hạ luyện khí sĩ gặp phong mang của nó vô địch, vội vàng hóa thành độn quang rời đi. Chỉ còn lại có cái kia thần bí nữ tử áo lam thôi động tứ tượng tháp cùng Tần Dã đấu tại một chỗ. Tần Dã cười lạnh, vừa rồi hắn mắng ta khoác lông mang sừng, ngươi vậy mà cũng nhịn được. Thần bí nữ tử áo lam nhàn nhạt, mắng là ngươi, cũng không phải ta. Tần Dã một đôi kiếm mi bật lên, ngươi quả thực là yêu tộc xỉ nhục. Cái này thần bí nữ tử áo lam vậy mà cũng là một tôn yêu tộc cao thủ, điểm ấy ngược lại để người bất ngờ. Tần Dã thôi động đáng sợ thần thông, đem nữ tử áo lam đẩy lui. Cùng lúc đó, tứ tượng tháp hóa thành trụ lớn, ngăn ở nữ tử áo lam trước người. Đám người đấu pháp thời điểm đều không dám khoảng cách bầu trời quá gần, bởi vì trên bầu trời có cái kia phong hỏa luân tỏa chấn, cái này tiên khí ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, đem toàn bộ Ly Sơn đều phong ấn lại, bọn hắn đi lên cũng là hữu tử vô sinh, không nói những cái khác, chính là cái này đáng sợ thần hỏa chính là nhất trọng khó mà đột phá cấm chế. Chỉ là lúc này, sẽ phát động tiên hỏa đáng sợ thần quang, vậy mà chậm rãi mở một cái lỗ hổng, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hiện hiện. Rất nhiều cường hành tồn tại, trong nháy mắt liền đem ánh mắt đầu đi lên, người nào lại có thể phá vỡ thần quang kia? Cái kia tiên hỏa tam cảnh tu vi chạm vào tứ tử, vì sao hắn không bị ảnh hưởng? Người này xuất hiện, lập tức để đám người quá sợ hãi. Đây là một cái dung mạo tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân, trên thân là một kiện cực kỳ sạch sẽ đạo bào, tóc dùng một châm đơn giản buộc chặt lên, cả người cũng không có hiện lộ ra cái gì khí thế mạnh mẽ, có thể chỉ là hắn đứng tại đó thần quang phía dưới, liền làm cho không người nào có thể coi nhẹ, loại kia phong thái, cử thế vô song. Bên cạnh hắn có một cái màu trắng mèo con, đồng dạng là lăng không đứng vững, đi theo bên cạnh hắn, nhìn nhu thuận đáng yêu. Là hắn, lại là cái này trẻ tuổi đạo nhân. Có thật nhiều người đã từng đi qua Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, lúc này chú ý tới người tới tướng mạo, nhao nhao nhớ lại, thần sắc cực kỳ động dung. Đang cùng thần bí nữ tử áo lam đấu pháp Tần Dã ánh mắt lạnh lùng quét qua, nhìn về phía bầu trời, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, là ngươi. Tần Dã trên thân khí cơ bộc phát, đem nữ tử mặc áo lam này bước lui, tiếng như hùng trung. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại toàn bộ trong Ly Sơn, hiện lộ ra cực kỳ đáng sợ pháp lực, hắn thị thiếp, cũng là hắn đầu tư đời sau thanh khâu hồ tiên hồ nguyện, chính là chết tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay. Tần Dã lần này tới Ly Sơn đạo cung bên trong, chính là vì tìm kiếm cái kia trấn giáo tiên khí hỏa tiêm thương đến phá Lý Ngôn Sơ tiên đạo trấn ma phù ban. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, nhặt nói không sai, là cha ngươi. Tần Dã, hắn lúc này rơi trên mặt đất, trên thân lóe ra ngũ thải hạ quang, màu xanh bảo giáp để lộ ra khí tức cổ xưa, nhẹ nhàng dậm chân một cái, đại địa lập tức nứt ra, mấy đạo sâu không thấy đáy vết rách hướng chung quanh quét tán. Tần Dã huy động hồn thiên thần binh giết đi lên. Thần bí nữ tử áo lam nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, thầm nghĩ, cái này trẻ tuổi đạo nhân tu vi cường hành, nhưng nếu không sử dụng cái kia hỏa đức tinh quân pháp thân, chưa chắc là cái này Tần Dã đối thủ. Sau một khắc, cái này thần bí nữ tử áo lam liền mở to hai mắt nhìn, không riêng gì hắn, trong Ly Sơn rất nhiều cao thủ đều là một mặt chấn kinh. Lý Ngôn Sơ thân hình bộc phát ra vạn trượng kim quang, khí huyết huy hoàng, phản phất một vòng nóng bỏng thái dương, một quyền đập xuống. Ầm ầm. Trên nắm tay ẩn chứa đáng sợ võ đạo thần thông, một quyền đánh tới hướng Tần Dã, Tần Dã cả người nhất thời bay ngược ra ngoài, hồn thiết thần binh phát hỏa tinh văng khắp nơi, rơi trên mặt đất, phương viên vài dặm bên trong đều biến thành phế tích, đáng sợ khí cơ quét ngang mà qua, phản phất nổ tung một đóa mây hình ấm. Tần Dã đổ vào trong hố sâu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hai nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phong thần như ngọc tuổi trẻ đạo nhân, trong lòng tràn đầy chấn kinh, không có khả năng. Bây giờ ta người mang tiên chu màu tím, ngươi làm sao có thể bằng vào nhục thân liền có thể đả thương ta? Lý Ngôn Sơ gần nhất tại Ngụy Thành dốc lòng tu luyện võ đạo, lại có võ thánh tự viết chỉ đạo, tăng thêm cùng Phương Thanh Lam song tu, rèn luyện thể phách, bản thân cảnh giới võ đạo liền có chỗ tăng lên, mấu chốt nhất chính là hắn đem nắm giữ võ đạo thần thông hòa làm một thể, bây giờ lần đầu nếm thử, quyền cước bên trong liền ẩn chứa uy năng đáng sợ. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, cười lạnh, Tôn Tặc, lần này ngươi cũng đừng chạy. Thoại âm rơi xuống, hắn từ trên trời giáng xuống, phía sau có một tôn cao lớn thần ảnh, ẩn chứa bàng bạc khí huyết chi lực, phản phất thể nội có một vòng đại nhật bình thường, cùng hắn động tác nhất trí, rơi xuống trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Tần Dã vừa mới đưa tay, giơ lên hồn thiết thần binh, liền bị cái này cao lớn thần ảnh trùng điệp dẫm trong lòng đất, lần đầu tiếp nhận loại vũ nhục này hắn, lập tức phá phòng, phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, con mẹ nó ngươi muốn chết. Thoại âm rơi xuống, hồn thiết thần binh trở nên nóng rực, phản phất nóng hồi dung nham bình thường, trùng điệp đánh phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ phía sau thân ảnh cao lớn biến mất không thấy gì nữa, khi tất cả người trong nháy mắt trở nên hùng hậu không gì sánh được, một tay liền chống đỡ cái này dung nham bình thường hồn thiết thần binh, lại là một quyền đập ầm ầm đi lên, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Hồn thiết thần binh bên trên trải rộng vết rách, đáng sợ võ đạo thần thông xuyên thấu qua hồn thiết thần binh truyền lại đến Tần Dã trên thân, Tần Dã cả người bay ngược mà ra, đem tòa này nguy nga hùng kỳ thần sơn đụng nát. Chương 947, Du đã vượt ngoại thiên ma. Đánh mặt, sáng chói đao khí. Một, chương 947, Du đã vượt ngoại thiên ma. Đánh mặt, sáng chói đao khí. Một, Tần Dã bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh vào trong núi, ngũ tạng lục phủ sôi trào, trên người màu xanh bảo giáp cũng không triệt tiêu mất lực lượng đáng sợ này, chỉ là hắn có tiên chu màu tím, mặc dù bởi vì tiên chu tính đặc thù, cũng không thể trực tiếp phục dụng, thế nhưng là mang ở trên người nhưng cũng có thể khôi phục thương thế. Ầm ầm, một bóng người từ trong phế tích bay ra, trên thân bắp thịt quần quần Tần Dã khẽ quát một tiếng, thân cao lập tức hóa thành trường hai, trên thân màu xanh bảo giáp lóe lên chói lọi chói mắt thần quang, ánh mắt băng lãnh, trong tay hồn thiết thần binh bên trên trải rộng vết rách, nhưng hắn nhẹ nhàng lắc một cái, hồn thiết thần binh hóa thành một đầu màu đen dao long xoay quanh tại bên cạnh hắn, giữ tận uy vũ, dao long lần nữa hóa thành thần binh thời điểm, vết rách liền hoàn toàn biến mất, trên người hắn khí tức liên tục tăng lên. Không nghĩ tới hắn tiến vào Ly Sơn Đạo Cung đằng sau mặc dù có chỗ kỳ ngộ, có thể cái này trẻ tuổi đạo nhân gặp lại lần nữa thời điểm võ đạo thần thông vậy mà trở nên cường đại như thế. Oanh! Tần Dã bước ra một bước, sau một khắc liền tới đến Lý Ngôn Sơ trước người, huyết khí sôi trào, không khí chung quanh phảng phất bị nhen lửa bình thường, vây xem ở chỗ này cao thủ nhao nhao lui lại. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng quanh ra, trượng sáu cao thủ ấn màu vàng ẩn chứa Di Sơn Đạo Hải uy lực, trùng điệp đánh tới. Ken! Tần Dã cảm nhận được trưởng ấn này bên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ, huy động hồn thiết thần binh nên đón tiếp lấy. Thân hình trên không trung bị đánh một trận, màu xanh trên bảo giáp hiện lên huyền diệu đạo tượng, hắn gầm nhẹ một tiếng, phản phất một đầu cổ lao thương long, từ trong miệng hắn dập dờn ra một đạo rưỡi trong suốt gợn sóng, trong nháy mắt quyết tán ra vài dặm xa, nghe tiếng người tất cả đều thần hồn chấn động, không thể không vận dụng thần thông ngăn cản, cái này chính là hắn. Bộ tộc này thiên phú thần thông. Bất quá, trực tiếp nhất đối mặt tiếng long ngâm này, Lý Ngôn Sơ lại lông tóc không thương, ngược lại đồng dạng quát lạnh một tiếng, từng tiếng sáng tiếng long ngâm từ trong miệng hắn vang lên, mang theo uy năng đáng sợ, so từ Tần Dã trong miệng truyền ra tiếng long ngâm, càng thêm cường hành, đại thiên long ngâm. Môn này truyền thừa cổ lão thần thông đã bị Lý Ngôn Sơ luyện đến cảnh giới đại viên mãn, lúc này bạo phát đi ra uy lực hơn xa tại Tần Dã, cả tòa Ly Sơn đều bị sóng âm này bao phủ. Tần Dã bất ngờ không đề phòng kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt thất thần, thất khiếu có vết máu chảy ra, hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi một mảnh huyết hồng, trong lòng hãi nhiên, người này lại có thần thông như thế. Lần trước cùng Lý Ngôn Sơ lúc giao thủ ở giữa quán ngắn, tại Lý Ngôn Sơ thi triển tiên đạo chấn ma phủ văn đằng sau, Tần Dã khủng vì đó gây thương tích, bởi vậy liền thi triển thần thông bỏ chạy, mà lần này, thân ở tại Ly Sơn đạo cung bên trong, tiên khí phong hỏa luân phong ấn thiên địa, cho dù là tiên đạo chấn ma chi pháp cũng sẽ ở trong đó uy lực giảm nhiều, bởi vậy Tần Dã mới buông tay cùng Lý Ngôn Sơ nhất chiến, có thể cái này cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới hiểu rõ đến Lý Ngôn Sơ thủ đoạn nhiều, nhục thân mạnh mẽ. Thúy Hoa mới vừa cùng Lý Ngôn Sơ nhất đứng lên đến Ly Sơn đạo cung bên trong, nhận nơi đây vô số cường giả nhìn chăm chú, khóe miệng hơi nhếch, đây chính là một người trước hiện thánh cơ hội. Lúc này Thúy Hoa vững vàng đứng tại một khối trên núi đá, nhìn về phía bầu trời, tuần tự cái này hai đạo tiếng long ngâm đối với nàng mà nói cảm xúc từ sâu, nhất là Lý Ngôn Sơ cái này đại thiên long ngâm, lại mơ hồ để Thúy Hoa cảm thấy có chút quen thuộc. Đồng nhiên, nàng cảm giác được một cỗ quen thuộc huyết mạch chi lực, lông mày của nàng giơ lên, trong hai con ngươi nổi lên chói lọi thần quang hướng chung quanh nhìn lại, nàng nắm giữ rất nhiều cường hoành thần thông, lúc này vận chuyển pháp lực, quan sát, cuối cùng ánh mắt rơi vào một người nam tử trung niên trên thân, nam tử trung niên này người mặc một thân váy vàng, chỉ là đứng ở nơi đó liền tự có một cỗ uy thế chảy ra, trên thân cũng không nhiều dư trang trí, tuy nhiên lại mang theo một cỗ tự nhiên uy khí, phản phất chỉ cần đứng ở nơi đó, liền tài trí hơn người, để cho người ta nhịn không được tự lấy làm xấu hổ. Thúy Hoa kinh hãi, ánh mắt lập tức phức tạp, vì sao ở trên người hắn cảm ứng được quen thuộc huyết mạch chi lực, chẳng lẽ? Một bên khác, Lý Ngôn Sơ thi triển Đại Thiên Long Ngâm đằng sau, Tần Dã bị chấn động nguyên thần, Lý Ngôn Sơ thừa cơ lấn người mà tiến, hai tay vây quanh như bảo bình trạng, thế như phong lôi, trên thân thần quang lấp lóe, khí huyết như biển. Tần Dã huy động yêu tộc thần binh trùng điệp đập xuống, yêu tộc này thần binh lúc này trở nên nặng nề vô cùng, ngay ngắn cây gậy bị đốt đỏ bừng, phản phất dung nham bình thường nóng hổi không gì sánh được, không khí chung quanh đều trở nên có chút vặn mèo. Có thể Lý Ngôn Sơ võ đạo thần thông cực kỳ bá đạo, không chút nào để ý tới cái này hồn thiết thần binh đập tới, quyền thế bá đạo đến cực điểm, mang theo cương liệt khí tức. Ken, Tần Giáp bị Lý Ngôn Sơ song quyền đánh vào ngực, màu xanh trên bảo giáp lập tức khí huyết sôi trào, đang đang đang, cả người lui về phía sau. Hắn hồn thiết thần binh nện ở Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ lại lông tóc không thường, Tần Giáp mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng chấn động vô cùng, không có khả năng. Vậy xem rất nhiều cao thủ cũng đồng dạng 10 phần chấn kinh, nếu chỉ là Lý Ngôn Sơ tránh đi lấy yêu tộc cao thủ thần binh, bọn hắn sẽ không kinh ngạc, dù sao Lý Ngôn Sơ đi là võ đạo nhân tiên tử đường, cận thân sát phạt chính là sở trường, thế nhưng là đón đỡ lần này đằng sau lại lông tóc không thương, không bị ảnh hưởng chút nào. Trên thân người này nhất định có phòng thân chí bảo. Nam tử áo xanh thầm nghĩ, hắn đối với Lý Ngôn Sơ có thể thắng qua Tần Dạ cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, có thể lúc này Lý Ngôn Sơ ngạnh kháng hồn thiết thần binh, nam tử áo xanh hết sức kinh ngạc. Người này thân thủ so tại Hoắc Đồng Sơn động tiên tiên cung bên trong càng cường hoành hơn, thiên phú này thật sự là kinh người. Nam tử áo xanh thầm nghĩ, đến bọn hắn cảnh giới này, muốn lại có tiến bộ, có thể nói là khó càng thêm khó, bất luận là bản thân tính mệnh tu vi, hay là thần thông uy lực đều đã có thể xưng đỉnh phong, càng là như vậy, càng khó có cảnh giới lớn tăng lên, thế nhưng là trước mắt cái này đạo đạo nhân tuổi trẻ lại tựa hồ như cũng không tụ loại hạn chế này. Trên sân đạo, một người mặc cổ lao phục sức thiếu nữ hiện hiện, thiếu nữ tướng mạo thanh tú làm đẹp, quần áo trên người bên trên thêu lên huyền điệu hình dáng trang sức, nàng vừa phù hiện tại trên sân đạo, đám người bỗng cảm giác kinh hãi, nam tử áo xanh bỗng nhiên quay đầu nhíu mày, yên lặng lui ra phía sau mấy bước, cảm thấy không quá bảo hiểm, lại hướng về sau lướt đi trăm trượng Ly Sơn đạo cung bên trong, quả nhiên khắp nơi sắc cơ, cái này vượt ngoại thiên ma nhục thân cường hành, tựa hồ nắm giữ dị chủng đại đạo, bây giờ không biết sẽ tiếp tục để mắt tới yêu tộc này nam tử, hay là sẽ đem mục tiêu chuyển gì, rơi vào cái này trẻ tuổi đạo nhân trên thân. Nam tử áo xanh mắt không chấp nhìn về phía cái kia người mặc huyền điệu hình dáng trang sức tiểu nữ, không chỉ có là hắn, rất nhiều cao thủ đều nhao nhao đem ánh mắt đầu tới, vượt ngoại thiên ma nhục thân cường hành, ở trong núi du đạm thời điểm, bọn hắn liền cảm nhận được nó khí tức mạnh mẽ, tới giao thủ ngắn ngủi đằng sau, càng là thâm thụ nó khổ. Lúc trước thiếu nữ này là đang một mực truy sát vóc người này khôi ngô nam tử yêu tộc, từ khi yêu tộc này nam tử tìm được tiên chu màu tím đằng sau, nàng bị tiên chu khí tức chấn nhiếp, liền chủ động rời đi, ở trong núi du đãng, nếu không có lúc này tới đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ sớm đã bị nàng tổn vệ, lớn mạnh bản thân. Nam tử yêu tộc Tần Dã nhìn thấy vực ngoại thiên ma thân ảnh, lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng những người khác khác biệt, hắn khác sâu rõ ràng thiếu nữ này lúc trước đối với hắn sát ý đến cỡ nào nồng đậm, mà sau đó đối với tiên chu màu tím lại có bao nhiêu ác kiến kỵ, Tần Dã trong lòng hơi động. Dưới chân nổ lên một đạo bạch hồng, đi vào thân này mặc huyền điệu hình dáng trang sức thiếu nữ bên người, thiếu nữ quả nhiên nhíu nhíu mày, hướng về sau bắt đi. Nhưng khi Lý Ngôn Sơ đổi tới thời điểm, người mặc huyền điệu hình dáng trang sức cổ lao thiếu nữ lại tựa hồ như cảm ứng được bàng bạc tinh khí, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn tại thiếu nữ này trên thân cảm ứng được vực ngoại thiên ma khí tức chẳng lành, sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh, thiếu nữ này không đổi theo giết Tần Dã, ngược lại xông tới mình, khi bần đạo dễ bắt nạt không thành. Lý Ngôn Sơ lập tức quanh ra một trường, ẩn chứa bàng bạc huyết khí đáng sợ trường lực hóa thành trường 6 cao trường ấn màu vàng, một trường liền đem thân này mặc huyền điệu hình dáng trang sức cổ lao thiếu nữ đổ nào. Tần Dã, nam tử áo xanh, Ly Sơn đạo cung bên trong rất nhiều cao thủ, Lý Ngôn Sơ thân hình từ trên trời giáng xuống, phảng phất một tòa núi cao đánh xuống tới, trực tiếp giẫm tại thân này mặc huyền điệu hình dáng trang sức thiếu nữ trên thân, ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ kia, thân hình không tự chủ lay động. Thiếu nữ bị Lý Ngôn Sơ giẫm tại dưới chân, chẳng biết tại sao, rõ ràng cái này cổ lao thiếu nữ lúc này ẩn ẩn là trợ thủ của chính mình, Tần Dã nhưng trong lòng hơi cảm giác can tâm, còn tốt bị hắn giẫm tại dưới chân không chỉ một mình ta. Thiếu nữ nhục thân cường hành, mặc dù bị Lý Ngôn Sơ giẫm tại dưới chân, cũng chỉ là ngực hơi lõm, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Lý Ngôn Sơ nuốt vào, đây là cực kỳ đáng sợ thần thông, có thể Lý Ngôn Sơ hai tay duỗi ra, phân biệt bắt được tấm này miệng rộng trên dưới hai hàm, cố lực lượng đáng sợ kia, để nhục thân cường hành Tần Dã cũng nhịn không được có chút kinh ngạc. Vực ngoại thiên trên ma thân hiện ra quỷ dị ma văn, chẳng lành khí tức bắt đầu ăn mòn hết thảy xung quanh, cỏ cây bắt đầu trở nên yêu ma hóa, chương 947, dù đã vượt ngoại thiên ma. Đánh mặt, sáng chói đao khí. 2, chương 947, dù đã vượt ngoại thiên ma. Đánh mặt, sáng chói đao khí. 2, có thể Lý Ngôn Sơ thân ở trong đó lại lông tóc không thường, hai tay hất lên, trùng điệp đem cái này cực kỳ cổ lao thiếu nữ đập xuống đất, ầm ầm. Đại địa xuất hiện lần nữa một cái thật sâu vết rách. Lúc này, Tần Gia lớn người mà tiến, giơ lên hồn thiết thần binh đánh tới hướng Lý Ngôn Sơ cái hốc, Lý Ngôn Sơ thân hình đột nhiên hiện hóa ra ba đầu sáu tay, song quyền như nổi trống bình thường, đánh vào cái này hồn thiết thần binh phía trên, lập tức một đạo đáng sợ khí lưu hướng chung quanh quét tán. Ba đầu sáu tay. Tần Dã trong lòng giật mình, trên cánh tay bắp thịt của cuộn, trên người huyết khí trong lúc đó bộc phát, làm giao long bộ tộc, hắn ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lục thân lực lượng, lúc này đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, liền muốn cùng Lý Ngôn Sơ cứng đối cứng. Người mặc huyền điệu phục sức trên mặt thiếu nữ trên thân đều hiện lên lấy loại kia quỷ dị ma văn, đối với Lý Ngôn Sơ tức là ngấp nghé, trực tiếp đánh giết tới. Lý Ngôn Sơ thi triển ba đầu sáu tay, chém giết gần người, đem hai người này đánh liên tục bại lui. Vừa rồi Tần Dã lấy một địch ba, đem nam tử áo xanh cùng cầm trong tay tứ tượng tháp nữ tử áo lam, còn có tên kia nắm giữ bảo kính lớn hạ luyện khí sĩ đánh lui, có thể các loại Lý Ngôn Sơ đi vào Ly Sơn đạo cung bên trong, lại bằng vào sức một mình trấn áp Tần Dã, còn có thân thể này cường hoành vượt ngoại thiên ma. Nam tử áo xanh càng nhìn càng kinh, như vậy tính ra, chẳng phải là hắn có thể đối phó chí ít 4 năm cái ta. Vừa nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy có chút cảm giác bị thất bại. Sau một khắc, Tần Dã bị Lý Ngôn Sơ lấn người mà tiến, đùng. Một bàn tay phiến ở trên mặt, cả người bay ngược mà ra, hồn thiết thần binh cũng làm lang rơi xuống đất. Một trường này nhìn cực kỳ thuần thục, tự nhiên mà thành. Nam tử áo xanh trên mặt lập tức hiện hiện ý cười, thầm nghĩ, bất luận tiểu đạo sĩ này thực lực như thế nào, may mắn lúc này cùng hắn động thủ cũng không phải là ta. Không chỉ là hắn, rất nhiều cao thủ trong lòng cũng là nghĩ như vậy, người này tinh thông võ đạo, lục thân cường hành, thế nhưng là cái này đánh mặt thói quen thật sự là không tốt, cùng hắn giao thủ, hơi không cẩn thận, một thế anh danh liền hủy ở trong tay hắn. Cảm nhận được chung quanh rất nhiều người đồng tình ánh mắt trào phúng, Tần Dã vừa sợ vừa giận, đưa tay vẫy một cái, hồn thiết thần binh bay về phía trong tay của hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, mẹ nó, khinh người quá đáng. Làm hắn loại này yêu tộc thiên tiêu, có khả năng thành tựu yêu tiên nhân vật, về sau nói đến, từng tại Ly Sơn đạo cung bên trong bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ đập tới một bàn tay, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, trầm giọng quát, cầm trong tay kim tiên tuần thế giới, người khoác kim giáp hiển uy linh, lập tức tuân lệnh. Thoại âm rơi xuống, trong lúc bất chợt hóa thành trượng hai kim thân. Cái kia ba đầu sáu tay tuổi trẻ đạo nhân biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một tôn người khoác kim giáp, cầm trong tay kim giản thần nhân, nặng nghề thần đạo chi lực hùng vĩ không gì sánh được, thuần dương khí tức khiến cho tà ma lui tán phương viên vài dặm chi địa, âm sát chi khí đều tăng dã. Tần Dã trong lòng lột bột một tiếng, đạo nhân tuổi trẻ trên thân khí tức lại mạnh mẽ mấy lần, không khỏi làm hắn có chút đau đầu, mới là có phải có chút nóng nổi, hẳn là ở một bên tọa sơn quan hồ đấu. Tần Dã trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lúc này, Lý Ngôn Sơ thủ trùng kim giản vung lên, trùng điệp đập xuống. Tần Dã huy động hồn thiết thần binh đập đi lên, yêu tộc này thần binh nhận chứa đáng sợ uy thế, giang giáp. Một tiếng âm thanh chói tai vang lên, Tần Dã trong tay hồn thiết thần binh từ giữa đó đứt thành hai đoạn. Tần Dã còn chưa kịp phản ứng, kim giản liền trùng điệp đện ở trên đầu của hắn, cả người nhất thời bị đánh quỳ rạp xuống đất, căn bản không chịu nổi loại kia nặng nề thần đạo chi lực. Lần này tốt, không chỉ bị người quạt cái tát, còn bị người cho đánh quỳ. Tần Dã gầm nhẹ một tiếng, muốn từ cái này kim giản phía dưới đứng lên, nhưng lại bị cái này quanh thân lóe ra sáng chói thần quang kim giáp thần nhân một cước đá vào trên mặt. Phanh! Cả người hướng về sau bay ngược mà ra, trên mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm. Lúc trước cái này không ai bị nổi yêu tộc tiên tiêu, lúc này bị đánh có chút thê thảm, vây xem một đám cao thủ chưa phát giác có chút thổ thức. Mà cái kia người mặc huyền điệu phục sức thiếu nữ quanh thân hiển hóa ra cổ lão ma văn, tại cùng Lý Ngôn Sơ thần quang màu vàng gặp nhau đằng sau, lập tức phát sinh tan rã thanh âm, phảng phất dầu nóng gặp được băng tuyết, trên thân lúc này bay múa đáng sợ xúc tu cũng nhao nhao lui lại, cả người hướng về sau bắt đi. Nàng cũng không e ngại thần đạo chi lực, có thể thần đạo chi lực như cường hành đến trình độ như vậy áp chế ngược lại là nàng. Còn muốn chạy? Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, thủ trung kim giản hóa thành một vệt thần quang bay ra, đánh vào thiếu nữ này trên nó. Phanh! Thần đạo chi lực nặng nề vô cùng, trực tiếp đem thiếu nữ này không thể phá vỡ đầu lâu đánh nát. Một màn này để nam tử áo xanh và rất nhiều cao thủ sinh ra hàn ý trong lòng, vượt ngoại thiên ma nhục thân mạnh mẽ cỡ nào, bọn hắn biết rõ, thử hỏi lúc này không có người nào có thể bằng vào thần thông ngăn trở Lý Ngôn Sơ kim giản. Nam tử áo xanh trong lòng thở dài, vì sao mỗi lần tới đến loại này di tích cổ xưa đều có thể gặp được người này? Sống lâu có đôi khi cũng không được tốt lắm, có đôi khi sẽ gặp phải loại này chấn áp đương thời thiên tiêu. Chỉ bất quá lập tức hắn nghĩ lại, người này sát phạt tuy nặng, thế nhưng là khí vận tựa hồ bình thường. Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, Hỗn Thiên Lăng bị cái kia Yến Xích Hà đoạt được, Lạc Hồn Trung lại bị cái kia lão tổ Ngô gia cướp đi, không biết hạ lạc. Kể từ đó, mặc dù hắn tu vi hơn xa tại ta, nhưng cũng coi là cùng cái này hai kiện tiên khí gặp thoáng qua. Nam tử áo xanh vừa nghĩ đến đây, đông cảm giác có chút an ủi. Lý Ngôn Sơ bàng bạc pháp lực hóa thành một cái cự thủ, đem vực ngoại thiên ma chấn áp, đáng sợ không rõ khí tức, không ngừng hướng chúng quanh quyết tán, cuối cùng bị Lý Ngôn Sơ lực lượng cường đại chấn áp nơi tay dưới lòng bàn tay. 500 lôi thần trong lòng bàn tay tổn, đẩy ra đất nước trời cũng băng. Yêu ma tinh quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa hạt bụi nhỏ. Ngũ lôi lòng bàn tay chú, mở. Thanh âm hùng vĩ vang lên, đáng sợ lôi đỉnh từ sáng tỏ trong hư không rơi xuống, không riêng gì cái này vực ngoại thiên ma, đem khí tức lần nữa tăng lên đến đỉnh phong sông lên Tần Dã, cũng bị cái này đáng sợ lôi đỉnh bao phủ xuống dưới, vừa rồi nếu là trễ một bước nữa, lúc này vừa vặn có thể tránh cái này thiên lôi. Tần Dã, ầm ầm. Ngũ lôi vang đỉnh, thiên lôi đánh xuống. Tần Dã gầm nhẹ một tiếng, trong tay hồn tiết thần binh hóa thành một đầu dao long bay ở trên đỉnh đầu. Trên người màu xanh bảo giáp cách ra cổ lão huyền diệu đạo tượng, thần quang sáng chói, cái kia vực ngoại thiên ma tại bị Lý Ngôn Sơ đánh nát đỉnh đầu đằng sau cũng không chết đi, lúc này lại bị thiên lôi đánh xuống, trên người da thịt nhiều chỗ rơi xuống, lộ ra mơ hồ vết đục tổ trước, Lý Ngôn Sơ quyền trưởng trong lúc huy động, nóng rực lôi đỉnh đánh qua, lấy sức một mình chấn áp hai đại. Cao thủ, sát phạt bá đạo. Cỗ này bị vực ngoại thiên ma đoạt xá thi thể, khí tức trên thân suy bại đến cực điểm, Lý Ngôn Sơ há mồm phun ra tam muội chân hỏa đốt cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem cái này vực ngoại thiên ma bao phủ ở bên trong, chung quanh đều là một mảnh ánh lửa đáng sợ đầy trời, trong ngọn lửa một đoàn thân ảnh không ngừng trái đột rẽ phải, cuối cùng vẫn là bị triệt để chôn vùi trong đó. Tôn này tại Ly Sơn cảnh nội du đã vực ngoại thiên ma, hình thần câu diện, cảm giác được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh như băng quét vào Tần Dã trên thân, Tần Dã trong lòng kinh hãi, cùng cái kia vực ngoại thiên ma liên thủ lại đều không đối phó được cái này trẻ tuổi đạo nhân, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng chân trời bay đi. Lý Ngôn Sơ thu linh quan khải xin mời phù, đưa tay rút ra chém dao đao, tại Ly Sơn phía trên mọi người đều cảm nhận được cái kia cô đáng sợ đao ý, thần bí rung động hướng chung quanh một phát, lấy Lý Ngôn Sơ làm trung tâm, trong trăm trượng hết thảy đều hóa thành một mịn. Đồng thời, một đạo trong suốt gợn sóng phảng phất giọt nước văn một dạng hướng ra phía ngoài quyết tán, bao phủ hơn 10 dặm, cảm nhận được cỗ này khí tức đáng sợ khóa chặt, Tần Dã tâm thần dự cảnh, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đầu dài trăm trượng giao long, khí tức trên thân cổ lão mà thần bí, màu xanh bảo giáp khiến cho hắn trên lân phiến trải rộng phù văn huyền diệu, hồn thiết thần binh cũng cùng hắn hòa làm một thể, trong một chớp mắt, khí tức của hắn liền tăng lên đến đỉnh. Phong, như lâm đại địch, bang. Ánh đao lướt qua, cái này dài trăm trượng cổ lão giao long trong nháy mắt bị chém giết. Cương hành đến cực điểm giao long thân thể cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì, trên người bảo giáp ầm vang phá toái, đây cũng là mấy triệu công đức cấp bậc pháp bảo. Cố lực lượng đáng sợ kia, Lý Ngôn Sơ lúc này khống chế cũng có chút khó khăn, vì chém giết cái này tần dã, hắn trực tiếp toàn lực thôi động chém giao đao, tiên chu màu tím mặc dù ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh cơ, thế nhưng là cũng vô pháp ma diệt chém giao đao loại kia lăng lệ đao khí, tần dã nguyên thần tử trong yêu khu bay ra, tràn đầy chấn kinh, ngang hông của hắn không ngừng lộ ra quang mang, vừa rồi một đao kia đem hắn thân thể chặn ngang chặt đứt, không chỉ có như vậy, đem hắn nguyên thần đều chém thành hai khúc, chỉ bất quá bởi vì yêu tộc nguyên thần cực kỳ cường hành, sẽ không tùy tiện ma diệt sinh cơ không có khả năng, sư tôn nói ta có hy vọng chứng được yêu tiên vị trí. Phi thăng tiên giới, tiên duyên sắp đến, cầu tên ý đem một lần nữa kết nối, ta tuyệt không có khả năng ở thời điểm này vẫn lạc. Tần Dã thần sắc điên cuồng, có chút không dám tin. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, quanh thân khí huyết giống như đại dương, chém dao đao lưỡi đao, chỉ phía xa Tần Dã, ta nói qua, lần này sẽ không để cho ngươi lại chạy. Ngữ khí của hắn bình thản, thế nhưng là thoại âm rơi xuống, toàn bộ Ly Sơn đạo cùng trong di tích, trừ tiếng hít thở, không còn gì khác thanh âm, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 948, chân sát, biến cố. Đạo hữu nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thành. Một, chương 948, chân sát, biến cố. Đạo hưu nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thành. Một, Tần Dã cảm ứng được Lý Ngôn Sơ thanh đao kia bên trên sát cơ nồng nặc, thân thể chấn động, nhân sinh hóa thành lưu quang, Lý Ngôn Sơ nhanh chóng bá đạo chém ra một đao, thần bí rung động lần nữa bộc phát. Tần Dã kêu thảm một tiếng, nguyên thần bị đánh nát, lực lượng của hắn ngay tại không ngừng sói mòn, hắn cố gắng nghĩ đến điều động tiên chu màu tím lực lượng chữa trị nguyên thần, thế nhưng là cái này trên đao có cường đại cấm chế, lại hoàn toàn không cách nào khôi phục. Tần Dã trong lòng giật mình, ánh mắt quyết tâm, dự định trực tiếp đem cái này tiền chu màu tím nuốt vào thể nội, cho dù là ngắn ngủi thu hoạch được lực lượng có khả năng dẫn đến bạo thể mà chết, Tần Dã cũng không lo được rất nhiều. Hôm nay nếu không thể chém giết cái này trẻ tuổi đạo nhân, vạn sự đều yên. Giao Long Nguyên Thần đột nhiên mở ra miệng rộng, muốn đem tiên chu màu tím nuốt vào. Lý Ngôn Sơ thân hình chợt đi vào trước người hắn, đạo thuật thần hành. Tần Dã trong hai con ngươi hiện lên kim quang, một đạo nguyên thần trùng kích đánh phía Lý Ngôn Sơ. A a a a! Tần Dã nguyên thần bị thương nặng, nguyên thần rơi xuống dưới, tâm kiếm. Lấy Lý Ngôn Sơ bây giờ tu vi võ đạo, đem tâm kiếm rèn luyện càng cường hành. Xuất thủ thời gian lại cực kỳ mấu chốt, một kiếm liền chém dụng Tần Dã nguyên thần. Lúc này rất nhiều Ly Sơn đạo cung trong di tích cao thủ, ánh mắt đều rơi vào tiên chu màu tím kia phía trên, tiên chu cả thế gian khó tìm, đối với bọn hắn loại này tam cảnh cao thủ tới nói cực kỳ trọng yếu, nếu không có như vậy, lúc trước cũng sẽ không có người vây công Tần Dã. Một đạo lưu quang từ chân trời bay tới, là một đoạn cực nhỏ dây thừng, phía trên có đạo vận nhàn nhạt, toát ra cổ lão mênh mông khí tức, xuất thủ là một tên râu tóc trắng muốt lão nhân kia trên thân khí tức như sơn tự nhạc, chỉ là quá mức giàn mua. Cho người ta cảm giác một khắc liền có khả năng thân tử đạo tiêu, hắn đại nạn sắp tới, muốn nhờ tiên chu màu tím kéo dài tính mạng. Lý Ngôn Sơ mắt như lánh điện, huy động chạm giao đao trực tiếp bổ đi lên, dây thừng kia lại phảng phất có linh tính bình thường, tựa như vật sống, muốn tránh đi chạm giao đao đao quang, chỉ tiếp chạm giao đao lúc này ẩn chứa uy năng đáng sợ, dưới một đao đi, dây thừng này trực tiếp bị xoắn nát. Lý Ngôn Sơ phất tay đem tiên chu màu tím thu như ấm bầu trời ở giữa, đồng thời đem Tần Dã thi thể thu nhập trong túi càn khôn. Hắn ấm bầu trời ở giữa còn chưa tu luyện tới cảnh giới như thế, thu nhận không được to lớn như núi cao giao long thân thể. Dâu tóc trắng muốt lão nhân lúc này dâu tóc đều dựng, đại nạn sắp tới, hắn lại không nghĩ ngợi nhiều được, sáng chói thần thông ở trong tay thanh nén, quần áo trên người không gió mà bay, không khí chung quanh đều có chút bặm mẻo. A! Lão nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người bay ngang ra ngoài, che eo thống khổ không thôi, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện đúng là một con mèo nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, nhìn nhu thuận đáng yêu, ánh mắt bén nhế. Lạnh lùng nói, lớn mật. Thanh âm không lớn, từ con mèo con này trong miệng vang lên, có vẻ hơi đáng yêu, có thể lão nhân kia trên thân khí tức mặc dù hùng hậu giống như núi cao, lại bị con mèo con này trực tiếp đánh vào trên thận, trung điệp đánh bay, con mèo con này thực lực không thể coi thường. Đám người lúc này mới nhớ lại lúc trước cái này trẻ tuổi đạo nhân từ trên trời giáng xuống, phá vỡ đầy thiên thần quang giáng lâm thời điểm, bên người liền đi theo con mèo con này. Lão giả hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân bỗng nhiên đổ sụp xuống dưới, hai con ngươi hiện ra màu đen, trước mặt hắn xuất hiện một cái lô đen thật lớn, phản phất có thể đem hết thảy đều thôn phệ đi vào, thôn thiên ma công. Trung quanh núi đá cỏ cây, hết thảy sinh cơ đều bị lô đen này lôi kéo, hóa thành hư không, Thúy Hoa cũng cảm giác trên thân bị lực lượng đáng sợ này lôi kéo, bất quá lúc này Thúy Hoa ánh mắt tiến tĩnh, lúc trước nàng ở chỗ này nhìn thấy nam tử trung niên kia trong nháy mắt liền biến mất, thi triển thiên phu thần thông rõ xét, thế nhưng không có tìm được nam tử trung niên kia tung tích, lúc này cố ý dự định hiện lộ thân thủ, dẫn tới cùng hắn câu thông huyết mạch nam tử trung niên chú ý, trong nháy mắt liền đem khí tức phóng thích ra ngoài, lão nhân kia đôi mắt trầm xuống, thôn thiên ma công phía dưới, vạn vật đều có thể nuốt, tuy nhiên lại phát hiện không có con mèo con kia tung tích. Đồng nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một tòa núi cao lớn nhỏ đầu lâu, lại là lúc trước con mèo kia. Thúy Hoa nhẹ nhàng một chảo xé đi lên, lăng lệ cương phong nhấc lên, trực tiếp đem lô đen kia xoắn nát, râu tóc trắng muốt lão nhân, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài, trực tiếp đụng nát một ngọn núi. Ly Sơn đạo cung trong di tích cao thủ, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này trẻ tuổi đạo nhân bên người mèo vậy mà cũng như vậy có thể đánh. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ ngay tại cầm đao truy sát Tần Dã nguyên thần, Tần Dã đích thật là yêu tộc khó gặp thiên tiêu, nguyên thần rèn luyện cực kỳ cường hành, khó mà ma diệt, bị chạm giao đao liên tiếp bổ vài đao, vẫn như cũ duy trì sinh cơ, hướng lên bầu trời phía trên bỏ chạy. Lúc này Tần Dã Lang bái không chịu nổi, nơi nào còn có lúc trước bá đạo kiệt ngạo yêu tộc thiên tiêu bộ dáng, thân thể nhoáng một cái, thi triển nguyên thần phân hồn chi thuật, vô số nguyên thần chi lực hóa thành lấm ta lấm tấm hướng bốn phía quyết tán. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, tế ra một mặt đồng thau cổ kính, kiếm bắt quái. Kiếm bắt quái dài ra theo gió, đáng sợ thần quang cấp tốc bao phủ Tần Dã nguyên thần, từng đạo nguyên thần hồn hồn chôn vùi tại kiếm bắt quái thần quang phía dưới. Tần Dã tâm thần kinh hãi, hiện hóa ra bản thể, cố gắng ngăn cản thần quang lực lượng, thế nhưng là thần quang này nóng rực không gì sánh được, Tần Dã nguyên thần từng khúc giạn nứt, cuối cùng triệt để chôn vùi tại kiếm bắt quái thần quang phía dưới. Đến tận đây, tôn này yêu tộc đỉnh phong cao thủ hoàn toàn chết đi tại Ly Sơn đạo cung bên trong. Lại một kiện pháp bảo cường đại xuất thế, khiến cho đám người càng thêm kiêng kỵ, trừ lúc trước đại nạn sắp tới lão giả, cũng không lại có người xuất thủ. Đám người nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt vô cùng kiêng kỵ, trong lúc thoáng qua, chôn vùi rơi một tôn đáng sợ vực ngoại thiên ma, còn có nhục thân cường hành đến cực điểm yêu tộc cao thủ. Lý Ngôn Sơ người mang hai kiện trọng bảo, cho dù là đoạt được tiên chu màu tím, cũng không có người dám ra tay với hắn. Lý Ngôn Sơ phất tay thu hồi kiếm bắt quái, chạm giao đao cũng thu hồi vào đao, một lần nữa tăng thêm phong ấn, trong cơ thể hắn pháp lực vừa rồi tiêu hao hơn phân nửa, thôi động cái này hai kiện pháp bảo mạnh mẽ với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Trước mắt, hắn cũng không triệt để khống chế cái này hai kiện mấy triệu công đức cấp bậc pháp bảo, bất quá, lúc này bộc phát, uy lực cũng làm cho hắn mười phần mừng rỡ. Thân thể này cường hành nam tử yêu tộc rất khó ma diệt, có thể đánh bại, nhưng muốn triệt để chôn vùi, không có cái này hai kiện mấy triệu công đức cấp bậc pháp bảo, lại rất khó làm đến, chỉ bất quá, cho dù là pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ có được tam cảnh hậu kỳ võ đạo thực lực, tiên chu màu tím bị hắn thu tại ấm thiên chi bên trong, hơi mở ra ấm thiên nhân miệng, cùng thành lập liên hệ, trong nháy mắt liền cảm giác được bàng bạc tiên khí, thể nội pháp lực trong lúc thoáng qua liền khôi phục tám thành, mấy hơi thở ở giữa triệt để khôi phục đến đỉnh phong, thể nội phong phú bàng bạc pháp lực để Lý Ngôn Sơ không khỏi hơi kinh ngạc, cái này tiên chu màu tím dùng cho khôi phục pháp lực đơn giản thần. Hắn có chút giật mình, khó trách vừa rồi Tần Dã cùng hắn đấu pháp lúc, khí tức một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Lúc này, Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu phát hiện Thúy Hoa đã hiển hóa ra mấy trăm trượng thân thể, phảng phất một ngọn dãy núi một dạng, nhìn thấy lao nhân kia đằng sau, một móng đuốt đập vào Ly Sơn đạo cùng trong di tích, một mảng lớn ngọn núi bị đánh sập. Liều mạng như vậy, Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, bá đạo như vậy phong cách chiến đấu không quá giống Thúy Hoa, Thúy Hoa hẳn là càng ưa thích nệ thận, quét đường chân, liêu âm, thi triển con rùa quyền mới đối. Lão nhân kia khí tức trên thân bị Thúy Hoa đánh mười không còn một, hóa thành một đạo lưu quang, hướng chân trời bay đi, thế nhưng là Ly Sơn đạo cùng khu vực bên trong đều bị phong tỏa, hắn không dám hướng mảnh kia thần quang bay đi, sợ bị tiên hỏa đốt thành cho bụi, liền hướng Ly Sơn chỗ sâu bỏ chạy. Đồng nhiên, trước mắt xuất hiện một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, lão giả trong lòng run lên, ngay sau đó liền bị Lý Ngôn Sơ một quyền đánh vào trên đầu, lập tức đầu lâu pha toái. Lý Ngôn Sơ trong tay ôm áp âm dương nhị khí bình, tiên thiên âm dương nhị khí lập tức quét sạch mà ra, lão giả dương thần bay ra vận chuyển thần thông, toàn lực chống cự cỗ này đáng sợ hấp lực. Đồng nhiên, Lý Ngôn Sơ trong tay bay ra một viên nhật nguyệt châu, trung điệp đánh vào trên đầu của hắn, lão giả nguyên thần từng khúc giạn nứt, phảng phất đẹp đẽ đồ sứ xuất hiện vết rách bình thường, vừa rồi một kích kia ẩn chứa uy năng đáng sợ, trực tiếp để nguyên thần của hắn rung chuyển, ngắn ngủi mất đi ý thức, tuyệt đối không ngờ rằng cái này trẻ tuổi đạo sĩ trong tay còn có trọng bảo như thế. Lão giả này nguyên thần bị tiên thiên âm dương nhị khí sắp thu nhập trong mình, nhưng vào lúc này, cả người nguyên thần nhưng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một tôn ba đầu sáu tay ma thần, thân hình thoát một cái, liền từ âm dương nhị khí bên trong tránh ra. Lão giả thiêu đốt nguyên thần bên trong bản nguyên, là một môn cực kỳ đáng sợ ma đạo bí pháp, chương 948, trấn sát, biến cố. Đạo hữu nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thành. 2, chương 948, trấn sát, biến cố. Đạo hữu nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thành. 2, trong một chớp mắt, thân hình liền trở nên vô cùng to lớn, từng khúc cất cao, thật cho là lão phu sợ các ngươi không thành. Sau lưng có lăng lệ cương phong đánh tới, kim cương cự trảo xé toang trên người lão giả đồng đậm cực kỳ ma khí, trùng điệp đem hắn đánh vào trên mặt đất. Lý Ngôn Sơ thôi động Nhật Nguyệt Châu, Nhật Nguyệt đạo tượng hiện hiện, lần nữa đánh phía lão giả này trên đỉnh đầu, lão giả nguyên thần ầm vang phát toái, triệt để chôn vùi tại Nhật Nguyệt Châu uy năng đáng sợ phía dưới. Lý Ngôn Sơ ôm áp âm dương nhị khí bình, một cái vàng nóng bảo châu ở bên cạnh hắn lơ lửng, lóe ra thần quang, uy phong lẫm liệt, trong lúc thoáng qua, vậy mà lại có một tôn cao thủ vẫn lạc tại trên tay hắn. Nam tử áo xanh nhịn không được lần nữa lui lại, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, may mắn vừa rồi cũng không xuất thủ, không phải vậy lúc này vẫn lạc chính là ta. Vừa rồi trên thực tế ngấp nghé tiên chu màu tím cũng không phải là chỉ có lão giả này một người, có vài tôn cao thủ âm thầm thôi động thần thông, muốn cướp đi tiên chu màu tím, chỉ bất qua cái này tu luyện thôn thiên ma công lão giả nhanh người một bước mà thôi. Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía thân thể to lớn như núi cao bình thường Thúy Hoa, lông mày dương lên, Thúy Hoa lúc này lực lượng trong cơ thể có chút cuồng bạo, trong ánh mắt cũng tràn đầy nghiêm nghị sắc cơ, chuyện gì xảy ra? Thúy Hoa trong hai con ngươi ẩn chứa đáng sợ thần quang, khí tức trên thân kinh thiên động địa, lộ ra thượng cổ hung thú ngang ngược, đối với Lý Ngôn Sơ gào thét một tiếng, tựa hồ có cực kỳ đáng sợ sát cơ hiện hiện, cái này sát cơ nồng đậm không gì sánh được. Chỉ là khi nhìn rõ sở Lý Ngôn Sơ thân hình đằng sau, dãy rủa một lát, lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mảnh kia thần quang, trên trời đôi kia phong hỏa luân ẩn chứa uy năng đáng sợ, phong ấn cả tòa Ly Sơn, cho dù cả tòa Ly Sơn đạo cung di tích bị đánh nát, toàn bộ núi đều muốn bị đánh sập, thế nhưng là mặc kệ sức mạnh đáng sợ cỡ nào chấn động, đều dung chuyển không được thần quang này. Thúy Hoa lại nhẹ nhàng nhảy lên, bay về phía thần quang này, Lý Ngôn Sơ ánh mắt khẽ biến, không tốt. Sau một khắc, thân hình liền biến mất không thấy, đi vào Thúy Hoa trước người. Thúy Hoa lúc này khí tức trên thân cực kỳ ngang ngược, ẩn chứa cổ lão man hoang uy năng, nàng cấp tốc truyền âm cho Lý Ngôn Sơ, mau tránh ra. Ta bị bóng người văng lên. Nàng biết rõ mảnh này thần quang uy năng, một khi tiếp xúc đến, liền sẽ phát động tiên hỏa, tam cảnh cao thủ nhiễm đến cấp tốc liền sẽ chôn bụi. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt đem trên người pháp lực khí tức tăng lên đến đỉnh phong, trên người trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ huyết khí lực lượng, hiệp sơn siêu hải. Vậy mà trực tiếp đem Thúy Hoa ngăn lại. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ thôi động trên thân 700,000 công đức cấp bậc thanh tâm ngọc bội, đạo đạo thần quang rơi vào Thúy Hoa thể nội. Thúy Hoa ánh mắt khôi phục thanh minh, trong nháy mắt lại hiện hiện nồng đậm sắc cơ, thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng. Trừ ta phù mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng, lập tức tuân lệnh. Đạo môn tám đại thần chú, tĩnh tâm thần chú. Lý Ngôn Sơ thanh âm hùng bĩ không gì sánh được, bao phủ tại toàn bộ Ly Sơn đạo cung trong di tích. Thúy Hoa đứng núi chịu sào, ánh mắt cấp tốc khôi phục thanh minh, thể nội loại kia sát cơ đáng sợ bị bình ổn lại. Tu luyện công pháp ma đạo cao thủ đông cảm giác khó chịu, nhao nhao tế lên thần thông chống cự, trong lòng không khỏi thầm mắng Lý Ngôn Sơ, lỗ mũi trâu nhỏ, hai bay vạ gió. Thúy Hoa thân hình cấp tốc thu nhỏ, thu hồi pháp lực một lần nữa hóa thành một con mèo nhỏ, nhu thuận đáng yêu, hình thái ưu nhã, cùng lúc trước đáng sợ thượng cổ hung thú bộ dáng hoàn toàn khác biệt, trên thân loại kia đáng sợ man hoang khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ là trong ánh mắt có thật sâu mỏi mệt, nhẹ nhàng nhảy lên đi vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, đầu cọ sát Lý Ngôn Sơ ngực, có lỗi với, vừa rồi làm loạn thêm. Nàng tiếng nói có chút cẩn thận từng ly từng tí, không có chút nào xưa nay cao lãnh ngạo kiểu bộ dáng, phản phất một cái làm sai sự tình tiểu hài, ngươi còn biết đâu. Lý Ngôn Sơ giơ tay lên, lúc đầu muốn cho Thúy Hoa một cái bạo lật, suy nghĩ một chút, hay là nhẹ nhàng vô vô cái mông của nàng, nếu không phải ta tu vi cường hành, suýt nữa bị ngươi đẩy vào trong thần quang này, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Lý Ngôn Sơ bất mãn nói. Thúy Hoa ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, vậy làm sao bây giờ? Lý Ngôn Sơ tức giận nói, việc này trở về rồi hay nói, ngươi vừa mới thế nào? Thúy Hoa nhíu nhíu mày, hữu khí vô lực nói, ta lúc đầu muốn ngăn cản lão nhân kia, thế nhưng là thể nội lực lượng chợt không bị khống chế, sát khí càng ngày càng nặng, cuối cùng linh đài lại hỗn loạn tương bừng. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, lạnh lùng quét về phía trung quanh, rất nhiều cao thủ nhao nhao lui lại, không người dám nhìn thẳng hắn, sợ rước họa vào thân. Lúc trước bọn hắn cũng nhìn ra Lý Ngôn Sơ bên người con mèo này trạng thái có chút không đúng, tựa hồ là bị người khống chế ảnh hưởng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút phát lạnh, ai có thể ảnh hưởng một tôn tam cảnh đỉnh phong yêu vương, mà lại nó thể nội lại ẩn chứa thượng cổ huyết mạch. Thúy Hoa yếu ớt nói, vừa rồi ta nhìn thấy một người nam tử trung niên người mặc váy vàng, ta cùng hắn có huyết mạch hô ứng, nhưng muốn nhìn kỹ thời điểm, hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cha ngươi? Thúy Hoa lắc đầu, không biết, có thể loại huyết mạch kia liên hệ lại cực kỳ nồng đậm. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, hơi buông ra ấm trời, tiên chu màu tím lực lượng hiện lên đi ra, Thúy Hoa lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong, trong nháy mắt lại trở nên sinh long hóa hổ, nàng nhẹ nhàng nhảy lên lơ lửng giữa không trung, có chút kinh hỉ, sau đó ánh mắt có chút tối nhạt, lực lượng là khôi phục, thế nhưng là nguyên thần bên trong lại có một loại cảm giác mệt mỏi, khó nói nên lời. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, nói khẽ, lúc trước có người tại lực lượng ngươi tăng lên đến đỉnh phong đằng sau ảnh hưởng tới ngươi, không đối, có lẽ là tại ngươi đem lực lượng tăng lên trước đó liền ảnh hưởng tới ngươi, có phải hay không là cái kia váy vàng nam tử? Thúy Hoa khí tức cường hành đến cực điểm, tại Ngụy Thành bà chủ cho rất nhiều đan dược dung hợp huyết mạch, lúc này triệt để nắm giữ lấy hương hỏa thần đạo, uy lực đại tăng, nếu có người có thể trong vô thanh vô tức ảnh hưởng nàng, không phải trong huyết mạch có cái gì đặc thù cấm kỵ, chính là lục địa tiên cấp độ. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, mê hoặc nhân tâm thần thông. Thúy Hoa nghe vậy, thần sắc cũng mười phần nghiêm trọng. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, không sao, người kia tự nhiên không dám chính diện xuất thủ, tất nhiên là có chỗ kiêng kỵ. Lý Ngôn Sơ rơi vào Ly Sơn đạo cung trên di tích, âm thanh trong trẻo vang lên, đừng để bần đạo tìm được ngươi, không phải vậy đem ngươi nghiền xương thành tro. Giọng nói vô cùng lạnh, ẩn chứa sát khí đáng sợ, Ly Sơn đạo cung trong di tích cao thủ nghe vậy lập tức run lên trong lòng, cái này trẻ tuổi đạo nhân sát tính nặng như vậy, thiết mạc bị hắn hiểu lầm, không phải vậy cái này Ly Sơn đạo cung sợ thành chôn xương chỗ. Vô luận là đại nạn sắp tới, tìm kiếm cơ duyên láo quái vật, hay là những cái kia thần bí lớn hạ luyện khí sĩ, lúc này ý nghĩ đều là mở dạng, vừa ngoại thiên ma bị chém, nam tử yêu tộc cũng thân tử đạo tiêu. Toàn bộ Ly Sơn đạo cung gì chỉ bên trong lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng là lúc này trên bầu trời tiên khí phong hỏa luân muốn tìm cái Ly Sơn phong ấn, đám người không cách nào thoát thân, một cái phong thần như ngọc, trên trán mang theo anh khí người trẻ tuổi có chút suy nghĩ. Một lát, tiến lên chắp tay nói, đạo hữu hữu lễ, tại hạ hứa tử dòng, không biết giải xưng hô như thế nào. Lý Ngôn Sơ nhìn người trẻ tuổi kia một chút, niên nhân quần áo trên người cắt may vừa vặn, nho nhã phong lưu, trên thân khí tức cực kỳ hùng hậu, chính là một tên chính tông luyện khí sĩ, Lý Ngôn Sơ nói bần đạo Vương Quyền Phú Quý. Hứa Tử Dòng cười nói, nguyên lai là Vương Quyền đạo hữu. Một thân thần thông thật là kinh người, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể mang tại hạ rời đi Ly Sơn đạo cung. Lý Ngôn Sơ trầm mặc một lát, kinh ngạc nói xong, liền để a để cho ta bái bay, mang ngươi rời đi. Hứa Tử Dung đỏ mặt lên, vội vàng nói, tự nhiên không phải, đạo hưu nếu có thể mang tại hạ rời đi, tại hạ có thể ra một gốc tử huyết long đằng. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn hiện hiện một gốc bảo vật, nhìn như giống một gốc sợi đằng, có thể trong đó lại có dòng máu màu tím lưu động, ẩn chứa cực kỳ bảng bạc sinh mệnh tinh nguyên, còn có nồng đậm long khí. Bảo vật này vừa lấy ra, lập tức gây nên chúng quanh rất nhiều cao thủ chú ý, như vậy nồng đậm bảng bạc sinh mệnh tinh khí là cực kỳ hiếm thấy diên thọ bảo vật, có thật nhiều đại nạn sắp tới cao thủ đem ánh mắt nhìn lại, mười phần lửa nóng, đây chính là cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh dược, đã sớm biến mất tại trong cổ tịch, thậm chí so thập đại thuần dương bảo vật còn muốn chân quý. Ngươi cũng không sợ bị người giết người đoạt bảo? Lý Ngôn Sơ bây giờ ánh mắt bất phàm, nhận ra vật này, mỉm cười nói, Hứa đạo hữu là thống quái người, tiểu đạo cái này mang ngươi rời đi. Hắn đem tử huyết long đằng thu vào, bắt lấy người trẻ tuổi kia tay áo, cùng nhau đi vào không trung, mang theo người trẻ tuổi hướng thần quang bay đi. Hứa Tử Dung nhìn hơi có chút khẩn trương, thế nhưng là bỗng nhiên đã thấy đến thần quang kia phía trên xuất hiện một vết nước, hóa thành môn hộ lớn nhỏ, trong mắt hiện hiện vui mừng, mỉm cười nói, Vương Quyền đạo hữu quả nhiên là cái người đáng tin, xin từ biệt. Lý Ngôn Sơ cười nói, nương nương đây là muốn đi hướng Thanh Câu. Hứa Tử Dung kinh ngạc nói, Vương Quyền đạo hữu đây là ý gì? Lý Ngôn Sơ nói, Thanh Câu hồ tiên quả nhiên tinh thông biến hóa, tốt mê hoặc lòng người. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh, mắt như lãnh điện, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Tiếng như tiếng sấm, Lý Ngôn Sơ một quyền đánh ra, trong nháy mắt, khí tức tăng lên đến đỉnh phong. Vóc người này thẳng tắp, phong thần như ngọc, người trẻ tuổi Hứa Tử Dung trong lúc thoáng qua, liền hướng về sau bắt đi. Lý Ngôn Sơ một quyền này đánh hư không chấn động, nhưng lại cũng không làm bị thương hắn. Hứa Tử Dung trên thân quang mang lấp lóe, hóa thành một cái dáng vẻ trang nghiêm mỹ phụ nhân, thần sắc vũ mị, phía sau có một cái đôi cáo nhẹ nhàng lay động, cực kỳ trong người, Thanh Khâu Hồ Tiên. Tử huyết long đằng đạo hữu đã nhận lấy, vì sao không chịu tương dung, thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt. Thanh Khâu Hồ Tiên ung dung thở dài, Lý Ngôn Sơ cười lạnh, cái gì tử huyết long đằng? Thanh Khâu Hồ Tiên, chương 949, Thiên Phú thần thông. Sơn Hà Đồ. Không nói võ đức. Một, chương 949, Thiên Phú thần thông. Sơn Hà Đồ. Không nói võ đức. Một, Thanh Khâu Hồ Tiên phét dài một tiếng, sau lưng hiện hiện trăm trượng thiên hồ hư ảnh. Linh khí trong thiên địa trùng trùng điệp điệp hướng nàng hội tụ, tựa như triều tịch bình thường, biến cố này để Ly Sơn đạo cùng trong di tích cao thủ nhau nhau ghé mắt, đó là viễn siêu tại tam cảnh cường hành khí tức, thần thông thuật pháp bên trong ẩn chứa tiết khí. Đây là Thanh Câu Hồ Tiên. Không có khả năng, Thanh Câu Hồ Tiên làm sao lại tại Ly Sơn đạo cung bên trong? Cảnh giới của nàng tựa hồ có chút không đúng lắm. Nơi đây đều là một chút đỉnh phong tam cảnh cao thủ, nhìn thấy cái này trăm trượng tiên hồ hư ảnh, nhao nhao động dung. Bàng bạc pháp lực hội tụ thành hoa sen năm màu, trên không trung xoay tròn, huy hoàng đại khí. Hoa sen năm màu bên trong ẩn chứa uy năng đáng sợ, hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Thanh Câu Hồ Tiên đã từng chiếu ảnh dáng Lâm Thanh Vân quan bên trong, biết rõ cái này trẻ tuổi đạo nhân sát phạt quyết đoán, lúc này lại đang Ly Sơn đạo cung bên trong nhìn thấy hắn thi thố tài năng, mà chính mình lại bị sư tôn chém xuống cảnh giới, bởi vậy trong một chớp mắt liền đem thần hồn pháp lực, khí tức tăng lên đến đỉnh phong, muốn lấy tiên hồ bí thuật áp chế cái này trẻ tuổi đạo nhân. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, rút ra bên hông chạm dao đao, sắc. Một tiếng thanh thúy long ngâm, kinh thiên động địa. Cái kia cố đáng sợ thần bí rung động lần nữa bộc phát, một cái đao quang trực tiếp đem cái này hoa sen năm màu đánh nát. Đây là mấy triệu công đức cấp bậc đạo bình, Thanh Khâu Hồ Tiên hoa sen năm màu căn bản không chịu nổi một kích. Đi. Lý Ngôn Sơ khẽ quát một tiếng, chạm dao đao tuột tay mà đi, hóa thành một đạo bạch quang xông ra. Thanh Khâu Hồ Tiên ánh mắt đại biến, tiên hồ hư ảnh nhẹ nhàng lắc lư, một đạo đáng sợ thần quang hiện hiện. Mặc dù bị chém xuống cảnh giới, thế nhưng là nàng thi triển thần thông hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hành, tầng tầng lớp lớp thiên địa nguyên khí, từng khúc chặn đường đạo này đáng sợ bạch quang, tự chém dao trên đao bạo phát thần bí rung động. Trong một chớp mắt liền đem những thiên địa nguyên khí này xoắn nát, phong mang vô địch. Thanh Câu Hồ Tiên ánh mắt khẽ biến, vốn định lấy tiên đạo thần thông áp chế cái này trẻ tuổi đạo nhân, bây giờ xem ra lại ngay cả hắn thanh đao này đều không phá hết, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thần thông nhao nhao điểm ra, hội tụ thành trường hà một dạng khuynh đảo xuống. Lý Ngôn Sơ trong ngực thúy hoa nhẹ nhàng nhảy lên, quanh thân có đáng sợ vân khí phát ra, hương hỏa chi khí hình thành băng rùa vờn quanh tại bên người nàng, phảng phất một tôn cổ lão thần linh. Cùng lúc đó, phía sau của nàng cũng xuất hiện một tôn khổng lồ hư ảnh, quay trúng quanh tại hương hỏa chi khí bên trong, sáng chói mà cổ lão. Thanh Câu Hồ Tiên thân hình lập tức định trên không trung, không chỉ có như vậy, thần thông của nàng cũng ngưng tụ trên không trung, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, phản phất thời không bị đọc lại bình thường. Thanh Câu Hồ Tiên ánh mắt khẽ biến. Lý Ngôn Sơ nhất bước ra, đi thẳng tới trước người của nàng, chạm dao lưới đao mang đại thịnh, trong nháy mắt đem cái này tiên hồ hư ảnh đánh nát, bá. Giơ tay chém xuống, Thanh Câu Hồ Tiên đầu lâu bay lên. Lúc này, Thúy Hoa thần thông thời gian vừa vặn đi qua, mỹ mạo vũ mị phụ nhân trên người máu chảy ồ ạt, ôm lấy chính mình thi thể không đầu, trong chốc lát hiện hóa ra trăm ngàn đạo thân ảnh. Hướng Ly Sơn chỗ sâu bay đi, Lý Ngôn Sơ vung đao quét ngang, sáng chói đao quang đem những phân thân này đều chém vỡ. Thanh Khâu Hồ Tiên ôm trong ngực đầu lâu của mình hiện hóa ra thân hình, trong ngực đầu lâu cũng không mất đi sức sống, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú Thúy Hoa, vừa rồi nàng vốn có cơ hội thoát thân mà đi, không nghĩ tới con mèo con này lại là thượng cổ yêu tộc đại thánh huyết mạch. Thúy Hoa vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong, sau lưng cái kia đạo đáng sợ cổ lão hư ảnh lần nữa hiện hiện, khí tức hùng vĩ vô biên. Thanh Khâu Hồ Tiên băng lạnh ánh mắt lập tức thu liễm, thân hình dần dần hư hóa, chuẩn bị rời đi, chỉ tiếc Thúy Hoa Thiên Phú thần thông vừa ra, Thanh Khâu Hồ Tiên trung quanh thời không lập tức lần nữa bị đọc lại. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, đi vào Thanh Khâu Hồ Tiên bên người, thương. Ánh đao lướt qua, đem Thanh Khâu thân thể chém vỡ, Thúy Hoa thần thông cực kỳ cường hành, Thanh Khâu Hồ Tiên thân thể cho dù bị chém vỡ, thế nhưng là vẫn như cũ đứng im bất động, cái kia đạo cường hành cô đọng nguyên thần cũng bị ngưng kết ở trong đó. Lý Ngôn Sơ ôm áp âm dương nhị khí bình, tiên thiên âm dương nhị khí thôi động đến cực hạn, đem Thanh Khâu Hồ Tiên chứa vào trong bình, Hồ Tiên thi triển trăm trượng tiên hồ hư ảnh hoàn toàn biến mất, nhục thân nguyên thần đều bị thu nhập trong. Bình. Đây hết thảy bất quá là phát sinh ở trong chớp mắt, lúc trước cái kia đạo đáng sợ lục địa tiên khí hơi thở đã biến mất không thấy gì nữa, đám người nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt càng kiên kỵ, còn có bên cạnh hắn Thúy Hoa, cái này trẻ tuổi đạo nhân sát phạt cực nặng, bên người mèo vậy mà cũng là thượng cổ huyết mạch, thật sự là đáng sợ. nam tử áo xanh trong lòng cảm giác nặng nề. Đột nhiên, hắn phát hiện bên người có một người mặc hoàng thường nam tử, trời sinh quý khí, không giận tự uy, lúc này lại có chút kích động, hai tay chăm chú nắm lấy, tự lẩm bẩm. Nam tử áo xanh nhíu nhíu mày, nhỏ bé không thể nhận ra cùng hắn kéo dài khoảng cách, tên này chẳng lẽ đầu óc có bệnh, phản ứng này cũng quá lớn chút. Hắn nghĩ lại, lông mày giơ lên, chẳng lẽ lại Thanh Khâu Hồ tiên là hắn tình nhân cũ? Lý Ngôn Sơ dùng âm dương nhị khí bình đem Thanh Khâu Hồ trước thi thể cùng nguyên thần chứa vào trong đó, âm dương nhị khí bình dung chuyển không thôi, toàn bộ cái bình lộ ra âm dương nhị khí, quang mang bắn ra bốn phía, đạo vận lưu động. Lý Ngôn Sơ phất tay thi triển Sơn Hà Vĩnh Trấn bí thuật, sáng chói màu vàng tiên đạo phù văn đi lên, âm dương nhị khí bình lập tức bình tĩnh lại, một tôn lục địa cảnh giới của tiên vậy mà có thể bị người cắt rơi, là Thanh Khâu công pháp tính đặc thủ, hay là bây giờ tồn thế lục địa tiên bản thân cảnh giới tồn tại tai hại. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Thúy Hoa Thu thần thông bay tới Lý Ngôn Sơ trong lực, một người một mèo liền hướng Ly Sơn chỗ sâu bay đi, rất nhanh liền biến mất không thấy, rất nhiều ở chỗ này cao thủ nhao nhao rời đi, nếu cái này tiên khí phong hỏa luân uy năng bao phủ toàn bộ Ly Sơn, nhất thời một lát bên trong không cách nào rời đi, không bằng trước tiên ở Ly Sơn đạo cung bên trong tìm kiếm còn lại bảo vật. Ly Sơn nguy nga hùng kỳ, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa đi vào một chỗ nơi yên tĩnh, nơi đây nguyên bản có một chỗ hồ nước, nhưng hôm nay cũng đã khô cạn, mà lại chung quanh còn sót lại lấy một loại nào đó trận pháp cấm chế. Thúy Hoa nhỏ giọng nói, Tần Giã bị giết, Thanh Câu Hồ Tiên cũng bị chứa vào trong bình, vì sao chúng ta còn không theo Ly Sơn rời đi? Lý Ngôn Sơ nói, lúc trước ta tưởng rằng Hồ Tiên mê hoặc tinh thần của ngươi, bị hoặc chi thuật là hồ tộc năng khiếu, nhưng hôm nay nhìn nhưng cũng chưa hẳn. Thúy Hoa làm những mày, ngươi hoài nghi cái kia hoàng thường nam tử. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, nếu như người kia là của ngươi phụ thân, ban cho ngươi huyết mạch, tại ngươi lần đầu có huyết mạch cảm ứng thời điểm, liền sẽ hiện thân cùng ngươi gặp nhau, mà không phải thi triển thần thông ẩn lấp. Thúy Hoa kinh ngạc, ý của ngươi là? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, bây giờ tình thế tối nghĩa khó hiểu, không biết người kia là địch hay bạn, chúng ta tạm thời tại trong Ly Sơn tìm thật kỹ hắn đi ra. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, vạn nhất người kia là của ngươi phụ thân, đến lúc đó cùng hắn gặp nhau, một khi rời đi, thời điểm gặp lại, chẳng phải là có hay không kỳ hạn? Thúy Hoa có chút cảm động, thầm nghĩ, hắn đối với ta vậy mà tốt như vậy. Lý Ngôn Sơ tiếp tục nói, vừa rồi mặc dù ta đoạt được tiên chu màu tím, thế nhưng là trong lúc nhất thời sẽ không có người tùy tiện động thủ tranh đoạt, nếu có người đuổi theo, nếu không có vì tiên chu, chính là vì ngươi, chỉ cần lần nữa chờ đợi liền có thể. Thúy Hoa gật gật đầu, tốt. Nhu Thuận Di tờ gờ Lý Ngôn Sơ cũng không có khắp nơi đi thăm dò Ly Sơn đạo cung, hắn ngồi ở bên hồ trên một tảng đá xanh lớn, ngồi xếp bằng, hùng hậu pháp lực rót vào trong âm dương nhị khí trong bình, toàn lực thôi động, muốn đem cái kia Thanh Khâu Hồ Tiên chôn bụi. Hồ Tiên thủ đoạn quỷ dị, không biết phải chăng là một bộ phân thân. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, phất tay lại là Vĩnh Chấn Sơn Hà bí thuật đi lên, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy không an toàn, lại lấy ra phán quan bút, viết một cái to lớn chấn chữ. Kinh ngạc phát hiện, phán quan này trên ngòi bút cấm chế vậy mà cũng không yếu tại cái này Vĩnh Chấn Sơn Hà bí thuật, chiếc bút này lai lịch phi phạm, chỉ sợ cũng không phải là phổ thông phán quan bút. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Sau đó hắn xem xét một chút, phát hiện trên người công đức biến thành 336,000, đoạt xá cổ lao thiếu nữ nhục thân vực ngoại thiên ma cùng nam tử yêu tộc, còn có cuối cùng xuất thủ lão giả, riêng phần mình cung cấp 100,000 công đức. Lý Ngôn Sơ đối với cái này đã sớm hiểu rõ, công đức cũng không thể làm chiến lược cao thấp, nguyên bản sắp phong xong hai kiện mấy triệu công đức cấp bậc pháp bảo đằng sau, trên người công đức chỉ còn 36,000, trong nháy mắt, không ngờ hơi hùng hậu một chút. Đợi luyện hóa cái kia Thanh Khâu Hồ Tiên, không biết sẽ có bao nhiêu công đức. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Cái này Thanh Khâu Hồ Tiên bị chém xuống cảnh giới, bây giờ đã là tam cảnh cấp độ, hơn nữa thoạt nhìn thụ thương không thấp, cùng cuối cùng xuất thủ lão giả thân thủ tại sàn sàn với nhau, chỉ là thần thông cấp độ cao một chút, tối thiểu cũng có 100,000 công đức. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Kể từ đó, khoảng cách lại sắp phong ra một kiện mấy triệu công đức cấp bậc pháp bảo thêm gần một bước. Hắn ngồi tại trên tảng đá, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thần thức đã triệt để triển khai, chung quanh một ngọn cây cỏ, gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, cứ như vậy một mực đi qua nửa ngày, cũng không có bất kỳ biến hóa. Trên bầu trời tiên khí phong hỏa luân vẫn như cũ đáng sợ bao phủ cả tòa Ly Sơn, thần quang chiếu rọi, sinh sôi không ngừng, không biết đến tột cùng là ai phát động Ly Sơn cấm chế, làm cái này tiên khí mất khống chế. Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, lông mày dương lên, kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi cảm giác sai? Hắn liệu định cùng Thúy Hoa có huyết mạch cảm ứng hoàng thường nam tử tại kiến thức đến Thúy Hoa thần thông như thế uy năng đằng sau, tuyệt sẽ không thờ ơ, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc là hắn đối với Thúy Hoa không có ác ý, chỉ là có lời khó nói gì. Lý Ngôn Sơ bên tai đột nhiên truyền đến ngựa xe như nước thanh âm, tiếng người huyên áo, quay đầu nhìn lại, chính mình không ngờ trải qua không phải tại Ly Sơn đạo cung bên trong, mà là xuất hiện tại tràn ngập khói lửa trên đường phố, người đi đường lui tới không dứt, công tử tiểu thư, phú thương thân hảo, phạm phu tôi tớ, giang hồ hiệp khách, muôn hình muôn vẻ, tam giáo cửu lưu. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, vừa rồi hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì, vì sao bây giờ thân ở tại một nơi khác? Túi đầu nhìn lại, phát hiện Thúy Hoa đã không thấy tung tích, chuyển tống, hay là huyễn thuật? Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, thi triển tiên nhãn, chương 949, Thiên Phú thần thông. Sơn Hà Đồ. Không nói võ đức. 2, chương 949, Thiên Phú thần thông. Sơn Hà Đồ. Không nói võ đức. 2, thế nhưng là dân chúng chung quanh cũng không cái gì biến hóa, nhìn tựa như người sống, trên người hắn thanh tâm ngọc bội sáng lên, thần quang ra chỉ ở trên người hắn, mắt như lãnh điện, răng rác. Một tiếng vang dọn. Trung quanh hình ảnh như chiếc gương bắt đầu pha thoái, cái kia tràn ngập khói lửa cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, trong tay vàng nóng cổ kính bay lên, kiếm mắt quái lấp lóe đáng sợ thần quang, người nào, cho bần đạo cút ra đây. Tiếng như tiếng sấm. Ở chỗ này cố ý chờ đợi hoàng thường nam tử, không nghĩ tới vậy mà ngoại ý muốn tiến vào người khác trong huyễn cảnh, kiếm bắt quái chiếu rọi phía dưới, trong hư không có một bóng người hiện hóa ra ngoài, đó là một người thư sinh, trên mặt hơi có lỗi kinh ngạc chi ý, trong tay cầm chính là một bức thật dài bức tranh. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ liền khóa chặt khí tức của hắn, nhận ra được, là ngươi. Lý Ngôn Sơ tiếng như hồng trung, người này là lúc trước được cùng hắn đã từng quen biết Xuân Thu Lâm lão tổ, thư sinh ngữ khí bình thản, Liên Sơn Hà Đồ đều khốn không được ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Hắn không nghĩ tới liền Liên Sơn Hà Đồ loại này trọng bảo, thế mà ảnh hưởng Lý Ngôn Sơ không đến một cái chớp mắt. Thúy Hoa tại Lý Ngôn Sơ bên người cảm ứng được thư sinh kia khí tức đáng sợ, lại là không kém chút nào Thành Khâu Hồ Tiên tồn tại, thân hình thoát một cái, hóa thành bạch hổ lớn nhỏ, quanh thân có vân khí bao phủ, thương hỏa băng rua vần quanh, khí tức hùng vĩ. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lao, Xuân Thu Lâm bị hủy, ta không có đi tìm ngươi, ngươi đổ chính mình đưa tới cửa. Thư sinh trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, hắn tại Xuân Thu Lâm tránh né thiên địa đại kiếp, khôi phục cảnh giới, không nghĩ tới lại bị một đám ma đạo tông môn đánh tới cửa, khiến cho Xuân Thu Lâm hủy diệt, hắn cũng không thể không cưỡng ép rời núi, bây giờ, đi vào Ly Sơn Đạo Cung bên trong, chính là muốn tìm kiếm tiên khí Hỏa Tiêm Thương, không nghĩ tới Hỏa Tiêm Thương cũng không xuất thế, phong hỏa luân ngược lại không biết bị ai phát động cấm chế, tiên hỏa bao phủ cả tòa Ly Sơn, nhất làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là, đạo nhân tuổi trẻ kia vậy mà cũng tại trong Ly Sơn. Thư sinh cười nhạt nói, cùng ngươi giao thủ cho tới bây giờ đều là phân thân, khi bản tọa thật không phải là đối thủ của ngươi. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn hiện hiện một tôn hùng vĩ nguyên thần, đồng dạng là thư sinh hình tượng, tay phải đao khắc, tay trái ngọc giản, sáng chói thần quang bao phủ toàn bộ Ly Sơn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, có bản lĩnh lại cao hơn một chút, đem hôm nay xuyên phá. Thanh âm này cực kỳ trong sáng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ly Sơn di tích, rất nhiều cao thủ bật cười, cái này nguyên thần hùng vĩ không gì sánh được, thế nhưng là đồng dạng không dám thẳng lướt trên trời cái kia tiên khí phong hỏa luân uy năng. Thư sinh trung niên tiếng như tiếng sấm ở bên tai vang lên, cuồng vọng. Lý Ngôn Sơ còn chưa động thủ, một bóng người bỗng nhiên hiện hiện, một cái ánh mắt yên tĩnh hoàng thường nam tử, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ quý khí toát ra đến, khí thế bất phàm, đấm ra một quyền, sáng chói kim quang từ bên cạnh hắn toát ra đến, toàn bộ Ly Sơn lượn vòng lấy một đầu đáng sợ thiên long thân ảnh, đầu rồng lạnh lùng quan sát thư sinh kia nguyên thần, ngang. Tiếng long ngâm vang lên, so lúc trước nam tử yêu tộc tần dã, Lý Ngôn Sơ thi triển đại thiên long ngâm càng thêm đáng sợ. Trên bầu trời, chói lọi chói mắt thần thông bộc phát, ầm ầm, ầm ầm. Đất rung núi chuyển, toàn bộ Ly Sơn lần nữa lâm vào lực lượng đáng sợ gợn sóng bên trong, chỉ là lần này động thủ một phương cũng không phải là lúc trước tuổi trẻ đạo nhân. Nam tử áo xanh nhíu mày, đầu năm nay, cái gì tồn tại cổ lão cũng chạy đến. Thế gian lại còn có chân long. Hắn hết sức kinh ngạc, cắn răng, một đầu đâm vào Ly Sơn chỗ sâu, lần trước cùng Hôn Thiên Lăng, Lạc Hồn Chung gặp thoáng qua, lần này cho dù là tồn tại cổ lão xuất hiện, Hỏa Tiêm Thương ta cũng quyết định được. Nam tử áo xanh trong nháy mắt khí tức tăng lên đến đỉnh phong, hóa thành lưu quang tại Ly Sơn trong di tích không ngừng xuyên thẳng qua. Bên này, Thúy Hoa ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia to lớn thiên long hư ảnh, huyết mạch cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, chính là hắn. Thúy Hoa nói ra. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, người này tựa hồ là đến cho chúng ta hỗ trợ. Trên bầu trời, một màn này phảng phất thần thoại khôi phục, bách trượng thiên long cùng thư sinh kia hùng vĩ nguyên thần đấu pháp, đáng sợ thần thông hạ bút thành văn, cực kỳ cổ lão, từng đạo thần bí phong cách cổ xưa văn tự chảy xuôi tại thư sinh hùng vĩ nguyên thần trung quanh, nặng nề vô cùng. Thế nhưng là thiên long kia cực kỳ cường hành, cổ lão âm tiết vòng long thủ bên trong chậm rãi ngâm tụng mà ra, cũng không phải là nhân tộc ngôn ngữ, một đạo không cách nào nói rõ đáng sợ thần thông. Bộ pháp cùng thư sinh này hùng vĩ nguyên thần đấu pháp, trong lúc nhất thời rằng có không xong. Các ngươi những này thượng cổ di chủng, không giấu đi tránh né thiên cơ, còn dám tới này? Thư sinh thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, ẩn hàm nộ khí. Thiên long miệng nói tiếng người, cười lạnh, ngươi không phải cũng là một dạng? Nếu như nho thánh tại thế, sợ là chết cái thứ nhất chính là ngươi. Thiên long một câu nhân tiện nói phá thư sinh này lai lịch, nho thánh đệ tử, Xuân Thu Lâm lão tổ. Thư sinh nguyên thần lạnh lùng quát, đại thiên hành chu. Trên bầu trời, một ngụm cự đao hiện hiện, trung quanh lôi quang lấp lóe, màu tím tích lịch vần quanh, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát khí, thật coi bản tọa đồ không được ngươi hôm nay rộng. Thư sinh thanh âm hùng vĩ vang lên, bách trượng thiên long hư ảnh ánh mắt băng lãnh, râu rồng thật dài nhẹ nhàng run run, quanh thân hiện hóa lấy cường hoành đến cực điểm đạo tượng, sáng chói kim quang trải rộng cả tòa Ly Sơn, trực tiếp nên tiếp chiếc kia cự đao, ầm ầm. Chói hai thanh âm đáng sợ vang lên, trên bầu trời không ngừng có hỏa tinh rơi xuống, rơi trên mặt đất liền ném ra một cái hố sâu, hai người giao thủ uy năng thật là đáng sợ. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía thư sinh này nhục thân, quay đầu nhìn về phía Thúy Hoa, hơi kinh ngạc, có phải hay không cho hắn mặt, cứ như vậy nguyên thần xuất hiếu. Thúy Hoa mắt lộ ra hung quang, ánh mắt bất thiện, Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, đánh hắn. Thoại âm rơi xuống, hai bóng người cùng nhau giết ra, Thúy Hoa quanh thân vân khí bao phủ, đột nhiên một cái hắc hổ đạo tâm, cương mãnh bá đạo, phản phất có thể đánh nát hết thể trước mặt, Lý Ngôn Sơ nhất câu nói đùa, nàng thật mỗi ngày khổ luyện, bây giờ xem ra tựa hồ luyện được một chút môn đạo, thương. Lý Ngôn Sơ rút ra bên hông chạm dao đao, một cô đáng sợ thần bí rung động lấy hắn làm trung tâm, hướng trung quanh quét tán. Mặt đất ẩm vang pha thoái, từng khúc giạn nước. Thư sinh đứng nguyên địa, đông nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt đại biến, thằng ngãi danh. Thoại âm rơi xuống, hắn đội vàng triệu hồi hùng vĩ nguyên thần, lúc này đúng là hắn cùng thiên long kia đấu pháp thời khắc mấu chốt, bằng vào đồ long thuật, hắn có lòng tin ngăn chặn hôm nay rồng, không nghĩ tới đối diện cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà không để ý chút nào cùng cao thủ thân phận. Trên bầu trời, chiếc kia cự đao đột nhiên rơi xuống, nên tiếp Lý Ngôn Sơ chạm dao đao, cái này ứng đối quá vội vàng, tia lửa tung tóe, thư sinh cả người bị đánh bay ngược ra ngoài. À, thư sinh trên không trung kêu thảm một tiếng, bị Thúy Hoa một cái hắc hổ đạo tâm đánh bật ra, trung điệp đánh vào trên thận, thư sinh bị đau, sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh. Lý Ngôn Sơ lại là một đao bổ tới, cự đao ầm vang phá thoái, hóa thành lấm ta lấm tấm, tiêu tán giữa thiên địa. Thư sinh giận dữ, lúc đầu thanh đao này là cho Lý Ngôn Sơ chuẩn bị, đại thiên hành chu, muốn khắc chế trong tay hắn ngụm này đã binh, không nghĩ tới bị Thiên Long hư ảnh đánh gãy, sớm phát ra, càng không có nghĩ tới, cái này trẻ tuổi đạo nhân cùng hắn bên người mèo như vậy không nói võ đức, lúc này lại cùng một chỗ giết đi lên, bất ngờ không đề phòng, thư sinh thực lực giảm lớn, bị Lý Ngôn Sơ liên tiếp vài đao bổ vào trên thân, thần quang phá toái, hiện hiện vết thương đáng sợ, máu tươi không ngừng chảy ra, trong chớp mắt, ba đạo lưu quang trên không trung truy đuổi, ầm ầm, ầm ầm, đại địa nứt ra. Hoàng thượng nam tử có chút kinh ngạc, thi triển Thiên Long thần thông, quát lạnh một tiếng, cũng đã giết đi lên, quyền cước của hắn ẩn chứa uy năng đáng sợ, phất tay giơ chân ở giữa, đạo đạo kim quang lấp lóe, nóng rực long lực để thư sinh không thể không cẩn thận ứng đối. Cấp độ này đấu pháp tốc độ cực nhanh, bất quá là trong lúc thoáng qua, thư sinh liền rơi xuống hạ phòng, bị Lý Ngôn Sơ nhất đao bổ vào trên ngực, bay ngược mà ra, trong tay trúc giản dần dần pha toái, ngăn lại một đao này, thế nhưng là vẫn như cũng bị đao quang thương tổn tới tim. Hoàng thượng nam tử nắm đấm thất bại, chỉ có hắn chưa từng đắc thủ, thần sắc hắn hơi có vẻ xấu hổ, muốn bổ khuyết thêm một quyền, đã thấy đến cực kỳ khiếp sợ một màn, Thúy Hoa một chân liền đá vào thư sinh hạ âm chỗ, thư sinh cả người bay ngược mà ra. Hoàng thượng nam tử khỏe miệng có quắc một chút. Lý Ngôn Sơ thì đối với Thúy Hoa đấu pháp đã sớm quen thuộc, một đao bổ ra, thư sinh nhục thân lần nữa bị đánh bay, trúc giản lúc trước phá toái, lúc này vậy mà lại chống rông xuất hiện ngăn lại hắn chạm giao đao, thư sinh kinh hãi, lại bị như vậy thô bị đấu pháp đánh chật vật như vậy, mà lại thận hạ âm cực kỳ đau đớn, nhịn không được quay đầu nhìn hằm hằm Thúy Hoa, nghiêng xuống. Chương 950, năm xưa thủ cũ. Hứa Văn Châu, thiên mệnh tại ta. Một, chương 950, năm xưa thủ cũ. Hứa Văn Châu, thiên mệnh tại ta. Một, Lý Ngôn Sơ tế ra bắt quái kính, đáng sợ thần quang trực tiếp đánh vào thư sinh này trên thân, thư sinh một cái lảo đảo tiếp nhận to lớn thống khổ, trầm giọng quát, vạn pháp bất xâm. Thoại âm rơi xuống, một đạo quang mang trắng xóa bao phủ, mặc kệ đáng sợ cỡ nào thế công đều bị cản lại, thư sinh nắm giữ thần thông rất là huyền diệu, luôn xuất phát tùy, chỉ là trong tay thẻ trúc cầm vang phát toái, thư sinh ra trên người cũng xuất hiện rạn nứt, đây cũng không phải là Lý Ngôn Sơ cho hắn tạo thành gương, mà là hắn luôn xuất phát tùy tạo thành thương thế, vạn pháp bất xâm thật là có chút quá mức đáng sợ, bất quá cũng bởi vậy, hắn có thể chậm một hơi, chợt vừa trầm âm thanh. Quắc, truyền tống. Thoại âm rơi xuống, cả người biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn biến mất tại ba người trước mặt. Hoàng thượng nam tử trầm giọng nói, cái này nho ra đệ tử, thật sự là khó chơi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, cũng không có người trả lời hắn. Lý Ngôn Sơ thôi động bắt quái kính, cũng không có tìm được thư sinh kia khí tức, Thúy Hoa lạnh lùng nhìn chăm chú Hoàng thượng nam tử, Hoàng thượng nam tử sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tay hắn nắm chạm dao đao, hôm nay mấy lần thôi động chạm dao đao đằng sau, vậy mà ngoài ý muốn thành lập càng nhiều liên hệ, đao này vốn chính là hắn tùy thân chi bảo, so bảo vật tầm thường lại càng dễ khống chế, thần bí rung động từ Lý Ngôn Sơ bên người bộc phát, đao khí cực kỳ lăng lệ. Hoàng thượng nam tử nói, đạo hữu ta thế nhưng là đến giúp đỡ, ta gọi Lý Long, đến từ Hải Ngoại luyện khí sĩ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lúc trước ta giết một người trẻ tuổi, nói hắn gọi Hứa Tử Dung, trên thực tế là Thành Khâu Hồ Tiên cố ý tiếp cận ta. Bắt quái kính lơ lửng tại bên cạnh hắn, vàng nóng cổ kính chung quanh bao phủ càn khôn bắt quái hình vẽ, vận sức chờ phát động, chạm giao phát ra một tiếng thanh thúy tiếng long âm, phản phất sau một khắc liền muốn chém lấy hoàng thượng nam tử đầu người. Cái này hai kiện mấy triệu công đức cấp pháp bảo đã sớm ra đời cơ bản linh tính, có thể tự động hộ chủ giết địch, chẳng qua hiện nay lực lượng quá mạnh, bọn chúng khó mà nắm giữ, không phải vậy đã sớm tại Lý Ngôn Sơ bên người dịu dàng ngoan ngoãn ở lại. Hoàng thượng nam tử khẽ miệng giật một cái, nói ra, đừng hiểu lầm, ta là anh của nàng. Hắn chỉ một chút Thúy Hoa. Thúy Hoa thần sắc trở nên lạnh, phi. Trong ngay mắt, trên người hương hỏa chi khí trở nên cực kỳ nồng đậm, phản phất một tôn cổ lão hương hỏa thần linh, ông. Lý Ngôn Sơ ngón tay gảy nhẹ, chạm dao đao phát ra thanh thúy tiếng long ngầm, một đạo mắt trần có thể thấy thần bí rung động bộc phát, ta thanh đao này mặc dù tên là chạm dao, thế nhưng là chân long cũng chưa chắc giết không được. Hoàng thượng nam tử mỉm cười nói, ta thật sự là anh của nàng, vừa rồi nàng thi triển thần thông ta liền nhận ra được, thể nội có thiên long huyết mạch. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh, nếu nhận ra vì sao không quen biết nhau? Hoàng thượng nam tử nói, lúc trước ta cảm giác được có người trong bóng tối thăm dò, nhu đồ làm loạn, bởi vậy liền không có hiện thân, mà là tại âm thầm truy tra. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngươi nói chính là lúc trước thư sinh. Hoàng thượng nam tử khẽ bước cằm, không sai, Thanh Câu Hồ Tiên thi triển mê hoặc chi thuật, ảnh hưởng tới tinh thần của nàng, ta vốn định xuất thủ, bất quá vẫn là bị ngươi vượt lên trước một bước. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nhìn chăm chú cái này Hoàng thượng nam tử, Hoàng thượng nam tử mỉm cười nói, vừa rồi ta lời nói câu câu là thật, tiểu muội nàng như biết mình thân thế, hẳn phải biết chính mình họ Lý. Lý Ngôn Sơ có chút quay đầu nhìn về phía Thúy Hoa, hắn nghe Thúy Hoa nhắc qua, nàng đích xác là họ Lý. Thúy Hoa đột nhiên hất cằm lên, hừ lạnh nói, bản tọa chính là sơn thần, cũng không có cái gì dòng họ, cũng cùng cái gì chân long không có quan hệ. Hoàng thượng nam tử cười nói, phụ thân của chúng ta là Hải Ngoại Hỏa Long đảo bên trên duy nhất chân long, cũng là một tên luyện khí sĩ, đã từng đi vào đại càn du lịch, nghĩa trên người huyết mạch tuyệt sẽ không phạm sai lầm, mà lại huyết mạch của ngươi cực kỳ tinh thuần. Thúy Hoa lạnh lùng nói, ngươi nhìn lầm. Hoàng thượng nam tử mỉm cười nói, tiểu muội không nên tức giận, phụ thân du lịch nhân gian chính là bộ này tính tình, bây giờ ngươi huyết mạch mạnh mẽ như thế, có thể theo ta trở lại Hải Ngoại Hỏa Long đảo,
phụ thân tất nhiên sẽ rất thích ngươi. Thúy Hoa ngạo kiều nói ta không phải cái gì chân long huyết mạch, cho dù là, ta cũng không hiếm có. Lý Ngôn Sơ có chút trầm mặc, đây là một cái cỡ lớn gia đình luân lý kịch, bỏ rơi vợ con chân long, khí chất tôn quý ca ca, ngôi dưỡng ở nông thôn muội muội. Không nghĩ tới Thúy Hoa thật đúng là có thân phận. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, đối với việc này, hắn cũng không thể phát biểu quá nhiều ngôn luận, muốn tôn trọng Thúy Hoa ý tứ. Hoàng thượng nam tử ân cần khuyên nhủ, tiểu muội, huyết mạch của ngươi mạnh như thế, một khi trở lại Hỏa Long đảo, truyền thụ cho ngươi Thiên Long truyền thừa, có lẽ thành tựu vượt qua phụ thân cũng chưa biết chừng, ngươi không nên bỏ qua cơ hội này. Thúy Hoa hừ lạnh một tiếng, ta không có thèm, còn có, ta không phải ngươi tiểu muội, lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách bản tọa vô tình. Hoàng thượng nam tử nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ từ chối cho ý kiến, hoàng thượng nam tử mới vừa xuất thủ tương trợ, trên thân cũng không máu sát khí, điểm ấy hắn dùng thành tâm ngọc bộ ra chỉ thiên nhãn nhìn qua, mà lại vừa rồi loại kia thuần chính thiên long khí tức, cùng Thúy Hoa thi triển thần thông thời điểm giống nhau như lúc, rất khó không tin hai người này không có huyết mạch liên hệ, mấu chốt nhất là Thúy Hoa loại huyết mạch kia cảm ứng, tuyệt đối không làm được giả, chỉ là để. Lý Ngôn Sơ không có nghĩ tới là, cái này hoàng thượng nam tử cũng không phải là Thúy Hoa phụ thân, mà là Thúy Hoa ca ca. Hoàng thượng nam tử gặp khuyên bảo không có kết quả, có chút suy nghĩ một lát, liền từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, trong này ghi lại Hỏa Long đạo bản đồ, ngày khác nếu ngươi cải biến tâm tư, có thể tiến về Hỏa Long đạo tìm ta. Thúy Hoa hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Hoàng thượng nam tử xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, chuyện này ngươi đừng già nhìn ta, còn có, mèo nước gặp nhau ta không tin ngươi. Hoàng thượng nam tử, hắn dừng lại một lát, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu muội cũng không nguyện tiến về, đợi ta đem việc này báo cáo phụ thân, làm tiếp định đoạt. Nói, hắn liền đem ngọc giản này thu vào. Thúy Hoa thu thần thông, hóa thành một con mèo nhỏ lớn nhỏ, bay tới Lý Ngôn Sơ trong ngực, người này lai lịch không rõ, không cần để ý hắn. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu tốt. Hoàng thượng nam tử vốn định cùng hai người nói chuyện với nhau, lúc này thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, đứng tại chỗ cười cười, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nơi đây thành tiên khí phong hỏa luân ngăn cách, truyền tống cũng không thể rời bỏ, đi trước trong núi tìm thư sinh kia. Hoàng thượng nam tử có chút suy nghĩ một lát, cả người biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa rời đi về sau, hắn nhẹ giọng dò hỏi, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào? Thúy Hoa từ Lý Ngôn Sơ trong ngực tránh thoát, đi vào trên mặt đất, chậm rãi đi tới, một lát sau thở dài, ta cũng không biết, nguyên bản đối với chuyện này còn có chút hướng tới, nhưng bây giờ ngẫm lại, tựa hồ cũng chính là có chuyện như vậy. Lý Ngôn Sơ nói ngươi không muốn đi hải ngoại Hỏa Long đảo nhìn một chút. Thúy Hoa bước chân ngừng một chút, thở dài, ta từ xuất sinh liền không có gặp qua cái này tiện nghi gì phụ thân, hắn cũng chưa từng tới tìm ta, không đi. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, Hỏa Long đảo thượng ứng nên không có mức quả ăn, cũng không có ý gì. Thúy Hoa sững sờ, lập tức nở nụ cười, đúng thế, không đi không đi. Một người một mèo nhìn nhau cười một tiếng. Lý Ngôn Sơ đề nghị, ngươi nếu không thích cái kia hoàng thượng nam tử, không bằng đi trước hồ thiên bên trong, cùng Kim Ô làm bạn. Thúy Hoa suy nghĩ một chút, nói như vậy cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Lý Ngôn Sơ mở ra hồ thiên môn bảo, Thúy Hoa nhẹ nhàng nhảy lên bay vào trong đó. Hồ thiên có thể thu nhận vật sống, cùng túi càn khôn hoàn toàn khác biệt, trong đó càng có tiên chu linh dược, tiên khí vật đẳng, quang cảnh mười phần khác biệt thắng. Tiểu Kim Ô gặp Thúy Hoa bay tiến đến, vỗ vội cánh bay tới, ánh mắt mặc dù có chút thanh tịnh vô thần, thế nhưng là chạy theo làm bên trên lại có thể cảm nhận được vui mừng. Lý Ngôn Sơ đóng lại hồ thiên không gian, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, hóa thành một cái thường thường không có gì lạ thanh niên, quần áo trên người cũng từ đạo bảo biến thành áo đen, không có bất kỳ cái gì trang trí, cảm giác tồn tại cực thấp, đem chạm dao đao cùng bắt quái kính cũng thu vào, bên hông treo đeo một thanh cổ kiếm, mặc tà bảo kiếm, đồng thời lại tế lên 700. Không 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 cấp bậc đạo Trần Châu vì chính mình cầu phúc, đạo Trần Châu lấp lóe thần quang lơ lửng tại Lý Ngôn Sơ bên người, bay múa vần quanh, phù hộ ta chém giết thư sinh kia, đừng cho hắn thoát đi rời núi. Lý Ngôn Sơ điên lặng nói. Một bóng người hiện lên ở rời núi chỗ sâu một chỗ trên sườn núi, ở giữa trên có một đạo xích sắt, đối diện trên núi có một tòa mục nát lầu cát, nhìn lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể phá diện, thân ảnh hiện hóa ngưng tụ, biến thành một người thư sinh bộ dáng, Xuân Thu Lâm lão tổ đuốt đuốt sau lưng, lại đưa tay mỏ về dưới hông, người nào nuôi cái gì mèo, ra tay vậy mà như thế ác độc. Trong cơ thể hắn có mấy đạo đáng sợ vết đao, vậy mà cũng vô pháp khép lại, nhớ tới lúc trước cái kia hoàng thượng nam tử, không khỏi giận dữ, đáng chết. Lúc đầu hết thảy đều tính toán thật tốt, chống rông giết ra tặc tử, hỏng chuyện tốt của ta. Xuân Thu Lâm lão tổ thần sắc lạnh lùng, trong tay thẻ trúc đã triệt để phá toái, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đao khắc, sau một khắc, đem đao khắc tế lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong cơ thể của hắn đối kháng những cái kia đáng sợ đao khí, nếu không phải Xuân Thu Lâm bên trong cao thủ đều bất lạc, ta sớm xuất thế, cái này trẻ tuổi đạo nhân như thế nào là đối thủ của ta. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền đối với tại những cái kia người trong ma đạo hận ý càng thêm mãnh liệt. Những người này không biết từ chỗ nào nghe tới Xuân Thu Lâm muốn nhất thống càn quốc ma đạo, tin tưởng không nghi ngờ, lại muốn diệt ta truyền thừa, thật sự là đáng giận. Thư sinh càng nghĩ càng giận, đột nhiên một trường vỗ ra, lực lượng đáng sợ chấn động mà ra. Oeng! Đối diện trên vách núi tòa lầu các kia cũng theo đó phá diệt. Chương 950, năm xưa thủ cũ. Hứa Văn Châu, thiên mệnh tại ta. 2, chương 950, năm xưa thủ cũ. Hứa Văn Châu, thiên mệnh tại ta. 2, cái kia lầu các mặc dù phá diệt, thế nhưng là trong lầu các lại thờ phụng một cây thần thương, trên mũi thương có thần hỏa bộc lộ mà ra, ánh sáng lưu chuyển, muôn hình vạn trạng. Xuân Thu Lâm lão tổ đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt hiện lên cuồng hỉ, hỏa tiêm thương. Hắn bạn lần không ngờ, nhân sinh thời buổi rối loạn, khí vận thật to hao tổn, làm việc rất nhiều bất lợi, vậy mà tại cái này rời núi chỗ sâu tìm được hỏa tiêm thương tung tích, đợi ta lấy được lửa này tiêm thương, trước tiên tìm ra hãm hại ta Xuân Thu Lâm hắc thủ, sau đó lại tìm ra là ai đem Xuân Thu Lâm mấy cái đại nho chém giết, khôi phục cảnh giới đằng sau, lại đi tìm kiếm đạo nhân tuổi trẻ suối quẩy, những này tù muốn một chút xỉ báo, một người cũng không thể buông tha. Xuân Thu Lâm lão tổ bình tĩnh tâm thần, nhẹ nhàng nhảy lên đi vào đối diện trên vách núi lầu các đã ẩm vàng phá thoái, chỉ còn lại có một chút mục nát nền tảng, hỏa tiêm thương cung phụng ở trong đó, lóe ra huyền diệu thần quang, hắn lấy tay hơ lửa tiêm thương bên trên chụp tới, cái này tiên khí phía trên lại đột nhiên bộc phát ra một trận uy năng đáng sợ, đem hắn đẩy lui. Cái này tiên khí còn chưa bị triệt để tỉnh lại, không có giống phong hỏa luân một dạng bao phủ cả tòa rời núi, lúc này uy năng mặc dù đáng sợ, thế nhưng là hắn lại hai mắt tỏa sáng, đồng nhiên, một bóng người nhẹ nhàng bay tới, ngăn ở thư sinh trước người, là một cái quần áo dáng vẻ hào sảng thư sinh trung niên, nhìn như cái giáo sư nghèo tiên sinh, chỉ là một thân hạo nhiên chính khí, cực kỳ bằng bạc, hắn đi vào Xuân Thu Lâm lão tổ trước người, Xuân Thu Lâm lão tổ nhíu mày, lớn mật, ngươi biết bản tọa là người phương nào, cũng dám xuất thủ cùng ta đoạt bảo. Hắn tiếng như hùng trùng, ẩn chứa phảng phất thiên nhân bình thường đáng sợ uy thế, thư sinh trung niên run run rẩy rẩy, nhìn có chút sợ sệt, hắn lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, mới trầm giọng nói, sư minh, sư phụ đã từng nói, nếu có cơ hội gặp được ngươi, nhất định phải nói với ngươi một câu. Sư minh. Xuân Thu Lâm lão tổ lúc này là thư sinh trẻ tuổi bộ dáng, nhìn xem đối diện cái này dáng vẻ hào sảng thư sinh trung niên, không khỏi nhíu mày, ai là ngươi sư minh? Sư minh đệ của hắn bị hắn giết mấy cái, đã sớm vẫn lạc không sai biệt lắm, mà lại ngay cả sư tôn của hắn Nho Thánh cũng đã sớm vẫn lạc, chỗ nào đến như vậy một cái bầu bĩu quan hệ sư đệ, mà lại nhìn còn như vậy không tốt. Thư sinh trung niên lấy lại bình tĩnh, hắn chính là lúc trước Lý Ngôn Sơ gặp phải cái kia thuyết thư tiên sinh, đang câu cột bên trong thuyết thư, rất là khởi kình. Về sau tại Bắc Phong quận phủ thành bên trong cũng xuất thủ đối kháng qua U Minh Sơn cao thủ, Lý Ngôn Sơ chém giết U Minh Sơn cao thủ đằng sau, hắn lại không từ mà biệt, thân phận thành mê. Thư sinh trung niên hiển nhiên có chút e ngại trên người đối phương khí thế, giang chống đỡ nói, sư minh, ngươi không nhận ra ta cũng đối, ta chuyển sinh qua một lần, ta là Hứa Văn Châu. Xuân Thu Lăng lão tổ nhíu mày, đống nhiên thất thanh nói, Hứa Văn Châu, ngươi làm sao chuyển thế? Hứa Văn Châu chắc tay, nhẹ nhàng hành lễ, không riêng gì ta, tam sư tỷ chuyển thế ta cũng đã gặp, cũng muốn tìm ngươi. Hứa Văn Châu là Xuân Thu Lâm lão tổ tiểu sư đệ, cũng không phải là chết ở trong tay của hắn, thế nhưng là Lao Tam cũng là bị hắn giết. Xuân Thu Lâm lão tổ không những không giận mà còn cười, thản nhiên nói, chuyển thế liền chuyển thế, lúc trước các ngươi liền chưa tới lục địa tiên cấp độ, chuyển thế trở về, ta lại có sợ gì chi? Thư sinh trung niên Hứa Văn Châu nói ra, không sai, sư minh, thiên tư của ngươi đích thật là kinh tài tuyệt diễm, chỉ bất quá sư phụ hoàn toàn chính xác có câu nói để cho ta nói cho ngươi. Xuân Thu Lâm lão tổ cười nói, cứ việc nói, không sao, lúc trước hai ta ở giữa lúc đầu cũng không có cái gì thù hận. Chủ yếu là lúc trước tiểu sư đệ này bất quá là thất phẩm tu vi, không có bị hắn để ở trong mắt. Xuân Thu Lâm lão tổ thầm nghĩ, chờ hắn nói xong lại chém giết hắn cũng không muộn. Không đối, bây giờ Xuân Thu Lâm bị diệt, có lẽ có thể đem hắn thu nhập dưới trướng. Hứa Văn Châu trong mắt vẫn như cũ có chút e ngại bình thường, cho mình thêm can đảm một chút con, cắn răng lớn tiếng nói, ngươi kia mẹ chi tìm vong hồ. Xuân Thu Lâm lão tổ, yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Xuân Thu Lâm lão tổ sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh, liền để ngươi nói câu nói này. Trong mắt sát cơ hiện hiện. Thư sinh trung niên Hứa Văn Châu nhẹ gật đầu, không sai. Xuân Thu Lâm lão tổ thở dài, nếu không ngươi hay là cùng ta đi, hắn đây là muốn cho ngươi chết. Hứa Văn Châu lắc đầu, sư phụ nói ngươi đại nghịch bất đạo, để cho ta nói xong câu đó đằng sau liền gọt ngươi lục địa tiên cảnh giới. Xuân Thu Lâm lão tổ nhịn không được cười lên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hứa Văn Châu ánh mắt cực kỳ chăm chú, biết. Thoại âm rơi xuống, hắn lạnh lùng vừa quát, sát lệnh, vĩnh viễn không thành tiên. Một cỗ cường hành đến cực điểm khí tức cổ lão từ trên người hắn hiện lên đi ra, khí tức này cũng không phải là tam cảnh trung kỳ Hứa Văn Châu có thể có được, cực kỳ đáng sợ. Sáng tỏ trong hư không, có một loại hùng vĩ lực lượng giáng lâm, Xuân Thu Lâm lão tổ chỉ cảm thấy trên người lực lượng nhanh chóng sói mòn, phảng phất cho mình gia nhập cực lớn nhân quả, hắn tâm thần kinh hãi, trong lòng chỉ cảm thấy vắng vẻ, phảng phất có thứ gì vĩnh cửu đã mất đi một dạng, chỉ là không cách nào chuẩn xác mà nói ra đã mất đi cái gì, không chỉ có như vậy, một cỗ lực lượng đáng sợ ngay tại mẫn diệt sinh cơ của hắn, cả người hắn nhanh chóng giàn mua, loại này giàn mua cũng không thể hiện tại hắn bề ngoài bên trong, thế nhưng là hắn lại cảm giác được tuổi thọ đang nhanh chóng trôi qua, không chỉ có như vậy, những năm này hắn khổ tu thần đạo chi lực hoàn toàn biến mất, chôn bụi, trống rỗng. Chưa bao giờ nghĩ đến sư tôn vậy mà lưu lại như vậy chuẩn bị ở sau, đồng thời để tầm thường nhất tiểu sư đệ Hứa Văn Châu đến thi triển, chỉ là chôn vùi hắn sinh cơ quá trình rất nhanh kết thúc, mặc dù đối với hắn thân thể tạo thành không cách nào nghịch thương thế, thế nhưng là trùng quy là ngừng lại, thật sự là hắn đã từng là lục địa tiên cảnh giới cao thủ, chỉ là bây giờ cũng không khôi phục thực lực, bởi vậy, đạo này nhằm vào lục địa tiên thần thông, ngược lại để hắn nhiều một chút hy vọng. Sống. Xuân Thu Lâm lão tổ giận dữ, hôn trướng, ta có cố ý lưu ngươi một mạng, ngươi lại thay lão cẩu kia đến hại ta. Chỉ là thoại âm rơi xuống, hắn đổ phun ra một ngụm máu tươi. Cả người khí cơ lần nữa suy bại rất nhiều, khí tức trên thân trong nháy mắt bộc phát, đem Hứa Văn Châu bước lui, Hứa Văn Châu vang một tiếng, đâm vào trên vách núi đá, cả người thống khổ không thôi. Lúc trước trong nháy mắt, lại thần thông gì thuật pháp cũng không dùng được, triệt để bị áp chế lại. Xuân Thu Lâm lão tổ giận quá thành cười, không nghĩ tới đi, ta bây giờ cũng không khôi phục lục địa tiên cảnh, thế nào, hắn tức thần thông này, có thể làm khó dễ được ta. Hắn có chút bi thương, vốn nên thỏa thỏa khôi phục lại lục địa tiên cảnh giới, tuy nhiên lại liên tiếp gặp phải không thể nghịch phá cục, không biết cùng người nào đối đầu, dẫn đến Xuân Thu Lâm đạo thống bị diệt, sớm xuất quan. Cảnh giới chưa hồi phục, vừa rồi lại bị người hung hăng đánh cho một trận. Hứa Văn Châu xoa xoa bả vai, nói khẽ, sư minh, lại nói của ta xong, lúc đầu chuẩn bị nhận lấy cái chết Xuân Thu Lâm lao tổ sắc mặt băng lãnh, chợt Hứa Văn Châu còn nói thêm, chỉ là ngươi bây giờ tựa hồ thương rất nặng, vừa rồi bông chốc kia cũng không phải là rất đau. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra ta muốn thử giết một giết ngươi. Hứa Văn Châu sắc mặt cực kỳ chăm chú, không khỏi làm Xuân Thu Lâm lão tổ nhớ tới năm đó cầu học thời điểm, trong góc cái kia tư chất thường thường tiểu sư đệ, lúc trước ánh mắt cũng là như thế chăm chú. Xuân Thu Lâm lão tổ giận dữ, cuồng vọng, thật cho là bản tọa giết không được ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền một chỉ điểm ra, một đạo đáng sợ thần thông phá không mà ra, phản phất chống giống yếu điểm nát Hứa Văn Châu ngực bình thường. Hứa Văn Châu kêu lên một tiếng đau đớn, phù một tiếng, phun ra một máu tươi, chỉ là trên mặt của hắn lại lần nữa hiện hiện dáng tươi cười, thật không tính đau. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn vô số đạo thần phù bay ra, tựa như một hàng dài bình thường, trung điệp hướng Xuân Thu lão tổ đánh tới. Loại này sát phạt thần thông tại Xuân Thu Lâm lão tổ xem ra vốn là tiện tay có thể phá, chỉ là bây giờ hắn liên tiếp bị thương nặng, thực lực lại bị gọt đi lục địa tiên cảnh, triệt để khó khôi phục, đấm ra một quyền, vậy mà không địch lại đạo thần thông này, cả người bị đánh bay, hung hăng rơi xuống trong vực sâu, đến nay cũng không có ngộ ra sư tôn lưu lại. Câu kia chuẩn bị ở sau đến cùng là cái gì, tại sao lại ẩn chứa uy năng đáng sợ như vậy? Hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần, dán thật chặt tại trên núi đá, lập tức thân hình khẽ động, hướng ngoài núi lao tẩu. Hứa Văn Châu bước ra một bước, cũng không để ý tới cái này tiên khí hỏa tiêm thương, lấy tu vi của hắn cũng vô pháp thu lấy, hắn trực tiếp giết đi lên, truy sát cái này uy danh hiển hách, tung hành ở giữa thiên địa Xuân Thu Lâm lao tổ. Hai người này rời đi về sau, một cái nam tử áo xanh thân hình hiện lên đi ra, trên mặt có không che giấu được vui mừng, chẳng lẽ thiên mệnh tại ta? Hai tay của hắn phía trên hiện hiện thanh quang, lấy tay hướng về tiên khí hỏa tiêm thương bắt tới. Tuần tự hai lần đoạt được tiên khí, đây đã là lần thứ ba, không thể không khiến nam tử áo xanh cảm thán chính mình khí vận cường đại. Lần này mẹ nhà hắn ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi tiên khí. Nam tử áo xanh tế lên một ngụm kim đan, huyền diệu quỷ dị quang mang chiếu vào trên người hắn, tăng thêm trên tay hắn thần thông, nhất thời vậy mà chế trụ tiên khí hỏa tiêm thương quang mang. Song phương rằng co không xong, nam tử áo xanh trong lúc nhất thời cũng không có bị đánh bay. Một lát sau, hắn cảm giác rốt cục có thể triệt tiêu lửa này tiêm thương tràn lan đi ra uy năng thời điểm, trước mắt đông nhiên hoa một cái, hỏa tiêm thương biến mất không thấy gì nữa. Nam tử áo xanh quá sợ hãi, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái thanh niên áo đen, dáng dấp thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đặc điểm, trên thân cũng cực kỳ sạch sẽ, một chút trang trí đều không có, chỉ là bên hông treo phối thêm một thanh cổ kiếm. Thanh niên mặc áo đen này ánh mắt yên tĩnh, hướng về phía nam tử áo xanh mỉm cười, hỏa tiêm thương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, hướng chân trời bỏ chạy. Nam tử áo xanh, sau một khắc, toàn bộ trong ly sơn vang lên một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, cút mẹ mày đi! Nổi giận phừng phừng, tuy nhiên lại mang theo một loại để cho người ta khó nói nên lời thê lương bị phẫn. Chương 951, đạo tâm bị hao tổn. Ly sơn đạo cung ngọa hổ tàng long. Đầu người này của ta. Một, chương 951, đạo tâm bị hao tổn. Ly Sơn đạo cung ngọa hổ tàng long. Đầu người này của ta. Một, ầm ầm. Tương đạo đáng sợ khí cơ tại Ly Sơn bên trong di tích bộc phát, một cái nam tử áo xanh quanh thân bao phủ đáng sợ đạo tượng, trên không trung chỉ thấy được một đạo bạch hồng lướt qua. Rất nhiều tại Ly Sơn đạo cung bên trong di tích thăm dò cao thủ chú ý tới một màn này, nhao nhao có chút động dung, có nhận biết nam tử mặc áo xanh này đại hạ luyện khí sĩ như mày, đây là ai đem hắn ra tổ mộ phần nào? Nam tử áo xanh cũng không có đuổi kịp đạo kiếm quang kia, kiếm thuật thần thông, lấy thân ngự kiếm, nhân kiếm hợp nhất, tốc độ cực nhanh, đồng thời chiếm trước tiên cơ, trong lúc thoáng qua liền biến mất tại Ly Sơn đạo cung bên trong. Lúc trước Lý Ngôn Sơ khống chế Hích Ma thần toa cũng đuổi không kịp đầu kia mang mũ rộng bành nam tử, chính là bởi vậy, đây là cực kỳ cường đại thần thông. Nam tử áo xanh khắp nơi tìm không có kết quả, phất tay giơ chân ở giữa, đem Ly Sơn đạo cung bên trong núi đá đều đánh bỡ, ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ khí cơ tàn phá bừa bãi. Màu xanh thủ lớn to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh vào Ly Sơn đạo cung trong di tích. Mẹ nó, người này chẳng lẽ điên rồi? Không an lòng tâm bảo, vậy mà tại trên núi nổi điên, dạng này làm sao có thể tìm được tiên khí? Táo bạo, lấy người này tâm tính, tuyệt đối tìm không được tiên khí hỏa tiêm thương. Rất nhiều cao thủ nghị luận ầm ĩ thở dài, quay người rời đi, không muốn cùng nam tử áo xanh phát sinh tiếp xúc. Nam tử áo xanh trên người khí cơ phồng lên, pháp lực trùng trùng điệp điệp chạy xuôi mà ra, màu xanh thủ ấn to lớn đánh đất rung núi chuyển, trường ấn tiếp xúc địa phương đều hóa thành một miệng, cứng mãnh không gì sánh được. A a a a a. Nam tử áo xanh lúc này hai mắt đỏ bừng, tóc hai bù xù, thần sắc cực kỳ dữ tợn, ầm ầm, ầm ầm. Cả người bi vẫn không hiểu, cho người ta một loại anh hùng mặt lộ cảm giác thê lương. Một tên không giận tự uy hoàng thường nam tử từ bên cạnh hắn lướt qua, cảm nhận được khí tức cuồng bạo này, đáng sợ uy mãnh, cũng không nhịn được gầm thầm kinh hãi, nhân tộc luyện khí sĩ công pháp cũng có chỗ độc đáo. Sau một khắc, vị này đến từ hải ngoại hỏa long đảo chân long huyết mạch, yên lặng cùng nam tử mặc áo xanh này kéo dài khoảng cách. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, dáng vẻ thư sinh hơi thở tựa hồ chính là ở đây, chẳng qua là vì gì trở nên cực kỳ suy yếu. Hoàng thường nam tử ánh mắt tiến tĩnh, có chút suy nghĩ một lát, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Phía trên một ngọn núi, nơi đây có một tòa tàn phá đạo cung, sớm đã tịch diệt, Ly Sơn bên trong lại có cao thủ đấu pháp, ngay cả tòa này tàn phá đạo cung đều bị núi đá vùi lấp hơn phân nửa. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, là một cái dáng dấp thường thường không có gì lạ thanh niên áo đen, dáng người thẳng tắp, bên hông treo phối một thanh cổ kiếm. Lý Ngôn Sơ cảm ứng đến Ly Sơn cảnh nội cố khí tức đáng sợ kia, không khỏi lắc đầu, nhất định là đặc biệt duyên phận. Hắn đem thần thức dò vào trong túi càn khôn, hỏa tiêm thương lặng lặng lơ lửng tại mảnh này không gian đặc thù bên trong, trên mũi thương có ngọn lửa nhàn nhạt toát ra đến, cùng là tiên khí, lửa này tiêm thương nhìn so gió này hỏa luân dịu dàng ngoan ngoãn nhiều. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn không nghĩ tới Ly Sơn Đạo Cung bên trong trấn giáo tiên khí hỏa tiêm thương lại tự nhiên chui tới cửa, mà lại vậy mà lại là từ nam tử mặc áo xanh kia trong tay cướp. Người ở đây nhiều nhãn tạp, hắn cũng không lấy ra hỏa tiêm thương luyện hóa, mà là đem thần thức triển khai, tìm kiếm thư sinh kia hạ lạc, thanh khâu hổ tiền tại âm dương nhị khí trong bình một thời ba khắc liền sẽ chốt bụi, lại chém Xuân Thu Lâm lão tổ, chuyến này có thể nói biên mãn. Lý Ngôn Sơ thôi động đạo Trần Châu yên lặng cầu phúc, từ nơi sâu xa phúc duyên gia trì, khiến cho hắn phúc tinh cao chiếu, thuận buồm xuôi gió. Hắn yên lặng lấy ra kiếm bắt quái mở ra phong ấn, hưu. Kiếm bắt quái thần quang trong nháy mắt chiếu rọi mà ra, ở bên cạnh hắn bay múa, tìm kiếm cái kia Xuân Thu Lâm lão tổ hạ lạc. Người này cũng không khôi phục lục địa tiên cảnh, không thừa dịp này giết hắn, chờ đến khi nào? Thôi động kiếm bắt quái đằng sau, kiếm bắt quái hóa thành chỗ nhỏ, trong gương như sóng nước lưu chuyển, rất nhanh, liền hiện lên một bức tranh, lúc trước cùng hắn giao thủ Xuân Thu Lâm lão tổ, lúc này trên thân máu me đầm địa, bị một người trung niên thư sinh truy sát, Ly Sơn Đạo Cung bên trong, lại có như thế cao thủ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Xuân Thu Lâm lão tổ mặc dù cũng không khôi phục lại lục địa tiên cảnh giới, nhưng cũng là tam cảnh bên trong mạnh nhất hàng một, nắm giữ lấy cường hoành thần thông, đối với tu hành lý giải viễn siêu tam cảnh, Ly Sơn Đạo Cung bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long. Chẳng qua là khi Lý Ngôn Sơ thấy rõ ràng thư sinh trung niên kia tướng mạo đằng sau, nhịn không được lông mày dương lên, như thế nào là hắn? Lúc trước giải quyết xong huyết ma đạo chủ khôi phục sự tình đằng sau, hắn cùng vệ hành, Trần Khánh các loại một đám người trẻ tuổi đang câu cột bên trong uống rượu, cái này thư sinh trung niên liền ở trong đó thuyết thư, mà lại người này nắm giữ xúc địa thành thốn thần thông, vừa thấy mình đuổi hắn, liền cấp tốc rời đi câu lan, không giống như là nho gia tử đệ, giống như là nho thánh nhất mạch. Không đối, lấy người này khí tức trên thân, tuyệt không phải Xuân Thu Lâm lão tổ đối thủ. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào Xuân Thu Lâm lão tổ trên thân. Nếu là lúc trước Xuân Thu Lâm lão tổ bị thăm dò, tất nhiên có chỗ phát giác, nhưng lúc này, khí tức của hắn suy bại đến cực điểm, trên thân mấy chỗ đáng sợ vết đau, không ngừng chảy ra ngoài ra máu tươi, để hắn mệt mỏi ứng đối. Cảnh giới của hắn tựa hồ không đúng lắm, giống như là thanh câu hồ tiên bị chém xuống cảnh giới bình thường. Còn có, hắn thương thật nặng. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng ý cười, tàn huyết a. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn liền biến mất không thấy, và nóng cổ kính cũng theo hắn một khối biến mất. Bá, tương đạo hạo nhiên chi khí, tựa như lợi kiếm bình thường hướng Xuân Thu Lâm lão tổ chạy nhanh đến. Thư sinh trung niên chúng quanh có vô số linh phù, khắc họa lấy cực kỳ huyền diệu phù văn. Đây là một môn cổ lão thần thông, có thể ngắn ngủi bộc phát ra siêu việt chính mình cảnh giới thực lực. Hứa Văn Châu trầm giọng quát, sư minh, xin dừng bước. Người vẫn rất khách khí. Xuân Thu Lâm lão tổ khoe miệng giật một cái, tiểu sư đệ này thần sắc cực kỳ chăm chú, nôn từ mặc dù khách khí, xuất thủ lại cực kỳ ngoan tuyệt. Văn Châu, tội gì là lao ra hỏa bán mạng? Huynh đệ chúng ta làm một trận, không phải có thể xông ra một phen sự nghiệp. Ngươi phải biết, bây giờ tiên duyên sắp đến, người ta liên thủ cướp đoạt tiên duyên, cùng một chỗ dắt tay phi thăng không tốt sao? Xuân Thu Lâm lão tổ buông xuống giá trị bản thân, hảo nôn quên đủ. Hứa Văn Châu đạo, sư minh, rốt cục có cái này cơ hội giết ngươi, ta nhịn không được. Xuân Thu Lâm lão tổ, đồ chó hoang. Tiểu sư đệ tính tình có chút sợ, hắn một mực không có để ở trong mắt, dù sao một cái sợ người không có quá lớn tiền đồ, chuyển thế lịch kiếp trở về, cũng chỉ bất quá là tam cảnh trung kỳ tu vi, đặt ở trước kia, hắn vất tay liền có thể bánh sát, không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn truy sát. Xuân Thu Lâm lão tổ trong lồng ngực có một cỗ tích tụ chi khí, không nhả ra không thoải mái, hắn quay người dừng thân hình, trợn mắt nhìn, Văn Châu, ngươi cũng không từng dùng, vi huynh liền đành phải lần nữa đưa ngươi đi luân hồi. Trong nháy mắt Xuân Thu Lâm lão tổ khí tức liền tăng lên đến đỉnh phong, quanh thân có bảng bạc hạo nhiên chính khí bao phủ, trùng trùng điệp điệp, phản phất tạo thành một đạo vô hình khí tường bình thường, quan cảnh này so với hắn lúc trước đỉnh phong thời điểm cũng không hoảng sợ nhiều để. Hứa Văn Châu trong lòng run lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn khôi phục cảnh giới, hay là còn có át chủ bài. Ánh mắt của hắn kinh nghi bất định. Xuân Thu Lâm lão tổ phất tay tế ra sơn hà đồ, thần sắc lạnh nhạt, trong tay của ta trừ đao khắc bên ngoài, còn có sơn hà này hình, trong lúc thoáng qua liền có thể đưa ngươi lựa chết. Thoại âm rơi xuống, hắn liền thôi động sơn hà đồ triển khai, trên bức tranh không có vật gì, như nhìn kỹ, lại có núi non sông ngòi, hoa, chim, cá, sâu. Xuân Thu Lâm lão tổ mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trên thực tế kinh mạch trong cơ thể đã từng khúc giãn nứt, thương thế suýt nữa áp chế không nổi, hắn toàn lực duy trì ở hùng vĩ đạo tượng, chấn nhiếp tiểu sư đệ này, Hứa Văn Châu chỉ cảm thấy trước người nhoáng một cái, cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa, hắn xuất hiện ở một tòa trong học đường, xung quanh đều là một chút thư quyển khí cực nồng người trẻ tuổi, từng cái hoặc là khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, hoặc là nho nhã phong lưu. Nữ tử cũng là dung mạo cực đẹp, cho người ta một loại núi xa giống như lạnh nhạt khí chất. Thư đường bên trong cũng có một cái khôi ngô lão nhân, thân hình cao lớn, toàn thân áo trắng, ngay tại truyền thụ đệ tử học vấn. Hứa Văn Châu trong lúc nhất thời phân biệt không ra là thật là giả, vậy mà lâm vào hoảng hốt, cao lớn lão nhân hướng về phía hắn mỉm cười, huynh hữu đệ cung nhân luân cương thường, quyết không thể vì tư đoán mà hại tay chân. Hứa Văn Châu thân hình dừng lại, đột nhiên đứng dậy, cung kính nói, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Trong ngay mắt, trong lòng tỏa ra vô tận phiền não, lúc trước vì sao ta muốn đuổi kịp sư minh, cái này chẳng phải là vi phạm sư tôn dạy bảo, cũng vi phạm thiên lý nhân luân. Hứa Văn Châu trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, đạo tâm đại loạn. Hắn bị sơn hà đồ lực lượng ảnh hưởng, hoàn toàn quên Xuân Thu Lâm lão tổ đến tuột cùng cách làm, trong ngay mắt, thật thật giả giả, giống như giả thật đúng là, đem cái này từng tồn cao thủ giam ở trong đó, lão tổ áp chế không nổi thể nội vết đao, lúc này gặp Hứa Văn Châu lâm vào sơn hà đồ trong khống chế, vốn định xuất thủ đem nó chôn vùi, thế nhưng là lúc trước duy trì cái kia hùng vĩ đạo tượng, tăng thêm lần này thôi động sơn hà đồ trọng bảo này, để thân thể của hắn tiếp nhận cực lớn phụ tải. Sơn Hà Đồ không biết có thể vây khốn hắn bao lâu thời gian, vạn nhất hắn tỉnh táo lại, vạn sự đều yên, còn cần nắm chặt khôi phục, đem nó một kích mất mạng. Chương 951, đạo tâm bị hao tổn. Ly Sơn đạo cung ngọa hổ tàng long. Đầu người này của ta. 2, chương 951, đạo tâm bị hao tổn. Ly Sơn đạo cung ngọa hổ tàng long. Đầu người này của ta. 2, Xuân Thu Lâm lão tổ thần sắc băng lãnh, hắn nắm giữ cường hoành thần thông, chỉ là vốn là trọng thương chưa hồi phục, lại bị nạo lục địa tiên cảnh liên tiếp bị thương nặng, thể nội đã là một vùng phế tích, không phải vậy, điều động một chút pháp lực, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hứa Văn Châu nếu gánh chịu lấy lao bất tử kia giết ta tâm nguyện, trên thân có lẽ còn có át chủ bài, muốn một kích chôn vùi nguyên thần của hắn, không thể nhân lượng, miễn sinh hậu họa. Xuân Thu Lâm lão tổ vừa nghĩ đến đây, trong mắt sát ý nghiêm nghị, khí tức cả người càng băng lãnh, chỉ là trên người vết đao không cách nào khép lại, để hắn kinh mạch bị hành, nhịn không được một ngụm máu tươi muốn phun ra, hắn vội vàng nhịn xuống ho khan dục vọng, không được vào lúc này bừng tỉnh hắn. Sau đó, toàn lực khôi phục pháp lực, điều động còn sót lại trong kinh mạch lực lượng. Đông nhiên, kiếm quang lóe lên, Xuân Thu Lâm lão tổ một cánh tay bị tận gốc chém xuống. A a a a. Lão tổ không dám tin bưng bít lấy tay cụt, đang đang lui ra phía sau mấy bước, xuất hiện trước mặt một người mặc áo đen thanh niên, tướng mạo thường thường không có gì lạ, trên người phục sức cũng cực kỳ sạch sẽ đơn giản, không có bất kỳ cái gì để cho người ta ký ức khắc sâu địa phương, trong tay mang theo một ngụm phong cách cổ xưa trường kiếm, ẩn chứa sát khí lăng lệ. Mặc Tà bảo kiếm. Xuân Thu Lâm lão tổ nhận biết kiếm này, đây là Kim Hoa cung chủ nhân pháp bảo. Thanh niên áo đen cười lạnh, người vẫn rất biết hàng. Thoại âm rơi xuống liền huy kiếm chém tới, Xuân Thu Lâm lão tổ điều động thần thông anh lên đi, chỉ tiếc uy lực không lớn bằng lúc trước. Phốc phốc. Xuân Thu Lâm lão tổ hai chân ngang gối mà đứt, cả người té ngã trên đất. A a a. Trong nháy mắt, hắn liền có chút giật mình, đối phương là muốn nhục nhã hắn. Xuân Thu Lâm lão tổ pháp lực tiêu tán, Hứa Văn Châu từ Sơn Hà Đồ ảnh hưởng bên trong tỉnh lại, chỉ là trước mắt có chút hoảng hốt, định lực của hắn so với Lý Ngôn Sơ tới nói kém quá nhiều. Xuân Thu Lâm lão tổ điều động Sơn Hà Đồ, muốn đem trước mắt cái này thần sắc lạnh lùng thanh niên áo đen thu nhập trong đồ, thế nhưng là thanh niên mặc áo đen này trên thân hào quang năm màu bay lên, trực tiếp đem Sơn Hà này hình xáo trộn, Sơn Hà Đồ cùng hắn ở giữa bị cưỡng ép chặt đứt liên hệ. Ngũ sát thần quang Xuân Thu Lâm lão tổ không hiểu cảm thấy tia sáng này có chút quen thuộc, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu trực tiếp bay lên cao cao, vị này nho thánh đệ tử bị một kiếm chém đầu. Hứa Văn Châu mở to hai mắt nhìn, vừa rồi chuyện gì xảy ra, thanh niên áo đen từ đâu mà đến? Hắn vừa rồi thụ Sơn Hà Đồ ảnh hưởng tự thân, lúc này còn chưa từ Sơn Hà Đồ bên trong cái kia thật thật giả giả, giống như giả thật đúng là trong hoàn cảnh đi ra, với hắn mà nói, mở mắt ra liền trông thấy cái kia hai chân, cánh tay bị chém đứt Xuân Thu Lâm lão tổ trực tiếp bị người chém chết, bá. Một đạo thư sinh nguyên thần từ Xuân Thu lão tổ thể nội bay lên, cùng lúc trước hùng vi không gì sánh được nguyên thần so sánh, lúc này, nguyên thần chỉ có trượng hai cao, trải rộng vết thương đáng sợ, không có chút nào chần chờ, hắn triệt để bỏ qua nhục thân, hóa thành lưu quang, hướng chân trời bỏ chạy, chỉ tiếc, một đạo bạch quang hiện lên, Mặc Tà bảo kiếm trực tiếp đem hắn nguyên thần chặn ngang chém nát. Suy yếu lục địa tiên cảnh giới đằng sau, nguyên thần của hắn cũng không có như vậy cô đọng, chỉ bất quá lúc này bị chém đứt đằng sau, vẫn không có triệt để chết đi, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa đáng sợ thái dương chân hỏa. Chân hỏa màu vàng trong nháy mắt liền đem Xuân Thu Lâm lão tổ giam ở trong đó luyện hóa, trong lúc thoáng qua hồn khói bụi diệt. Công đức 100. Không không không. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Xuân Thu Lâm lão tổ cảnh giới quả nhiên xảy ra vấn đề. Quay đầu nhìn lại, phát hiện trung niên tư sinh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Ân. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lấy tu vi của hắn vừa rồi lại đều không có cảm giác được người này khi nào rời đi, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây vững vàng. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Hứa Văn Châu thi triển xúc địa thành thốn thần thông, trong lúc thoáng qua liền đến Ly Sơn đạo cung bên ngoài, hắn lúc này lòng còn sợ hãi, thật là đáng sợ kiếm. Mặc Tà bảo kiếm chính là tu hành giới tiếng tăm lừng lây thần kiếm, tại Kim Hoa cung chủ nhân trong tay uy năng không gì sánh được, Hứa Văn Châu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tự nhiên cũng nhận biết kiếm này, hắn không khỏi có chút thổ tức, sư minh thật cứ thế mà chết đi. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mờ mịt, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sư tôn hôm nay là có hay không còn sống, một đạo thần thông tại sao lại uy năng như thế? Hắn là nho thánh đệ tử, nho thánh tại phó thác hắn những lời này đằng sau liền tung tích không rõ, một thế này cũng vì hắn làm xuống rất nhiều bố trí, dần dần thu hồi ký ức, tu bổ cảnh giới, muốn lưu lại một chiêu thần thông kia, phong tồn tại trong ngọc giản. Hứa Văn Châu càng tu hành, càng cảm giác được sư tôn cường đại, dạng này một tôn nhân vật mạnh mẽ, thật sẽ vẫn là sao? Hắn có chút suy nghĩ một lát liền không còn xoắn xuýt, như gặp được Tam sư tỷ, nhất định phải đem tin tức tốt này cáo chi nàng. Tam sư tỷ bây giờ nữ giả nam trang tại Cửu Nghi Sơn phụ cận, không biết đi đâu phương thiên địa, rời đi Ly Sơn đạo cùng đằng sau, liền đi Cửu Nghi Sơn tìm nàng. Hứa Văn Châu thầm nghĩ. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng hiện hiện ý cười, vừa rồi tới nhặt được một cái tàn huyết đầu người, liền thu hoạch được 100. Không 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 công đức, luôn cảm giác phảng phất tại trên mặt đất đi tới nhặt tiền bình thường, quả nhiên, đầu người hay là cứ tốt. Bên hai của hắn vẫn như cũng là như quần quần tiếng sấm chi giống như tiếng giống giận dữ, nam tử mặc áo xanh kia ở trong núi không ngừng gào thét, lúc này, đã thi triển ra một tôn pháp thân cao trường hai, làm thiên vương phẫn nộ trạng, chỗ đến, núi đá đều hóa thành một biển. Tại Ly Sơn đạo cung bên trong mạnh mẽ đâm tới. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, tiên khí chính là ngoại vật, người này không khỏi nhìn quá nặng, không phải điên rồi sao? Hắn thu hồi Mặc Tà bảo kiếm, thân hình khẽ động thi triển thai hóa dị hình tiên thuật, hóa thành một cái trung niên đạo nhân, một thân quần áo màu xanh lam, tóc mai điểm bạc, hơi có vẻ tăng thương. Mặc Tà bảo kiếm quá mức nổi danh, rất dễ dàng bị người nhận ra, cần đổi một kiện tùy thân binh khí. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, đem Như Ý hồ lô treo ở bên hông, trong túi càn khôn đại bộ phận pháp bảo linh thạch, tiên liệu đều bị bà chủ luyện Như Ý này hồ lô, chỉ để lại một chút tương đối mạnh hung hãn đặc thù pháp bảo. Trong tay hắn cổ kiếm cũng không ít, đều là từ trong tay người khác giành được, nhưng tại trong núi này đợi, không chừng liền sẽ đụng tới cái gì người khác sư trưởng bằng hữu, dẫn tới không cần hiểu lầm, Như Ý hồ lô lại khác biệt, đó là bà chủ luyện chế kiện thứ nhất tiên khí, không người nhận biết, thế là Ly Sơn đạo cung bên trong, liền nhiều một cái bên hông treo hồ lô trung niên đạo nhân, bốn chỗ thăm dò di tích. Ly Sơn đạo cung, trên bầu trời to lớn như núi cao phong hỏa luân đống nhiên tách ra chói lọi hào quang chói mắt, bao phủ toàn bộ Ly Sơn thần quang bắt đầu rung chuyển, như là sóng nước. Cái này tiên khí phong hỏa luân chẳng lẽ muốn mở ra phong tỏa? Không biết cái nào tiên sát phát động cái này tiên khí, suýt nữa để đoàn người đều vây ở chỗ này. Có tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía phong hỏa luân, nhao nhao cảm khái nói. Nam tử áo xanh trải qua ban sơ cùng nộ đằng sau, dần dần bình tĩnh trở lại, hắn là đại hạ thời kỳ luyện khí sĩ, tu vi cường hành, tâm trí cực kỳ kiên định, lại là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải ba lần cùng tiên khí gặp thoáng qua, lúc trước cũng sẽ không thất thố như vậy. Hắn rốt cục bình phục lại, nhìn thấy Ly Sơn đạo cung bị chính mình đánh cảnh hoang tàn khắp nơi, không khỏi lắc đầu, tâm tính hay là không tới nơi tới chốn, cùng ở chỗ này hối hận, không nếu muốn biện pháp. Thu lấy trên bầu trời tiên khí phong hỏa luân. Nam tử áo xanh hít sâu một hơi, con mắt chăm chú nhìn về phía phong hỏa luân, trung quanh thần quang dần dần trở thành nhạt, trên bầu trời phong hỏa luân lại bắt đầu thu nhỏ, nguyên bản phảng phất hai tòa tiên sơn treo tại Ly Sơn phía trên, ẩn chứa uy năng đáng sợ, lúc này, theo thần quang thu liễm, phong hỏa luân cũng đang không ngừng thu nhỏ, quả nhiên, cái này tiên khí sẽ không đem nơi đây vĩnh cửu phong tỏa. Hẳn là có người phát động một loại nào đó cấm kỵ. Nam tử áo xanh trong lòng nói ra. Phong hỏa luân triệt để thu nhỏ đằng sau, bao phủ toàn bộ Ly Sơn đạo cung đáng sợ thần quang đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây người tu hành có thể tùy thời thoát thân mà đi. Phong hỏa luân trên không trung vụ vụ không chỉ, không ngừng xoay tròn. Lúc này, rất nhiều đạo nóng rực ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, rất là tâm động. Nếu không phải kiêng kỵ phong hỏa luân lúc trước thần uy, lúc này đã có thật nhiều người tiến lên thu lấy cái này tiên khí. Lúc này, có một tên đến từ Tây Vực Tam Cảnh cao thủ đằng không mà lên, trên người có mấy chục kiện pháp khí, châu quang bảo khí. Cả người làn da hiện ra màu đồng cổ, trên làn da có quang mang nhàn nhạt, thần uy lẫm liệt, hắn đằng không mà lên thời điểm, trên thân phảng phất quấn quanh lấy một đầu đại mãng màu vàng, nhưng khi hắn khẽ rửa gần gió này hỏa luân, cả người liền đông nhiên bị thần hỏa đốt cháy, trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Cái này tiên khí uy năng có thể thấy được luồn đốn. Chỉ bất quá, thiêu chết cái này Tây Vực cao thủ đằng sau, phong hỏa luân chợt im lặng xuống dưới, loại kia uy năng đáng sợ biến mất theo không thấy, triệt để bình tĩnh lại, phảng phất bị cái này đến từ Tây Vực Tam Cảnh cao thủ tiêu hao một điểm cuối cùng sát cơ. Ngay tại lúc này, nam tử áo xanh thầm nghĩ, đồng thời Ly Sơn chỗ sâu đống nhiên có mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời. Chương 952, lần tiếp theo tất nhiên có thể tìm được tiên khí. Nam Cương Vũ Thần, tỷ lệ hiệu suất 1. Chương 952, lần tiếp theo tất nhiên có thể tìm được tiên khí. Nam Cương Vũ Thần, tỷ lệ hiệu suất 1. Trên bầu trời, quang mang chói lọi, khi mọi người giết tới tiên khí phong hỏa luân trước đó, gió này hỏa luân trong lúc bất chợt bộc phát ra thần quang, đám người đột nhiên phanh lại, cái này tiên khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, đám người vô cùng kiêng kỵ. Trần Liên nhìn thấy phong hỏa luân ông tác hưởng, thần quang bao phủ phía dưới, hướng chân trời hóa thành một đạo lưu quang mà đi, có người dự định đuổi theo, thế nhưng là gió này hỏa luân cực nhanh, trong lúc thoáng qua vậy mà biến mất ở chân trời, đó cũng không phải cái gì đột thuật, mà là tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong lúc nhất thời, Ly Sơn đạo cung bên trong rất nhiều cao thủ hai mặt nhìn nhau, có người đi qua Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, nhìn thấy qua tiên khí hôn tiên lăng, cái này tiên khí rất là bình tĩnh, cũng không có bị phát huy ra uy năng, cướp đoạt thời điểm cũng không có khó khăn như vậy, có thể gió này hỏa luân thật sự là quá mức nhảy thoát, nhất kinh nhất xạ đem tâm tình mọi người khiến cho 10 phần cần trương. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi phong hỏa luân lần nữa đem Ly Sơn đạo cùng phong tỏa. Chỉ là quá mức đáng tiếc, một khi nắm giữ lấy tiên khí, chỉ sợ tiên nhân phía dưới lại vô địch thủ. Ngươi quên đạo nhân tuổi trẻ kia. Rất nhiều cao thủ hùng hùng hổ hổ, giao lưu im bặt mà dừng, trở về trên mặt đất. Nam tử áo xanh ánh mắt phức tạp, bất quá hắn liên tiếp gặp được mấy lần ngăn trở, tâm trí rèn luyện cực kỳ cường đại, còn nữa, phong hỏa luân dù sao không ai cướp đi. Lúc này có cao thủ ở bên người lướt qua, ánh mắt nhìn về phía hắn, phản phất là đang nhìn một người điên bình thường, nhao nhao tránh đi. Nam tử áo xanh, hắn có chút tức giận, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình lúc trước tại trong Ly Sơn hành vi, liền cũng lý giải. Nam tử áo xanh lắc đầu, bản năng cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí biến hóa, e sợ cho Ly Sơn đạo cung di tích đóng lại, liền muốn phải nắm chặt tìm một kiện bảo vật, hoặc là đào móc một chút gì thất. Công pháp thần thông, quay đầu trông thấy một cái trung niên đạo nhân, bên hông treo một cái hồ lô, dáng vẻ bất phàm, cùng người bên ngoài khác biệt. Trung niên đạo nhân này nhìn thấy hắn cũng không có tránh né, trong ánh mắt cũng không có vẻ kiêng dè, bình chân như vậy, ánh mắt tiến tĩnh. Đây mới thật sự là người tu tiên, như vậy là nhạt, ta cũng không phải tiên điên, không cần kiêng kỵ ta. Nam tử áo xanh thầm nghĩ, lập tức đối với cái này dáng vẻ bất phàm trung niên đạo nhân sinh ra mấy phần hảo cảm. Ầm ầm, ầm ầm. Ly Sơn đạo cung chấn động, toàn bộ thiên địa đều lắc lư, sau một khắc phảng phất liền muốn tan biến tại thế gian. Nam tử áo xanh thở dài, lần này ánh sáng đuổi theo tiên khí hỏa tiêm thương, cũng không hảo hảo ở tại Ly Sơn đạo cung trong di tích thăm dò, không khỏi cảm khái một tiếng, nhập bảo sơn mà tay không mà về, thật là khiến người tiếc hận. Cách đó không xa, trung niên đạo nhân kia mỉm cười nói, đạo hữu phúc duyên thâm hậu, khí vận bất phàm, thế gian bây giờ cơ duyên rất nhiều, lần sau tiến vào bí cảnh, nhất định có thu hoạch. Thanh âm trong sáng, thần tình lạnh nhạt, có một loại không tranh quyền thế đạo môn cao nhân bộ dáng. Nam tử áo xanh khẽ bước cằm, hoàn lễ nói, đà tạ đạo hữu. Người này còn trách không sai. Sau một khắc, toàn bộ Ly Sơn đạo cùng biến mất không thấy gì nữa, từng đạo bóng người bị chuyển ra ngoài, riêng phần mình tán tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. To như vậy một cái Ly Sơn đạo cùng biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản tòa kia thần sơn nguy nga chỗ, triệt để biến thành Nam Cương ngọn núi, phản phất có một vùng không gian được xếp bình thường. Một cái bên hông treo hồ lô trung niên đạo nhân xuất hiện tại một ngọn núi, trung niên đạo nhân thanh âm vang lên, như ý hồ lô còn chưa kịp vận dụng, Ly Sơn đạo cung liền kết thúc. Nôn từ bên trong cảm thấy tiếc hận. Lý Ngôn Sơ cũng không lập tức thu tiên thuật, hóa thành lúc đầu bộ dáng, mà là lấy ra Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa, trợ khống chế thần toa, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Nguy thành, Lý Ngôn Sơ tại Thanh Vân Quan huy động hỏa tiêm thường, cái này tiên khí ẩn chứa cường đại uy năng, chỉ tiếc hắn bây giờ không phát huy ra được, còn cần thường xuyên tế luyện ôn dưỡng, tăng cường liên hệ, bất quá có tạo hóa kim trường, quá trình này sẽ cực kỳ rút ngắn. Tiểu Kim Âu ngược lại là ở trong sân bị Lý Ngôn Sơ dùng phun hóa thần thông biến thành có thể đạt tới vị bộ dáng, lúc này đứng tại trên một cây trụ phơi mặt trời, đây có lẽ là bộ tộc Kim Âu đặc thủ phương pháp tu luyện. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, cái kia phong hỏa luân đến tột cùng phát sinh vấn đề gì, cuối cùng lại chạy đi nơi đâu, chỉ là cái kia tiên khí uy năng thật là đáng sợ, trong lúc thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh, cũng không thể nào tra được. Hắn thu hồi hỏa tiêm thương trong sân luyện một bộ quyền, quyền ý 10 phần hùng vĩ, muốn đột phá đến võ đạo nhân tiên cảnh giới, trừ đem tinh khí thần hợp hai làm một bên ngoài, còn muốn ngưng tụ chính mình ý. Lý Ngôn Sơ liền thường xuyên diễn luyện võ thánh tự viết bên trong ghi lại quyền pháp. Khi hắn luyện quyền kết thúc, đột nhiên cảm giác được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, công đức 100000. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lập tức phản ứng lại, lấy ra âm dương nhị khí bình, cái này cao hai thước phong cách cổ xưa cái bình đã triệt để bình tĩnh, hơi cảm ứng một chút, cũng đã phát hiện thanh khâu hồ tiên nguyên thần triệt để chôn bụi. Âm dương nhị khí bình triệt để luyện chết thanh khâu hồ tiên đằng sau, toàn bộ cái bình liền trở nên nặng nề vô cùng. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng thôi động, liền có đáng sợ âm dương nhị khí toát ra đến, so lúc trước cường hành không chỉ gấp 10. Pháp bảo này luyện chết thanh khâu hồ tiên đằng sau, chẳng lẽ mình thăng cấp? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, âm dương nhị khí bình cực kỳ huyền diệu, là hắn từ sư Đà Quốc ở bên trong lấy được, ở trong chứa tiên thiên âm dương nhị khí, cùng thanh tịnh bình lưu ly đều là bắt người pháp bảo, chỉ bất qua âm dương nhị khí bình sát khí càng nặng, nhập bình một thời ba khắc đằng sau, liền sẽ bị tiên thiên âm dương nhị khí chôn bụi. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ngộ trong đó đạo vận, phát hiện hoàn toàn chính xác so lúc trước cường hành rất nhiều lần. Có lẽ là đem thanh khâu hồ tiên luyện chết đằng sau, thanh khâu hồ tiên lực lượng chuyển hóa làm tiên thiên âm dương nhị khí. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, kể từ đó, trọng bảo này uy năng càng nặng. Lý Ngôn Sơ tại thanh khâu hồ tiên cùng cái kia nam tử yêu tộc trên thân đều không có phát hiện pháp khí chứa đồ, cái kia màu xanh bảo giáp cùng đục sắt thần binh đều là cực kỳ bất phàm bảo vật, mặc dù bị mấy triệu công đức cấp bậc chém dao đao chém hỏng, nhưng là lúc trước cũng có thể trọi cứng Lý Ngôn Sơ võ đạo thần thông. Lý Ngôn Sơ đã giao cho bà chủ đi chữa trị, trăm trượng giao long thân thể cũng có thể luyện ra cực kỳ bất phàm khí huyết đại đan, có thể nói cống hiến cực lớn lực lượng. Chỉ tiếc vì phong ngừa hồ tiên đào thoát, phong ấn tại âm dương nhị khí trong bình, nguyên thần nhục thân cùng nhau chôn bụi. Lý Ngôn Sơ đem tiểu Kim Ô lưu tại trong sân, chính mình đẩy ra đạo quán cửa đi ra ngoài. Ngụy thành cực kỳ phồn hoa, khu phố ngựa xe như nước, tràn đầy khói lửa nhân gian. Lý Ngôn Sơ mua một túi quả lê, lấy ra một cái tại trên đạo bảo nhẹ nhàng gõ sát một chút, cắn một cái, ngọt ngào nhiều chất lỏng. Trên đường cái người bán hàng rong tiếng giao hàng bên thai không dứt, không ai biết dung mạo này tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân chính là Ly Sơn đạo cung bên trong đại sát tứ phương, chém giết hổ tiên mãnh nhân. Trở lại Ngụy thành đằng sau, Lý Ngôn Sơ lại đi một chuyến Nam Cương. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong ẩn chứa độc trùng mãnh thú, tự nhiên cũng có thật nhiều quỷ dị tồn tại. Đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, chính là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Một đầu ngũ thải ban lan đại xà xoay quanh tại một gốc trên cổ thụ, cỡ thùng nước. Đây cũng không phải là phổ thông yêu quái, mà là Nam Cương đặc thù cổ trùng. Nghe nói Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu chính là vu thần nơi chôn xương, có tiêu tán lực lượng xuất hiện, ảnh hưởng tới chung quanh động vật thực vật côn trùng, biến thành đặc thù cổ trùng. Nam Cương bộ tộc tu hành cổ thuật, thường xuyên đến nơi đây bắt cổ trùng này cũng không để ý gì tới trí, cực kỳ hỗn loạn, có chút cường đại cổ trùng chỗ khu vực. Ngay cả Nam Cương tinh thông vu cổ chi thuật cao thủ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Con đại xà này chính là trong đó một đầu cổ thú, cùng yêu khí khác biệt, trên người nó khí tức cực kỳ hỗn loạn. Một cái tuổi trẻ đạo nhân đi vào đầu này ngũ thải ban lan đại xà trước mặt, một trưởng oanh lên đi, đại xà lập tức góc băng liệt. Đạo nhân tuổi trẻ bên người đi theo một con mèo nhỏ, thân thể ưu nhã, cực kỳ cao lãnh, chính là đi vào Nam Cương tu luyện Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa. Thúy Hoa cảm thán nói, nơi này cổ thú càng ngày càng ít. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không sai, Thập Vạn Đại Sơn có chút ảnh hưởng thần thức tìm kiếm, không phải vậy tốc độ còn có thể mau mau. Thúy Hoa gật gật đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng, nơi này lực lượng hoàn toàn chính xác cực kỳ cổ quái, tựa hồ có đồ vật gì ảnh hưởng tới những sinh vật này bình thường. Do xét thần thông tại cái này Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, cũng có chút ảnh hưởng, nhận được phản hồi quá mức lộn xộn. Lý Ngôn Sơ nói lúc trước truyền thuyết Vu Thần chính là vẫn lạc tại nơi này, thi thể có lẽ liền dấu ở Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu cũng có nói. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là lực lượng này đầu nguồn đến từ thi thể của hắn. Lý Ngôn Sơ lắc đầu cười nói, điểm ấy ta cũng không thể xác định, bất quá Vu Thần là cực kỳ cổ lão tồn tại, thi thể của hắn tất nhiên ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ. Thanh tịnh trong bình lưu ly còn có vài tôn Vu Thần chi linh, bất tử bất diệt tồn tại, một đạo linh cụ chuẩn bị dạng này uy năng. Lý Ngôn Sơ nghiêm trọng hoài nghi lúc trước cái này Vu Thần căn bản cũng không có bất lạc.